Chương 69, cùng đế hợp nhất chương 69, cùng đế hợp nhất Tần Thắng là thật không nghĩ tới, Đoạn Đức phát hiện đại đế sáng tạo pháp địa, lại là ngoan nhân còn sót lại. Thôn Thiên Ma công tử vận, đây không phải là cùng ngoan nhân có quan hệ, chẳng lẽ lại còn là Vũ Hóa đại đế lưu lại. Nói như vậy, giống như càng kinh khủng. Đạo hữu, ngươi thật đúng là hại khổ ta a. Tần Thắng thở dài. Đoạn Đức cảm thấy không hiểu, tôn này vô địch nhân vật tới đây sáng tạo pháp lúc, tất nhiên càn quét tất cả khả năng tồn tại nguy hiểm, chế tạo ra an tĩnh hoàn cảnh. Bây giờ nơi này ngoại trừ nơi hiểm yếu bên ngoài, không có bất kỳ nguy hiểm nào, ta hại ngươi cái gì rồi? Tần Thắng lắc đầu không nói, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Ngoan nhân chú ý Diệp Phàm thời gian kỳ thật ít càng thêm ít, vạch lên đầu ngón tay tính ra không quá được, đa số thời điểm là nuôi thả. Nhưng bất kể nói thế nào, tiếp xúc muội muội lưu lại đồ vật lúc, ca ca ở bên người quả thật có thể để cho người ta an tâm. Đồng thời, Diệp Phàm mặc dù dễ dàng kéo thánh địa thế ra cửu hận, nhưng hắn vào phó bản vận khí rất tốt ta, sẽ rất ít để đồng đội đoàn diện, không giống một ít hàn họ tuyệt thủ. Thần tiên nhân, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Đoạn Đức chỉ hướng phía trước phá toái hư không mang, lấy thôn thiên ma cái che chở chúng ta, xâm nhập nơi đó trải nghiệm đạo và pháp chân ý, nhớ lấy không thể để cho đế binh bộc phát ra mảy may bi năng, bị động phòng ngự liền tốt. Hỗn độn lỗ đen phụ cận hư không đã vỡ vụn đến cái này trình độ, phàm là có bất luận cái gì một điểm dị lực ở trong đó bộc phát, hậu quả đều là khó mà tưởng tượng. Một cái chương trình, chỉ cần có thể chạy cũng đừng đi động dấu hiệu. Nhìn chăm chú phá toái hư không mang, Tần Thắng hỏi, ngươi biết rõ cụ thể là vị nào đại đế ở chỗ này sáng tạo pháp? Đoạn Đức con ngươi đảo một vòng, khẳng định là một vị vô địch nhân vật, có lẽ là thần thoại thời đại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ thiên đỉnh chủ nhân. Ngươi tại sao không nói là vị thứ nhất cổ thiên tôn, độ kiếp thiên tôn đâu? Tần Thắng tức giận nói. Đúng đúng đúng, cũng có thể là độ kiếp thiên tôn. Tần Thắng, ngươi bàn giao đi. Hắn xem như đã nhìn ra, thiên đế sáng tạo pháp cái danh này, trước đó Đoạn Đức thuần túy là tại bịa chuyện. Cái này thất đức đạo sĩ căn bản không biết rõ nơi này cùng ai có quan hệ, thuần đang khoác lác, làm manh lưới. Tốt ta, bị ngươi xem thấu. Đoạn Đức không lấy làm hổ thẹn, ngược lại là dương dương tự đắc. Ta phát hiện đầu mối tòa kia đại mộ chủ nhân khi còn sống cũng tìm được nơi này, nhưng lại chưa thể có thu hoạch, hắn cho rằng nơi này có đại huyền diệu. Ta tự mình đến nơi đây về sau, phát hiện thi bố cũng khó có thể trấn áp nơi này, phỏng đoán đây hết thể rất có thể cùng cực đạo nhân vật có quan hệ. Ngươi liền nơi này có phải là thật hay không chính đại đế lưu lại đều không xác định, liền dám khoe khoang thiên đế. Tần Thắng im lặng, cái này rất Đoạn Đức. Bất quá, đến đều tới. Trên thực tế, nơi này là ngoan nhân còn sót lại, kia đối Tần Thắng tới nói ngược lại là chuyện tốt. Thuộc về là trên sai tiểu hoa gả đối lang. Tần Thắng lấy thôn thiên ma cái bảo hộ hai người, tiến vào phá toái hư không mang, nơi này bị một tầng đạo vực bao phủ. Mỗi một khối hư không mảnh vụn bên trên đều có đại đạo chân hình, nhìn kỹ, những này nói hình cũng không phải là khắc ấn tại phía trên, mà giống như là đi qua hình tượng phản chiếu tại hư không kính mặt, thời gian lại tại nơi đây ngưng kết, vĩnh hằng bất biến. Ngoại trừ nói hình bên ngoài, có hư không mảnh vụn bên trên còn có một vòng không trọn vẹn ảnh, dường như áo bào hình chiếu, nhìn không thấy người. Đoạn Đức xem xét tỉ mỉ những cái kia đại đạo ấn ký, thần sắc không ngừng biến hóa. T, ý cảnh như thế này, ông trời của ta, chẳng lẽ những này vết tích là vị nào siêu cấp ngoan nhân lưu lại? Rất hiển nhiên, Đoạn Đức chân chính thấy rõ đến một chút đồ vật, cái này khiến hắn có chút trong lòng run sợ. Chỉ có thể nói, ngoan nhân chi danh, xác thực rất có lực chấn nhiếp. Vô lương như Đoạn Đức, gan lớn như Hắc Hoàng, đối với cùng nàng có liên quan đồ vật đều rất là kiêng kỵ, không dám làm ẩu. Nơi này ẩn chứa ngoan nhân là ấn, dù là đã qua hai mươi mấy vạn năm, ý nguyên bất diệt. Không có cụ thể kinh văn, có chỉ là một loại đạo vận, để cho người ta có thể được đến vô tận linh quang. Kỳ thật tham ngộ dạng này là ấn, cũng không thể đạt được thôn thiên ma công, ngoan nhân liền không có ở đây trực tiếp khắc xuống thành hình kinh văn. Nơi này hết thể chỉ là nàng sáng tạo pháp lúc, đạo vận do trời sinh, trong lúc lơ đãng lưu lại, người bình thường tới đây chỉ có thể thể nó ý, không thể được chân kinh, trừ khi ngươi mạnh đến có thể vượt qua tuế nguyệt cùng ngoan nhân luận đạo, hoặc là có kinh dẫn tựa như giao chỉ cựu địa tây hoàng gì khác. Lúc này thôn thiên ma cái run rẩy, tố quang lưu chuyển, có gì đâu? Họ Tần, ngươi muốn tá ma giết lửa? Đoạn Đức sắc mặt đại biến, lập tức chuẩn bị tế ra cuốn vải liệm chạy trốn. Cuốn vải liệm cũng không phải là bảo hộ không được Đoạn Đức, chỉ là thi bố nếu là cùng đạo vực xung đột, sẽ hủy nơi này. Ma cái trên ô quang đại phóng, đem Tần Thắng bao khỏa, vô tận hư không mảnh vỡ cũng bắt đầu sáng lên, cả hai hô ứng. Liên miên đạo ý từ hư không mảnh vỡ bên trong hiện hiện, trong chốc lát cấu kết vì một cái chính thể, tái hiện tuế nguyệt bên trong bút tích thực. Giống như là vượt qua thời gian, Tần Thắng giáng lâm đến hoang cổ tuế nguyệt, cùng cái kia đến chỗ này ngộ pháp mở đường áo trắng thân ảnh dung hợp. Hiện thế hắn, hoang cổ nàng, chúng ta ý niệm hợp nhất. Đây mới là thôn thiên ma công bản nguyên, ta minh bạch. Tần Thắng ý niệm trong lòng lộn xộn chuyển, thoáng qua liền mất, đắm chìm trong nguyên thủy nhất, căn bản nhất đạo vận bên trong. Hắn hiện tại thật giống ngoan nhân phụ thể, khi đó ngoan nhân tâm cảnh, mạch suy nghĩ, đạo vận đều từng cái thể nghiệm, bị Tần Thắng bắt giữ cảm ngộ. Giữ đạo hợp chân, cùng đế hợp nhất. Đây là thiên đại tạo hóa, tương đương với một tôn đại đế tại lấy thân thể của ngươi vì ngươi diễn pháp, hướng ngươi trình bày bí cảnh căn bản. Tần Thắng luân hải bí cảnh truyền đến sóng lớn mãnh liệt thanh âm, giống như kinh đảo hải lãng. Đạo cung bí cảnh thần âm không dứt, năm đại thần chỉ trở thành chư thần chi vương, thần uy như ngục, thần uy như biển. Tứ cực chống trời, trấn áp hư không vô cực, dấu ấn đại đạo dường ra. Đại long dâng trào, chân long chân hình có một chút biến hóa, càng đến chân lý, không ngừng lên cao. Hắn phát sinh một loại biến hóa về mặt bản chất, ma công xâm nhập bản nguyên cùng nguyên thần, không còn giống như là một bộ kinh văn, phản mà thành vì bản năng giống như bản tính. Đoạn Đức đại khái nhìn minh bạch Tần Thắng lúc này ở trải qua lấy cái gì, hắn hâm mộ. Mà nó, không có thiên lý, đạo gia ta phát hiện cơ duyên, lại bị cái này vương bắt đạn cho được đại tạo hóa. Ta đây, cho ta cũng thể nghiệm một cái loại này cùng nói hợp nhất cảm giác a. Đoạn Đức hâm mộ đến thân thể vừa sưng một vòng, đập thẳng đùi. Sớm biết rõ nơi này là vị kia siêu cấp văn nhân lưu lại địa phương, đạo gia ta đánh chết cũng không tìm họ Tần đến a. Đoạn Đức rất muốn kiếm một chén canh, nhưng thôn thiên ma cái đem Tần Thắng bao khoảng nghiêm mật, điều này làm hắn không dám vọng động. Cũng chính bởi vì ma cái che lấp, Thất Đức đạo sĩ không cách nào xem thấu Tần Thắng hư thực. Gặp quỷ, cái này đế binh tại sao có thể có biến hóa như thế? Đoạn Đức trong nội tâm nói thầm. Không phải nói, nó gần như không có khả năng khôi phục sao? Thôn thiên ma cái hiện tại khẳng định không phải khôi phục, đây hết thảy đều là một loại bản năng phản ứng. Có thể Đoạn Đức kiến thức rộng rãi, biết rõ có thể dẫn phát đế binh bản năng phản ứng cũng không phải chuyện dễ. Đơn giản nhất ví dụ, chính là cực đạo thế gia bên trong xuất hiện một cái cùng đại đế tiên tổ có không thấp tương tự độ hậu duệ, cái này sẽ để cho đế binh bản năng sẽ càng thân cận người kia một chút. Cái này họ Tần Vương bắt đản vì cái gì có thể có đãi ngộ như vậy? Cảm thụ được Tần Thắng tán phát khí tức càng thêm huyền diệu, Đoạn Đức bóp cổ tay thở dài. Lần này thật sự là thua thiệt lớn, còn tốt. Hắn ánh mắt ẩn ẩn đảo qua cái kia hỗn độn lỗ đen, trong lòng sốt ruột. Đạo gia ta mắt sáng như đuốc, không có nhìn lầm. Tần Thắng không tỉ vết để ý tới Thất Đức đạo sĩ, hắn lâm vào đến đạo diệu cảnh bên trong. Một ngày, hai ngày. Đoạn Đức nhìn đỏ ngầu cả mắt, đây thật là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu a. Chương 70, nhất trí tuệ, cường đại, người vĩ đại chương 70, nhất trí tuệ, cường đại, người vĩ đại đấu la đại lục. Từ Tần Thắng phổ biến toàn dân hồn sư kế hoạch lên, đã qua thời gian 6 năm. Thời gian này khoảng cách rơi xuống đại lục chỗ rất nhỏ, cũng không ngắn, vừa vặn đủ một thế hệ từ cất tiếng khóc chào đời hài nhi thời kỳ, trưởng thành đến có thể thức tỉnh võ hồn của tác. Cho nên, trước mắt đấu la đại lục cùng biên này tinh cầu bên trên mặt khác hai mảnh đại lục, bây giờ cơ bản đều đã đạt thành toàn dân thức tỉnh võ hồn, toàn dân hồn sư thành tựu. Cái trước thuộc về là mở lịch sử chuyển xe về tới võ hồn điện thời đại dáng vẻ, thậm chí còn bởi vì bao gồm mặt khác hai mảnh đại lục nguyên nhân, so một vạn năm trước còn phổ cập. Cái sau, đó chính là hồn sư cái nghề nghiệp này từ đản sinh đến nay, liền chưa hề có người dám tưởng tượng qua cục diện. Mặc dù có chút người thiên phú quá kém, võ hồn thức tỉnh lại trễ, tu luyện 6 năm cũng còn không có có được cái thứ nhất hồn hoàn, nhưng chung quy là nắm giữ loại này siêu phàm lực lượng. Không đừng nói, có hồn lực tư dưỡng thân thể về sau, mọi người mắc các loại tật bệnh sát suất đều thấp xuống rất nhiều. Có thể tưởng tượng, chủ đạo, thôi động chuyện này Tần Thắng tại bây giờ đấu la tinh chúng sinh trong lòng, là cái dạng gì địa vị? Vĩ đại Tần Thắng miện hạ và thuế. Tần Thắng miện hạ, hết thể thời đại vĩ đại, hết thể thời đại cờ sĩ. Vĩnh viễn đi theo Tần Thắng miện hạ bước chân. Mọi việc như thế ca ngợi, tại đại lục ở bên trên núi liền không dứt. Một người như thế nào, ngươi đừng xem hắn nói cái gì, mà là phải đi nhìn hắn làm cái gì. Xí Linh học viện. Và hôm nay, học viện chi môn mở ra, Xí Linh một cấp chỉ đạo lão sư, Địa Long đấu la Nam Thủy Thủy mang theo một nhóm tân sinh hành tẩu ở sân trường bên trong, tiến hành giáo dục mầm non. Nơi này là viện nghiên cứu, là học viện trọng yếu nhất bộ môn, đối hồn kỹ khai phát, đối hồn đạo kỹ thuật nghiên cứu các loại sự tình, đều ở nơi này tiến hành. Nam Thủy Thủy, các ngươi đến Xí Linh học viện lúc cưới hồn đạo máy bay, đoàn tàu, ở quê hương thấy qua lúa nước dịch dinh dưỡng các loại đồ vật, đều là viện nghiên cứu thành quả, đồng thời bên trong còn có càng nhiều lợi quốc lợi dân đầu để ngay tại thúc đẩy. Tương lai các ngươi ở chỗ này có học tạo thành về sau, học viện cổ vũ cũng ủng hộ các ngươi trở về, đi kiến thiết, đi phát triển quê hương của mình. Đại lục thánh sư, đại hiền giả, nhân gian chi thần, hòa bình cha, hồn thú người cứu vớt, chiếu sáng hắc ám mặt trời. Tần Thắng miện hạ đã từng nói, chúng ta hồn lực có vô hạn khả năng, không nên chỉ cực hạn tại tranh cường hiếu thắng. Phải dùng lực lượng của chúng ta, sáng tạo tốt đẹp hơn thế giới. Hắn hy vọng các ngươi có thể từ nơi này vào tay hỏa chủng, chiếu sáng đại lục. Xí Linh quang mang phía dưới, lửa cũng sinh sinh bất tức. Tại nhắc lên Tần Thắng lúc, vô luận là Nam Thủy Thủy cái này phong hào đấu la, vẫn là những cái kia cho tới 10 cấp không đến hồn sĩ, từ tóc trắng bạc phơ cao giai hồn sư, đều mặt lộ vẻ sùng kính. Bọn hắn nói nhỏ, nghe nói viện nghiên cứu rất nhiều hạng mục đều là từ miện hạ cung cấp linh cảm, 10 cấp hồn đạo sư Khổng Đức Minh không chỉ một lần công khai biểu thị miện hạ là đại lục ở bên trên nhất trí tuyệt người. Miện hạ từng dùng cục đá đánh giết tà hồn sư Chi Vương, để đại lục bay về quan minh, cũng là mạnh nhất người. Đế quốc thay đổi trăm ngàn lần, người người hồn sư lần thứ nhất, thời đại này ra đời từ trước tới nay vĩ đại nhất người, chúng ta may mắn có thể tắm rửa tại hắn quang huy hạ. Tính đến chỗ sâu, một chút cảm tính học sinh không khỏi rơi lệ. Nam Thủy Thủy hơi làm trấn an, sau đó mang theo các học viên tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới một mảnh màu lửa đỏ biển tây trước. Nơi này là Xí Linh Tùng biển, bên trong thứ nhất họa Xí Linh Tùng là từ miện hạ tự mình bồi dưỡng cũng cắm xuống. Xí Linh Tùng bốn mùa hàng xanh, không sợ báo tuyết cùng khốc nhiệt, không sợ thiên lôi cùng liệt diễm, vĩnh viễn sinh trưởng, vĩnh viễn sinh cơ bừng bừng. Nam Thủy Thủy nói ra, mỗi một cái học sinh đều muốn từ Xí Linh tổ lòng trên lấy một viên quả thông gieo xuống, bồi dưỡng bọn chúng sinh trưởng, đây là miện hạ đối với các ngươi kỳ vọng, hy vọng các ngươi có thể giống như Xí Linh Tùng bất khuất hướng lên. Đây cũng là truyền thừa, đến từ miện hạ hồn sư tinh thần truyền thừa. Hắn là Hải Đăng, chiếu sáng tiến lên con đường, nhưng miện hạ hy vọng có người có thể vượt qua hắn, đi đến càng xa địa phương đi. Tương lai là các ngươi. Vì cái gì ngươi nơi này hàng năm tân sinh nhập học lúc đều muốn an bài chuyện như vậy? Tuyết Đế không hiểu hỏi thăm. Tần Thắng cười cười, tư tưởng giáo dục vẫn là đến bắt, dù sao mỗi cái tại Xí Linh học viện học bổ túc người, tương lai đều là phát triển hồn sư văn minh hẳn giống, bọn hắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Ta cũng không hy vọng xuất hiện một chút cực đoan hạng người, bởi vì bọn hắn hỏng một nồi nước, để đại lục phát triển văn minh chịu ảnh hưởng. Tại tu hành thế giới, một thiên tài hắc hóa, so 10 cái trăm cái người tầm thường xấu đi mang tới tai nạn lớn hơn. Tuyết Đế như có điều suy nghĩ, tựa như trước người nói, vạn năm trước võ hồn điện ba cái yêu đứng não. Tần Thắng nhìn thoáng qua yên tĩnh pha trà Trương Nhạc Huyền. Thiên Nhận Tuyết Tàn biết một mực phụ thuộc ở trên người nàng. Tuyết Đế a Tuyết Đế, xem ra ta thật phải thật tốt quản giáo ngươi. May mà Tuyết Đế không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận cái đề tài này dự định, nàng mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Đấu La đại lục biến hóa chân rất lớn, mới thời gian mấy năm mà thôi, so với trước đây tựa như hai thế giới. Liên cực Bắc Chi địa đều khai phát ra du lịch hạng mục, Băng Nhi cũng bởi vì dài đẹp mắt, tiếp cửu bảo lưu ly tông đại ngôn phí là một đống đủ mọi màu sắc băng thuộc tính bảo thạch. Còn có việc này, Tần Thắng nói ra, nếu như trước kia người có thể đem hồn lực đầy đủ lợi dụng, như vậy cái này một ngày tới sẽ sớm hơn. Từ nguyên kịch bản trung hậu mặt hai vạn năm tình huống đến xem, hồn lực ở cái thế giới này được xưng tụng là bạn dùng nguồn năng lượng. Đèn điện, ô tô, máy bay, vũ trụ phi thuyền. Nhưng phàm là có thể tưởng tượng đến khoa học kỹ thuật sản phẩm, tất cả đều có thể dùng hồn lực đến thôi động, là dầu cụ lá. Nếu như đặt ở Tần Thắng kiếp trước có loại này nguồn năng lượng, kia văn minh đã sớm bay lên, có thể Đấu La đại lục lại vẫn cứ chậm rãi phát triển mấy vạn năm. Trước kia đại lục kém một cái ngươi. Tuyết Đế mỉm cười. Nếu như ngươi có thể sớm đi hàng thế, tỉ như một vạn năm trước liền xuất hiện, như vậy lý tưởng nhất thời đại khẳng định đã giáng lâm. Ngươi cái này cho ta thổi, ta đều không chịu nổi. Tần Thắng nở nụ cười. Tuyết Đế, lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi không dạng này, ta hy vọng ngươi có thể khôi phục một cái. Dùng nhân loại tới nói, ngươi có thể đem ta xem như là tại ôm đùi. Tuyết Đế mở cái cho đùa, sau đó có chút phiền muộn nói ra, ngươi gần thành thần a. Các loại thành thần sau khi phi thăng, cái gì thời điểm có thể gặp lại vẫn là ân số. Nhanh, thần vị hình thức ban đầu đã thành, pháp tác hoàn thiện, chỉ đợi tín ngưỡng đúc thành. Tần Thắng sau đầu, có kim hoàn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nói ra, ta thu thập tín ngưỡng tốc độ xa so với mong muốn bên trong phải nhanh, thành thần cũng không bao lâu. Đời thứ nhất thiên sứ thần cùng hải thần cũng là tự chủ thành thần, bọn hắn rèn đúc thần vị dùng thời gian rất dài. Nhưng Tần Thắng khác biệt, hắn làm sự tình thực sự quá mức xưa nay chưa từng có, phàm là bị hắn trô ban ơn cho người, cơ bản đều là hắn người cùng tín, có thể kính dâng ra thành tín nhất tín ngưỡng. Đã có số lượng, lại có chất lượng, hắn tu vi tăng lên nghị chậm cũng khó khăn. Tất cả mọi người cùng thú đều là thành tâm cảm tạ ngươi a. Tuyết Đế nói, kỳ thật phổ thông bách tính muốn rất ít, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn no, mặc ấm, không muốn áp bách bọn hắn liền sẽ từ đáy lòng giữ thì ngươi. Tần Thắng lắc đầu, đáng tiếc, từ xưa đến nay đều không có mấy cái đế quốc có thể làm được việc này. Đồ Long giả trung vi ác long, lật đổ quyền lực người tất nhiên sẽ trưởng không mới quyền lực, sau đó bắt đầu lưu thối, hoặc nhanh hoặc chậm. Đương nhiên, ta nói chính là Tinh La đế quốc. Chương 71, trên trời địch đến chương 71, trên trời địch đến tiểu thắng, sang năm lại là hồn sư giải thi đấu. Trương Nhạc Nguyên đông như nói, tại Tinh La tổ chức đúng không? Tần Thắng không phải rất để ý nói ra, dù là hồn sư giới thực lực tổng hợp phổ biến đề cao, chúng ta khẳng định vẫn là quán quân. Cái này đồ vật ta không thèm để ý, ngày nào các ngươi nếu là nghĩ bỏ thi đấu mấy lần, đem quán quân nhường ra đi cũng không thành vấn đề. 4 năm trước tại Đấu Linh Đế quốc đều thành tổ chức toàn đại lục hồn sư giải thi đấu, Xí Linh học viện lần nữa dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái thu được thứ nhất, hoàn thành hai liên quan. Cùng Thiên Hồn lần kia tranh tài so sánh, lần này Xí Linh thực lực càng khiến người ta tuyệt vọng, cũng càng để cho người ta điên cuồng. Chỉ là một người đăng tràng, liền để quán quân không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nguyệt Thần Đấu La, Trương Nhạc Nguyên, ta đánh phong hào đấu la. Bất quá Tinh La hồn sư thi đấu. Nói tới cái này, Tần Thắng nghĩ đến một vấn đề, Hoắc Vũ Hạo thế nào? Đối với vị này nguyên chủ sừng, hắn những năm này một mực không có đi nghe qua tin tức. Không khác, thuần túy là bởi vì không quan tâm. Tinh La đế quốc, Bạch Hổ phủ công tước. Một cái nhỏ gầy thiếu niên từ cửa hông đi ra, dùng hết toàn thân lực khí chạy hướng phương xa. Mẹ, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ trở về, ta muốn hủy nơi này hết thảy. Từ hôm nay trở đi, ta không còn họ Đái, ta theo họ Người, đổi gọi Hoắc Vũ Hạo, ngài chờ lấy. Tất cả tổn thương qua người của ngài ta cũng sẽ không dung tha. Trên bầu trời xuất hiện một đôi con người, Tần Thắng tinh thần lực hình chiếu ở đây, nghe được Hoắc Vũ Hạo. Đổi họ Hoắc, không dung tha bất kỳ một cái nào tổn thương mẫu thân ngươi người. Tần Thắng lắc đầu, không biết rõ lúc này Hoắc Vũ Hạo cùng Nguyên Đấu Nhị kết thúc Hoắc Vũ Hạo gặp mặt về sau sẽ phát sinh cái gì. Hải thần các chủ, tình tự chi thần, thần vương con rể. Đối với thập nhất tuổi Hoắc Vũ Hạo tới nói, có trọng yếu không? Người quả nhiên là biết biến hóa, cừu hận có thể bứt lên, nhiệt huyết sẽ làm lạnh, tuế nguyệt vô tình, duy dễ không dễ. Tần Thắng tinh thần lực thu hồi, không còn quan tâm, vừa rồi cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Hy vọng ta của tương lai không muốn trở nên quá lạ lẫm. Tinh La thành, mỗi cái hồn sư đều có thể miễn phí thu hoạch cái thứ nhất hồn hoàn, ta nhất định phải đạt được một cái cường đại hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng ở chỗ này đạt được tinh thần dò xét cộng hưởng cái này hồn kỹ. Cùng lúc đó, thần giới, Hải Thần Đường Tam bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bắt đầu xem xét Đấu La đại lục tình huống. Vậy mà ra đời một cái khí vận chi tử. Tốt, đứa bé này cùng ta Đường Môn hữu duyên. Ta một tay khai sáng Đường Môn sự suy thoái. Có thể ta thân là thần giới chấp pháp thần không thể can thiệp vị diện phát triển, đứa bé này có lẽ có thể trọng trấn Đường Môn. Đường Tam tâm tình thật tốt, theo sát lấy lại thở dài. Bất quá vì để cho viên này tân tinh có thể đi đến chính xác con đường, ta cũng không thể cổ hủ không biết biến báo. Đường Tam vui sướng làm ra quyết định, liền can thiệp một lần vị diện phát triển đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng khi hắn cẩn thận xem xét khí vận chi tử tình huống về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây không phải là khí vận chi tử. Không, hắn đã từng bị vị diện chiếu cố, nhưng này phần chiếu cố chẳng biết tại sao biến mất, không phải ta sớm nên phát hiện hắn. Không cần chờ đến hắn hấp thu đệ nhất hồn hoàn sau mới có phát giác. Trên người hắn bây giờ chỉ có một chút vị diện di trạch, căn bản đảm đường không nổi ta kỳ vọng. Đường Tam đại là thất vọng, lúc đầu coi là có thể được đến một vị tân tinh để hoàn thành chính mình bố trí, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vị diện chiếu cố tại sao lại đột nhiên biến mất? Đường Tam cẩn thận quan sát Đấu La Đại Lục, sau đó đã nhận ra một chút đồ vật. Đấu La Đại Lục làm sao biến thành cái dạng này? Quả thực là chướng khí mù mịt. Thần giới một ngày, nhân gian một năm. Đi vào thần giới sau chính Đường Tam cần tu luyện, tại cái này thần giới cao tầng đại hoán huyết thời điểm, cũng muốn chủ trì các hạng sự vụ. Lúc này, Thiện Lương cùng Tà Ác hai vị thần vương thay người, người kế nhiệm còn non nớt, khó xử chức trách lớn. Hủy Diệt cùng Sinh Mệnh hai vị chấp pháp thần vợ chồng một thể, cái trước khắp nơi cùng hắn đối nghịch, không biết đại cục. Đường Tam tự giác thần giới cùng rất nhiều hạ vị diện, đều trên vai của hắn kiêng, như giống trên băng mỏng, không cách nào thời khắc chú ý Đấu La Đại Lục. Hắn cũng không cảm thấy phía dưới xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ xem xét, thật sự là giật mình. Hải Dương tín ngưỡng mặc dù chưa biến, nhưng đại lục ở bên trên tín ngưỡng lại hội tụ đến cái khác địa phương đi. Hắn truyền xuống thần dụ cho Hạo Thiên Tông, để bọn hắn đi điều tra đại lục biến hóa từ đầu đến cuối, không bao lâu tình báo liền đưa đến Đường Tam trong tay. Tần Thắng, 14 tuổi cực hạn đấu la, hủy diệt tà hồn sư tổ chức Thánh Linh giáo, sáng tạo dưỡng hồn công. Khó trách Hoắc Vũ Hạo đã mất đi khí vận chi tử thân phận, cái này Tần Thắng hành động đối Đấu La vị diện chính là có lợi nhất, nó tất nhiên là không cần lại hao phí bản nguyên. Đường Tam lấy tự thân chỗ có được kinh thế trí tuệ thấy rõ chân tướng. Một cái vị diện cái gì thời điểm sẽ xuất hiện khí vận chi tử? Đa số đều là vị diện ở vào nguy cấp thời điểm, hoặc là cần biến đổi thời khắc, vậy sẽ phải có một vị khí vận chi tử đến tiến hành cứu vớt, dẫn đạo. Hiện tại Đấu La đại lục, tốt không thể tốt hơn, lại đến 10 cái khí vận chi tử cũng so không lên Tần Thắng công hiến. Có thể để phàm nhân cũng tu ra hồn lực giữa hồn công. Rõ ràng chính là võ công tâm pháp. Chẳng lẽ cái này Tần Thắng cùng ta là đồng dạng lai lịch? Không biết hắn là xuất thân từ cái nào môn phái, như thế đem trong môn phái công rộng truyền hậu thế, thật sự là khi sử diệt tổ. Đường Tam lắc đầu, đối Tần Thắng hành vi biểu thị xem thường, cảm thấy người này hẳn là cướp gà trộm chó hạng người. Liền sư môn công pháp đều không biết rõ yêu quý, cái này có thể là người tốt lành gì? Giống hắn, mặc dù đời trước trộm lấy Huyền Thiên Công, có thể đây là bởi vì Huyền Thiên Công tại đường môn nội môn những cái kia người tầm thường trên tay, hoàn toàn là lãng phí. Bây giờ hắn đem không chọn vẹn Huyền Thiên Công lưu tại Đấu La đại lục, cũng chỉ tại đường môn nội bộ truyền thụ, tuyệt đối sẽ không truyền cho bên ngoài người. Dù là đời trước đường môn môn chủ biết rõ, cũng chỉ sẽ khích lệ hắn đem đường môn phát dương quang đại, trung tâm không hai. Nếu như hắn biết rõ đường môn tồn tại, kia có lẽ cũng đoán được thân phận của ta. Đường Tam ánh mắt lấp lóe, không đề cập tới cái khác. Hắn không thể không cân nhắc một vấn đề, nếu như Tần Thắng là đến từ cùng đường môn đối địch môn phái, nên làm cái gì? Phải biết hắn kiếp trước đường môn là cái sát thủ tính chất môn phái, đắc tội qua người cùng tông môn không nên quá nhiều. Hắn xem đường môn là tín ngưỡng, tuyệt không cho phép một ít chuyện phát sinh. Đường Tam suy tư thật lâu, mới bóp cổ tay thở dài. Tại Hải Thần Vinh quan dưới, đại lục vốn là cùng bình đã lâu, bách tính an cư lạc nghiệp. Bây giờ ra dạng này biến số, cũng đã trở lại vạn năm trước tà ác võ hồn điện thời đại. Đem võ học nội công truyền khắp đại lục, đây là tại phá vỡ hồn sư giới, tất nhiên sẽ dẫn phát đại loạn, tái khởi căn qua, tạo thành sinh linh đồ thán. Hồn sư săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, đây là tự nhiên pháp tắc, cưỡng ép sửa đổi ngược lại sẽ ra tốc hồn thú biến mất. Mặc kệ là vì tiểu vũ cùng mẫu thân, vẫn là vì đại lục, ta cũng không thể ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy. Luân Tiên tự nói xuống tới, Đường Tam kiên định ý nghĩ. Dạng này họa loạn đại lục tà ác manh mối, nhất định phải bóp tắt mới là. Thôi thôi, Đấu La đại lục trung quy là quê hương của ta, thương sinh vô tội. Lại cái này Tần Thắng cũng là một nhân tài, mặc dù hắn tâm tính không tốt, nhưng ta vẫn không thể nhìn xem hắn đi hướng hủy diệt. Ta liền lại phá lệ can thiệp vị diện một lần, để Đại Minh, Nhị Minh thay ta đi một chuyến, thuyết phục hắn dừng tay đi, hy vọng hắn không muốn gian ngoan mất linh. Hạo Thiên Tông có hai cái đại hán từ thần giới giáng lâm, xác định Xí Linh học viện vị trí sau liền thẳng đến nơi đó mà đi. Tần Thắng linh giác khẽ nhúc đích, có dự cảm. Trên trời người tới. Trong lòng của hắn bình tĩnh, không vui không buồn, cũng không lo lắng. Ai dám rôi móng vuốt, ta liền trả ai, thần cũng đồng dạng. Thần giới về chư thần, nhân gian về Tần Thắng. Chương 72, chỉ duyên mây mù yêu quái lại làm lại chương 72, chỉ duyên mây mù yêu quái lại làm lại Nhạc Huyền, Tuyết Đế, các ngươi trước ly khai, ta muốn gặp hai người. Tần Thắng đối hai nữ nói, các nàng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn rời đi. Không chỉ là bên ngoài người sùng bái Tần Thắng, người đứng bên cạnh hắn càng là tín nhiệm vô điều kiện hắn. Không bao lâu, hai cái đại hán đi tới Xí Linh học viện, bọn hắn chính là Đại Minh Nhị Minh. Cái trước từng là 10 vạn năm hồn thú thiên thanh lưu mãng, cái sau là 10 vạn năm thái thản cự biên. Một vạn năm trước, tiểu vũ cùng bọn hắn tuần tự hiến tế cho Đường Tam, trở thành hồn hoàn. Bất quá Đường Tam sau khi phi thăng đem hai người này phục sinh, trở thành thần giới thần quan, cũng chính là 100 đến cấp 109 thực lực này. Đại ca, đây chính là Xí Linh học viện a. Nhị Minh thô thanh thô khí nói ra, tốt nồng đậm tín ngưỡng chi lực, trong cảm giác người thành thần khả năng rất lớn. Đại Minh gật đầu, tình báo của hắn ngươi cũng nhìn qua, không phải đơn giản nhân vật. Hai vị, vào đi. Tần Thắng thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai. Nhị Minh thần sắc có chút nghiêm trọng, người này thật mạnh. Cái tuổi này liền có thể có thành tựu như thế này, hắn xác thực có thành tựu thần chi tư. Hai người xé rách không gian, đi vào Tần Thắng trước mặt. Ta biết rõ lai lịch của các ngươi, cùng thần có quan hệ, lời khách khí cũng không cần nói rõ ý đồ đến đi. Đại Minh Nhị Minh liếc nhau, cái trước mở miệng nói, ta là Hải Thần tế tự. Phụng Hải Thần chi mệnh đến đây. Tần Thắng cười khẽ, không có vạch trần hắn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người này không phải người, thấy rõ bọn hắn chân thân. Thời đại này Hải Thần phải chăng còn có đại tế tự, Tần Thắng không rõ ràng, nhưng cái này hai thú khẳng định không phải, chỉ là giả mạo cái danh này thôi. Thần giới không cho phép thần chỉ can thiệp hạ giới phát triển, càng không cho phép tự mình hạ giới, không phải nói có đường tam mệnh lệnh, hai người hành vi không giữ quy tắc quy. Bây giờ thần giới còn không phải hải thần độc đoán. Dựa theo thần giới quy củ, Đường Tam muốn làm dự hạ giới, nhất định phải xuất ra lý do chính đáng, trải qua thần giới ủy ban thương thảo, phê chuẩn sau mới có thể. Bất quá biết rõ kịch bản Tần Thắng rõ ràng, Đường Tam quen đến không tuân quy củ, trong nguyên tắc hắn vụng trộm can thiệp hạ giới cũng không phải là lần một lần hai, sớm có tâm lý chuẩn bị. Có chuyện liền nói. Hải thần phát hiện, Đấu La đại lục xuất hiện một trận trước nay chưa từng có đại biến cục, mà trận này đại biến người dẫn đạo chính là ngươi. Đại Minh ngữ khí nghiêm khắc, có thể ngươi là có hay không biết rõ, ngươi đã ủ thành sai lầm lớn, ngay tại đem đại lục đẩy hướng hủy diệt. Tần Thắng không để ý nói ra, a, sau đó thì sao? Thì sao? Ngươi không nên sợ hay sao? Ngươi ác ý truyền bá dưỡng hồn công, chú định sẽ để cho đại lục lâm vào vô tận tranh chấp. Ngươi phát minh hồn hoàn hồn đạo khí, sẽ tướng hồn thú triệt để đẩy hướng diệt tuyệt. Đại Minh tiếp lấy nói ra, hải thần vì thế hạ xuống thần dụ, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Thành thần sau còn có thể can thiệp Đấu La đại lục sự tình. Tần Thắng hỏi, hải thần cũng là một lòng bị công, vì đại lục chúng sinh cân nhắc, đành phải phá lệ. Tần Thắng chào phúng cười một tiếng, nói ra, vấn đề thứ nhất, dưỡng hồn công xuất hiện sẽ chỉ làm đại lục bách tính qua càng ngày càng tốt. Thời gian 6 năm, đại lục bộ dáng bây giờ liền đã chứng minh điểm này, các ngươi có thể đi nhìn, ở trên trời hải thần cũng có thể đi xem. Tổng không về phần ở trên trời quá lâu, liền đã quên chính mình tại Thánh Hồn thôn lúc trải qua. Thánh Hồn thôn lúc Đường Tam, có thời điểm liền cơm đều ăn không đủ no. Về phần vấn đề thứ hai, tinh đấu, cứ bắt, tà ma ba khu hồn thú căn cứ chúa tể chủ động phối hợp ta hoàn thành việc này, các ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không nhìn. Tần Thắng phản hỏi, liền từ các ngươi tới nói đi, ta làm chuyện sự tình này có phải hay không đối hồn thú có lợi? Ta nghe nói, Đường Tam mẫu thân cùng thê tử đều là hồn thú, hắn lại đến ngăn cản ta tiêu trừ hồn thú diệt tuyệt nguy cơ, như thế làm cho người có chút nhớ nhung không minh bạch. Đại Minh, Nhị Minh trầm mặc, bọn hắn cũng là hồn thú, đối hồn thú tồn vọng tự nhiên là quan tâm. Trong lòng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Tần Thắng là thật sự là đến giúp hồn thú, nói là hồn thú ân nhân cũng không đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Đại Minh, Nhị Minh hiện tại là Đường Tam người, lập trường không đồng thời, mặt đối lập làm chuyện chính xác, vậy cũng nếu là sai. Thần giới Đường Tam có thể thông qua Đại Minh, Nhị Minh thị giác nhìn thấy trận này nói chuyện, nghe Tần Thắng giải thích, hắn hừ lạnh một tiếng. Không chỉ có tâm tính ti tiện, còn cấu kết hồn thú. Về phần A Ngân cùng Tiểu Vũ, kia là thân nhân của hắn, cùng cái khác hồn thú tự nhiên không đồng dạng. Như lời ngươi nói, cuối cùng chỉ là ngươi mong muốn đơn phương. Đại Minh, hải thần trí tuệ không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nhất định là sai. Nhị Minh, coi như ngươi làm có các loại chỗ tốt, thần không cho phép, ngươi cũng không nên đi làm. Tần Thắng, không giảng lý đúng không? Hai người các ngươi mới là Đường Tam tiểu hắc tử đúng không? Các ngươi có thể nhìn ra, ta đang thu thập tín ngưỡng, chuẩn bị thành thần. Tần Thắng ánh mắt như điện, nhưng ta không phải là ngang ngược vô lý, ỷ thế hiếp người hạng người, nhân gian có chuẩn mực, ta biết rõ thần giới cũng có quy củ. Hải Dương có thần, tín ngưỡng ta chưa hề đi động, chỉ lấy đại lục tín ngưỡng. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là người người đều thông tình đạt lý, tuân theo luật pháp độ, có nguyên tắc. Thần giới Đường Tam mặt chìm như nước, cái này không phải liền là tại chỉ vào cái mũi mang hắn. Quả thực là đối ta cái này băng thanh ngọc khiết hải thần chửi đối. Đã có sự tình, ta thế tất yếu kiên trì tới cùng, người nào cản trở ta, chính là ngăn ta chi đạo. Tần Thắng nói ra, nói đến thế thôi, hai vị mời trở về đi. Tiểu tử, chúng ta là phụng hải thần thần dụ mà đến, ý chí của thần không phải ngươi có thể chống lại. Nhị Minh uy hiếp. Tần Thắng ánh mắt lạnh lẽo, không muốn đi. Vậy cũng chớ đi. Hắn xuất thủ, một thức giản dị tự nhiên đòn công kích bình thường. Có thể Đại Minh, Nhị Minh hai cái đem thực lực phong ấn đến cấp 99 thần quan, cũng không kịp mở ra phong ấn, liền bị triệt để trấn áp. Đối bây giờ Tần Thắng tới nói, đừng nói là cực hạn đấu la, liền xem như toàn thịnh thần chỉ, cũng là trên mặt đất con kiến. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vừa vặn bên cạnh ta người còn kém mấy cái thần cấp hồn hoàn. Tần Thắng đứng dậy, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không, thấy được thần giới, thấy được hải thần điện. Ta biết rõ, ngươi sẽ không thôi, đã ngươi không tuân quy củ, vậy ta liền dạy ngươi quy củ. Cái này đã không là bình thường địch nhân rồi, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Tần Thắng tâm thái là siêu nhiên, thần đường đi đến quỹ đạo về sau, hắn muốn định yên lặng tích xúc tín ngưỡng, phi thăng thành thần, hiện tại xem xét, chỉ có một chữ, giết. Thần bị hình thức ban đầu sau lưng hắn lấp lánh, tín ngưỡng chi lực như kim long, vờn quanh ở xung quanh, thần thánh lóa mắt. Tần Thắng cất bước, bay lên không, thế giới khí vận lọt mắt xanh, hóa thành khí vận thần long, hai đầu kim long cuốn giao phủ phụ, trở thành hắn thăng thiên chi giai, đạp thiên con đường. Còn không có bị Đường Tam phụ thân đoạt xá, diệt sát vị diện ý chí vây quanh hắn, vô cùng sinh động, có một loại thân cận, cảm kích cảm xúc. Hôm nay gieo họ Tần Thánh sư, chỉ duyên mây mù yêu quái lại làm lại. Vô thượng tiên âm vang lên, vang vọng Đấu La đại lục, tất cả mọi người trong lòng đều chiếu rọi ra một thân ảnh, chúng sinh ngẩng đầu, đều có thể trông thấy một vòng đỉnh hàng liệt dương. Cưới rồng nhập thần giới. Đường Tam, ngươi vượt biên giới. Chương 73, liếc mắt miểu sát chương 73, liếc mắt miểu sát Đường Tam, ngươi vượt biên giới. Một đạo quát lạnh, vang vọng thần giới bốn phương, như là hỗn độn thần lôi, để tất cả thần chỉ đều trong lòng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong hải thần điện Đường Tam kinh sợ vô cùng, cái này chính mình can thiệp hạ giới sự tình liền triệt để bại lộ á, nhưng một giây sau, làm hắn khiếp sợ hơn sự tình phát sinh, Tần Thắng vậy mà vọt thẳng vào thần giới. Mạnh mẽ như vậy khí tức, không sánh vai cấp thần chỉ kém. Người này không có thành thần, đây là làm sao làm được? Ngay cả ta thành thần trước đều so không lên hắn, cái này sao có thể? Ta hẳn là mạnh nhất hồn sư mới đúng. Đường Tam hơi suy nghĩ, kinh thế trí tuệ phát động, sinh ra một kế. Vô luận nói như thế nào, phàm nhân dám can đảm xung kích thần giới, đều là sai lầm, đây là chính mình cơ hội. chỉ cần có thể đem Tần Thắng cầm xuống, không phải là đen trắng ý nguyên để ta tới định. Ngập trời lực lượng chút xuống, khí thế bàng bạc quét ngang thập phương, Tần Thắng sừng sững tại thần giới chỗ cao nhất. Ngươi đã muốn ngăn ta chi đạo, vậy liền ra tay đi, đường đường thần vương, không muốn sẽ chỉ nút ở phía sau mặt làm chút thủ đoạn nhỏ. Tần Thắng chưa hề liền không có để ý qua Đường Tam, vô luận hắn là tính cách gì, lại có cái gì mưu đồ, hắn đều không quan tâm. Đường Tam người này, là đen là trắng, nên bao nên biếm. Tần Thắng không có chút điểm đi đánh giá, đi chú ý dục vọng, cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là bây giờ, ngăn đường, kết thủ, chấm dứt nhất quả, chỉ lần này mà thôi. Dừng tay. Ngươi là ai? Số đạo lưu quang xẹt qua, thiện lương tà ác, hủy diệt sinh mệnh bốn vị thần vương cấp thần chỉ xuất hiện. Không có quan hệ gì với các ngươi. Tần Thắng đánh ra một đạo ý niệm tinh thần, đem sự tình từ đầu đến cuối hiện ra ở chư thần trước mặt. Hủy diệt chi thần xem xét, lập tức nổi giận. Đường Tam, ngươi cũng dám can thiệp hạ giới, còn muốn đoạn người con đường thành thần. Thần giới chưa hề liền không có cấm chỉ qua nhân loại tự chủ thành thần, tương phản, còn vô cùng hoan nghênh dạng này thần chỉ xuất hiện, chuyện này đối với thần giới phát triển vô cùng có chỗ tốt. Đường Tam hành động như vậy, đã không phải là phổ thông bậc quân. Hủy diệt, việc này có ẩn tính khác, các ngươi là biết rõ ta từ trước đến nay đại công vô tư, một lòng vì thần giới, bằng vào ta làm người như thế nào sẽ làm chuyện như vậy. Thanh âm Đường Tam từ Hải Thần Điện truyền ra, có thể hắn vẫn chưa lộ diện. Sinh mệnh nữ thần do dự một cái, khuyên nhủ, vị này bằng hữu, ở trong đó có thể có chút hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút. Nàng rất thiện tâm, so thiện lương thần vương càng thiện lương. Nói, Tần Thắng cười một tiếng, nhìn về phía Hải Thần Điện phương hướng, đối Đường Tam một chút tiểu động tác rõ rõ ràng ràng. Đường Tam là song thần vị một thể, nhưng hắn sau khi phi thăng, chủ yếu chính là tại tu luyện Hải Thần thần vị, tu La thần vị trí chỗ tại lướt qua liền tôi trạng thái. Hắn năm đó căn bản không thể kế thừa hoàn chỉnh tu La thần vị, đến tiếp sau nắm giữ tôn này thần vị lực lượng rất khó khăn. Nguyên kịch bản bên trong, Đường Tam trải qua nhận lấy khí vận chi tử, giành hồn thú khí vận những chuyện này, lại trải qua thời gian rất lâu tu luyện, mới xem như chân chính có thể phát huy song thần một thể ưu thế. Tức, hoàn mỹ nắm giữ thần vương đỉnh phong một cấp lực lượng của thần, đứng ở thần giới đỉnh phong. Thời khắc này Đường Tam còn kém xa lắm đây, hắn chính trong Hải Thần Điện hoán đổi thần vị, để cho mình biến thành càng cường đại tu La thần. Rất rõ ràng, Đường Tam không chuẩn bị nói. Đương nhiên, Tần Thắng cũng không có quyết định này. Hủy Diệt Chi Thần lúc này nói ra, lần này sự tình là Đường Tam chi sai, nhưng hắn là thần giới chấp pháp thần, gánh vác thần giới vận chuyển chi trách, không dung xẻ ra chuyện, có thể hay không mời bằng hữu dơ cao đánh khẽ. Thần giới sẽ đối với Đường Tam làm ra sự phạt, cho ngươi một cái công đạo. Tần Thắng không có thần vị cứ như vậy kinh khủng, chân chính thành thần về sau thì còn đến đâu. Hủy Diệt Chi Thần ngược lại tự giác không sợ Tần Thắng, nhưng không hiểu thấu liền cùng loại người này là địch. Vậy hắn không thể nào tiếp thu được. Phải biết Tần Thắng chỉ cần phi thăng, đó chính là thần giới một phần tử, sẽ trở thành bọn hắn thần giới trụ cột. Hủy Diệt Chi Thần là trong thần giới phái cấp tiến, chủ trương khuyết trương thần giới, đản sinh càng nhiều thần chỉ, để cao đấu La thần giới thực lực tổng hợp đến ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Tần Thắng dạng này người, đúng là hắn hy vọng nhìn thấy. Nhưng tại vừa rồi hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, Hủy Diệt Chi Thần người đều choáng váng. Đường Tam, ngươi đến cùng đang làm gì? Mất đi một vị như vậy nhân kiệt, chúng ta còn như thế nào tráng đại thần giới? Thần giới thiếu đi ai cũng sẽ chuyển. Tần Thắng bình tĩnh nói ra, thiếu thốn một vị chấp pháp thần, không ảnh hưởng được cái gì, thần giới trời, sợ không được. Trong Hải Thần Điện, lạnh lẽo giết chóc khí cơ bốc lên, Đường Tam đã thuận lợi hoán đổi đến tu La thần bị. Tần Thắng, niệm tình ngươi còn không có đúc thành không thể vãn hồi sai lầm lớn, ta cho ngươi một cái trở về cơ hội. Đường Tam trách trời thương dân nói ra, người ta là đồng vương, ta không nguyện ý nhìn thấy ngươi đi tới mặt lộ. Hắn hiện tại lòng tin 10 phần, chính mình thế nhưng là thần vương, vẫn là nhất am hiểu sát phạt cùng công kích thần vương. Đạo đức điểm cao sao? Có chút ý tứ. Tần Thắng cười khẽ, con ngươi hơi sáng, thần giới chư thần cảm nhận được thâm hậu bằng bạc, kinh khủng vô biên, như là thương thiên chấn nộ tinh thần lực từ trên người hắn tuôn ra, muốn đem hết thể quy về kết thúc, để thế giới đi đến điểm cuối cùng. Đây là một loại đại khủng bố, vạn linh đều im lặng, chư thường không còn. Thần kỹ, linh hồn quy thư. A. Tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, im bặt mà dừng. Nguyên lai là nhỏ mà cả đông. Tần Thắng lắc đầu, tưởng chính mình còn cố ý các loại Đường Tam hoán đổi thần bị, nghĩ nhìn một cái thần vương thực lực, chỉ có thể nói hữu danh vô thực. Chư thần chi vương. Dây. Trong Hải Thần Điện lại không động tĩnh, thần giới nghẹn ngào, phản phất chúng cấm luôn thần kỹ. Một màn này quá kinh khủng, quả thực là đem bọn hắn thần hồn đều nhanh đánh sơ xác. Tần Thắng nhìn mặt khác bốn vị thần vương liếc mắt, hỏi: "Ta và các ngươi, cùng thần giới đều không có ân oán, bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta vẫn còn muốn sớm hỏi một chút, các ngươi cần phải là Hải Thần báo thủ." Thiện Lương Chi Thần liệt diễm cười lớn lấy mở miệng: "Các hạ nói đùa, Hải Thần làm sai chuyện, ngài đến đòi về công đạo, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình." Liệt diễm trợ phu, ta ác chi thần cơ động lập tức gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Tần Thắng thu hồi ánh mắt, biến mất tại thần giới, chỉ để lại một câu: "Ta còn không có thành thần, không có tư cách đối tại thần giới, sự tình phía sau liền làm phiền các ngươi xử lý một cái." Chúng thần, tốt một cái còn không có thành thần. Việc này nên làm cái gì? Sinh mệnh nữ thần thấp giọng nói ra, dù là Hải Thần đối tu La thần vị trưởng khống cũng không đúng chỗ, thực lực của người này cũng thực kinh khủng, bây giờ chỉ sợ khó mà ngăn được. Phiền thoái, sớm biết hắn như thế cường đại, nên ngăn cản hắn ra tay với Hải Thần. Hủy Diệt Chi Thần cảm thấy đau đầu. Hắn đã sớm đối Đường Tam bất mãn, cùng hắn cực không hợp nhau, vốn muốn mượn này áp chế một chút vị này Hải Thần mặt mũi, nhưng người nào biết rõ Đường Tam lại bị miểu sát. Tu La thần đối thần giới rất trọng yếu, là thần giới căn cơ. Đồng thời thiếu đi Tu La, năm đại thần vương không được đầy đủ, bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất liền không thi triển ra được. Liệt Diễm mở miệng, từ hắn phong cách hành sự đến xem, ta cảm thấy người này cũng không phải là không nói đạo lý người, nếm thử câu thông một cái đi. Cũng chỉ có thể như thế. Bốn vị thần vương bắt đầu thu thập tàn cuộc. Đối chư thần mà nói, hôm nay là chấn động không gì sánh nổi một ngày, tại hắn nhóm vĩnh hằng sinh mệnh bên trong lưu lại không thể xóa nhòa kinh khủng hồi ức. Phàm nhân đăng thiên, nghịch trạm thần vương. Tất cả thần chỉ đều biết rõ, từ hôm nay trở đi, thần giới cùng tất cả thuộc hạ bị diệt trời, muốn thay đổi. Đấu La đại lục mặt trời, thăng lên thần giới. Chương 74, linh hồn đại đạo chương 74, linh hồn đại đạo Tần Thắng trở lại Xí Linh học viện, liền trông thấy Tuyết Đế bọn người tụ tập ở cùng nhau. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tuyết Đế hỏi. Không có gì, chính là ta đi thần giới một chuyến. Tần Thắng thuận miệng đáp. Thần giới? Thiên Nhận Tuyết hơi kinh, ngươi thành thần. Nhắc tới cũng là có chút thảm, nàng vị này đã từng thiên sứ thần còn chưa có đi qua thần giới. Không, ta chỉ là cái phàm nhân, khoảng cách thành thần còn có một đoạn cự ly, lần này chỉ là đi xử lý một việc. Chuyện gì? Cùng Hải Thần Đường Tam có quan hệ? Trương Nhạc Nguyên hiếu kỳ. Đúng, ta đi gặp một cái bạn năm trước vị kia Hải Thần. Tần Thắng, hắn phái hai cái thần quan tự mình hạ giới, muốn ngăn cản ta phổ biến toàn dân hồn sư kế hoạch, ta đi cùng hắn nói một chút đạo lý. A, người này làm sao xấu như vậy a? Trương Nhạc Nguyên rất bất mãn, Hải Thần thay đổi chủ ý sao? Tần Thắng nghĩ nghĩ, Đường Tam có thay đổi hay không chủ ý khó mà nói, nhưng là hắn hiện tại sẽ không có ý kiến. Tuyết Đế mỉm cười, nàng hiểu rất rõ Tần Thắng, đã minh bạch kết quả như thế nào. Ta nhớ được, Đường Tam mẫu thân cùng thê tử đều là hồn thú, trên người hắn chạy xuôi hồn thú huyết mạch. Tuyết Đế không hiểu, kế hoạch của ngươi đối hồn thú tồn vong cực kỳ trọng yếu, hắn tại sao muốn ngăn cản ngươi? Tần Thắng hồi tưởng đấu nhị nguyên kịch bản, Đường Tam đối với thời kỳ này hồn thú cũng không có nhiều để ý tới, duy một mực tiếp can thiệp, chính là đem chính mình nữ nhi một sợi thần hồn đặt ở Tam Nhãn Kim Ngê trên thân. Tam Nhãn Kim Ngê, hồn thú nhất tộc đế hoàng thủy thú, cũng chính là từng bị Tần Thắng lột qua cái kia đại miêu, nàng gánh chịu lấy hồn thú khí vận. Sau đó nàng chết rồi. Có lẽ là hắn có tính toán của mình đi. Tần Thắng không nhiều lời cái gì. Ngươi cùng Hải Thần lên xung đột, thần giới có thể hay không tìm ngươi gây chuyện? Trương Nhạc Nguyên có chút lo lắng. Thần giới chư thần vẫn là rất giảng đạo lý. Tần Thắng nói ra, ta trở về trước đó cố ý hỏi bọn hắn đều cảm thấy ta làm không có vấn đề, thông tình đạt lý. Lúc này, Tần Thắng ánh mắt nhất động, nhìn về phía Xí Linh học viện bên ngoài. Tứ đại thần vương hình chiếu giáng lâm, chính chờ ở bên ngoài, muốn bái kiến hắn. Vào đi. Tần Thắng đồng ý tứ đại thần vương chống rông xuất hiện, dẫn tới Tuyết Đế các nàng đề phòng. Thần giới thiện lương, ta ác hai vị thần vương, hủy diệt, sinh mệnh hai vị chấp pháp thần. Tần Thắng giới thiệu một cái. Thiên sứ thần. Sinh mệnh chi thần nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, hơi kinh ngạc. Vạn năm trước Thiên sứ thần cùng La sát thần song song vẫn lạc, cái này tại thần giới xem như một cọc đại sự. Thiên Nhận Tuyết đắng chát lắc đầu, ta đã không phải Thiên sứ thần. Bốn vị tới đây có chuyện gì? Tần Thắng hỏi. Hải thần sự tình, là hắn gieo gió gặt bão, thần giới trên dưới cũng không có ý kiến. Sinh mệnh nữ thần dịu dàng mở miệng. Lần này chúng ta tới, là hướng các hạ xin lỗi, là chúng ta chưa thể giữ gìn tốt thần giới quy tắc, cho các hạ mang đến bối rối. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Tần Thắng cũng sẽ không giận chó đánh mèo bọn hắn. Thần giới năm đại thần vương là thay phiên chấp chính Đường Tam đạt được đời trước thiện lương tà ác thần vương bị thác, mặc dù tư lịch nông cạn, nhưng quyền hạn ngược lại lớn hơn một chút. Hắn lén lút dở trò, những người khác phát giác không được đúng là bình thường. Bốn vị thần vương nuối lòng một hơi, thầm nghĩ Tần Thắng cũng không khó giao lưu. Mà một mực làm yên tĩnh người nghe Trương Nhạc Viên các nàng, lúc này trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thần giới bốn vị thần vương, thế nào thấy như vậy hèn mọn, nói chuyện đều cẩn thận nghiêm túc. Các hạ về sau có tính toán gì, nhưng có cần chúng ta phối hợp địa phương? Sinh mệnh chi thần mở miệng lần nữa. Bốn người trước khi đến liền thương lượng xong, lần này lấy sinh mệnh chi thần làm chủ. Chậm rãi thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần vị, sau đó phi thăng thần giới. Tần Thắng cười cười, ta chỉ là cái phàm nhân, thành thần là ta tâm nguyện. Hủy diệt chi thần trong lòng hơi động, các hạ nguyện ý phi thăng thần giới? Vì cái gì không nguyện ý? Ta thành thần sau không có khả năng một mực ngưng lại tại Đấu La đại lục. Tần Thắng kỳ quái nhìn Hủy Diệt liếc mắt. Hủy Diệt chi thần lần này kích động, dạng này thực lực cường giả nếu như trở thành người một nhà, vậy liền quá mỹ diệu. Lấy các hạ thực lực, muốn ngưng tụ thần vị tất nhiên cũng là trước nay chưa từng có cường đại, cái này cần đại lượng tín ngưỡng chi lực. Hủy Diệt chi thần quả quyết biểu thị, thần giới nguyện ý cho các hạ cung cấp tín ngưỡng. Cái khác tam thần giật mình, không nghĩ tới Hủy Diệt như vậy cấp tiến, bất quá nghĩ lại, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Dù sao bọn hắn vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được Tần Thắng, vậy không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, như thế đã có thể tu bổ song phương vết rách, cũng có thể làm sâu sắc quan hệ. Hải thần, thật không quen. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, còn có loại chuyện tốt này. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hủy Diệt chi thần bọn hắn cũng là hành động phái, lập tức trở lại thần giới, điều động thần giới chứa đựng tín ngưỡng chi lực, chuyển tâu đến Tần Thắng trên thân. Phản phất vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực bị Tần Thắng hấp thu, trên người hắn khí tức đang nhanh chóng tăng gọn. Hắn tinh thần chi hải bên trong, có một cái sáng lên đồ vật tại ngưng thực hoàn thiện, cấu kết vũ trụ pháp tắc. Bốn vị thần vương hình chiếu đứng xa nhìn một màn này, vô cùng sợ hãi thán phục. Loại này khí tức, quả nhiên là kinh khủng, Đấu La đại lục vậy mà lại đản sinh dạng này tồn tại. Không biết do hắn sẽ ngưng tụ dạng gì thần bị. Nhìn không đấu. Theo Tần Thắng thành thần tiến độ thúc đẩy, Đấu La đại lục, không, là toàn bộ Đấu La tinh đều dâng lên dị tượng. Cái này vị diện đang chủ động phối hợp hắn, vì hắn lên ngôi. Trên bầu trời, xuất hiện hư ảo thế giới. Đại lục, hải dương, hoa cỏ, cát đá. Nhân loại, hồn thú, thành trì, tinh thần. Hết thể hữu tình chúng sinh, tất cả vô tình chúng sinh đều tại phương này hư ảo thế giới bên trong chiếu rọi mà ra, đồng thời không ngừng đang biến hóa, như là thế giới chân thật một mặt khác. Thánh sư ở trên, đây là cái gì? Trời ạ, làm sao lại xuất hiện một thế giới khác? Ta ở trên trời thế giới nhìn thấy Tinh La Thành, một cái khác hư ảo ta cũng ở bên trong. Đây là thần chỉ khí tức. Đấu La Tinh đại lục, trong hải dương, tất cả trí tuệ sinh linh đều sôi trào. Một màn này quá mức kinh thiên động địa, cho dù ai cũng không thể không nhìn. Lúc này, Tần Thắng hình chiếu xuất hiện tại hư ảo thế giới trung ương. Ta thành thần lúc, vô cùng vô tận chúng sinh nên được phúc báo, vĩnh hưởng quang minh. Ta thành thần lúc, hoàn vũ thiên địa không xấu bất diệt, xác nhận tịnh thổ. Ta thành thần lúc. Hắn rủ xuống ánh mắt, đem toàn bộ thế giới thu nhập trong mắt, hướng chúng sinh tuyên cáo. Hôm nay, ta Tần Thắng, chứng vị linh hồn chi thần. Tần Thắng chi danh vừa ra, đại lục các nơi có núi kêu biển gầm cầu nguyện âm thanh, cúng bái tiếng vang lên, tán dương linh hồn chi thần đản sinh. Chỉ gặp giữa bầu trời hư ảo thế giới không ngừng có bảo, cuối cùng trở thành một cái quan đoàn, treo móc ở Tần Thắng sau đầu. Đại lượng quang vũ về xuống, rơi vào Đấu La Tinh các nơi. Sinh linh tiếp nhận quang vũ tẩy lễ, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, thân cường thể kiện, hồn lực đột phá. Hoang mạc khô lâm tiếp nhận quang vũ tới tiêu, sinh cơ tỏa sáng, màu xanh biết rạng rỡ. Đây là một trận đối toàn bộ Đấu La Tinh trả lại, bởi vì Tần Thắng thần vị đặc thù mới có thể nhấc lên dạng này gợn sóng. Tại chỉ có thần chỉ có thể cảm giác được phương diện, Đấu La Tinh vị diện ý thức đang hoan hô, linh tính lớn mạnh, đạt được trưởng thành. Nó vô cùng thân cận Tần Thắng, đem chính mình hết thảy đều mở rộng mặc cho quan sát. Tâm niệm vừa động, Tần Thắng liền cùng vị diện ý thức hoàn thành qua lại, đối một ít chuyện có hiểu rõ. Thì ra là thế, đã không có khí vận chi tử. Tần Thắng hình chiếu biến mất tại trên bầu trời, Xí Linh học viện bên trong hắn chớp mắt, đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía người chung quanh. Chúc mừng linh hồn thần vương. Tứ đại thần vương hành lễ nói chúc, vui lòng phục tùng. Không sai, Tần Thắng châu ngưng thần bị cất bước liền tại thần vương chi giai, đứng tại thần giới chi đỉnh. Không cần như thế. Tần Thắng lấy linh hồn thần lực nâng lên bọn hắn, nói ra, lần này thành thần, còn muốn đa tạ trợ giúp của các ngươi. Không có chúng ta, linh hồn chi thần ngươi cũng có thể đi đến một bước này. Cơ động cảm khái. Cùng ngươi so sánh, ta cùng Liệt Diễm cũng chính là miễn cưỡng dính thần vương bên cạnh. Một vị chưa chân chính thành thần trước, liền có thể chu sát tu la thần hồn sư, bây giờ có được tự sáng tạo thần vương chi vị về sau, thực lực đến tuột cùng khủng bố đến mức nào, không ai biết rõ. Tần Thắng cười cười, ánh mắt tại Trương Nhạc Huyền trên người các nàng đảo qua, cuối cùng nhìn ra xa phương xa. Cuối cùng nhiều năm, cuối cùng này một cái nguyện vọng, rốt cục hoàn thành. Ta cũng từng bước đứng ở thế giới này chỗ cao nhất. Chương 75, quyết đoán chương 75, quyết đoán vạn năm qua đi, Đấu La đại lục lần nữa ra đời một vị thần, linh hồn chi thần. Vạn vật có linh, từ đó về sau, linh đều có thần hắn là linh chỗ thể, là hồn người điều khiển. Tần Thắng thành thần tin tức này cũng như cụ phong đồng dạng quét sạch toàn bộ đại lục, rung động thế nhân. Bốn vị trước tiên có thể về thần giới, đối ta đem Đấu La đại lục sự vụ xử lý xong xuôi về sau, liền sẽ phi thăng, sẽ không quá lâu, nhiều nhất không cao hơn thần giới một ngày. Tần Thắng nói ra, đối ta phi thăng, bàn lại thần giới sự tình. Kia chúng ta liền tại thần giới xin đợi linh hồn chi thần. Tứ đại thần vương rời đi. Tiểu Thắng, ngươi thành thần. Trương Nhạc Viên reo hò lên tiếng, giống hải tử đồng dạng vui vẻ. Chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Tuyết Đế Tiếu Dung nu hòa. Thành thần cũng chỉ là bước đầu tiên. Tần Thắng cũng không kiêu ngạo, tiếp lấy nói ra, ta tại Đấu La đại lục cũng không có bao nhiêu sự tình, cho nên ta chẳng mấy chốc sẽ phi thăng, đến thời điểm cần các ngươi đến tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của ta, cải biến đại lục. Trương Nhạc Viên bọn hắn gật đầu, biểu thị nhất định sẽ kiên định dựa theo Tần Thắng quy hoạch tới. Đối với các nàng có thể hay không hoàn thành việc này, Tần Thắng cũng không hoài nghi. Nhạc Viên, ngươi có thể sử dụng đại lục tín ngưỡng, nếm thử tự chủ thành thần, Tuyết Đế, băng thần vị ta đi thần giới sau sẽ hạ. Giao phó xong một ít chuyện về sau, Tần Thắng không có trì hoãn, một mình phi thăng thần giới. Hắn làm thần vương, đương nhiên là có thể dẫn người trên thần giới. Bất quá giống Tần Thắng phụ mẫu, bọn hắn dự định tại đại lục lưu thêm mấy chục năm, dù sao thần giới sinh hoạt rất đơn giản điều. Đối với cái này, Tần Thắng tự nhiên là từ tâm ý của bọn hắn, tương lai lại đem bọn hắn nối liền đi là được. Đến thần giới, chư thần tề tụ, cử hành long trọng nhất nghi thức hoan nghênh, Tần Thắng không có cự tuyệt, đây cũng là biểu đạt hắn thái độ phương thức. Nghi thức hoan nghênh kết thúc về sau, Tần Thắng cùng tứ đại thần vương mở một cái thời gian ngắn. Đại hội nói việc nhỏ, thời gian ngắn nói đại sự. Ta có mấy chuyện muốn nói. Tần Thắng phát biểu, tứ đại thần vương lập tức nghiêm túc. Ta cần thần giới không chủ thần vị. Tần Thắng đầu tiên nói ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ không hủy hoại thần vị, cũng sẽ không đem thần vị đại lượng chuyển thừa cho mình thân cận người. Ta dùng những cái kia thần vị, là nghĩ tham ngộ liên quan pháp tắc, đúng, băng thần thần vị, ta muốn chuyển thừa cho vị kia băng thiên tuyết nữ. Băng thần xử trí, tứ đại thần vương không có ý kiến, nhìn chung Đấu La giới vực, Tuyết Đế cũng là thích hợp nhất người. Về phần hồn thú không thể thành thần chất gốc, ta linh hồn chi thần dốc hết sức phá đi. Hủy diệt chi thần nghi hoặc, mặc dù thần vị là pháp tắc vật dẫn, nhưng mỗi một cái thần chỉ con đường đều hạn định tại tự thân thần vị bên trên, người ý nghĩ này, thần giới không có người nghĩ tới, tham nộ cái khác thần vị đến để thăng chính mình sao? Đương nhiên là có, vấn đề là làm không được á hỏa thần con đường chính là lửa, người đem tu la, thiên sứ cho hắn, cũng vô dụng. Ta có thể lợi dụng. Tần Thắng bình tĩnh nói, thần không được, đừng trách đường bất bình. Lấy đại lượng không chủ thần vị làm môi giới, tham nộ pháp tắc, Tần Thắng cảm nộ tất nhiên sẽ tấn manh tăng lên, mặc kệ là cỗ thân thể này thực lực đề cao, vẫn là trả lại ra thiên thế giới, đều có đại dụng. Tứ đại thần vương tưởng tượng, cảm thấy cũng thế. Tần Thắng người này bọn hắn xem không hiểu, có thể người bình thường không thể rất bình thường. Có thể, chúng ta sẽ đem tất cả không chủ thần vị giao cho ngươi. Phiền toái. Tần Thắng nói tới kiện sự tình thứ hai, thần giới cần quyết trường, muốn xuất hiện càng nhiều thần chỉ, nhất là tự sáng tạo thần vị thần chỉ. Hủy Diệt Chi Thần nhãn con ngươi sáng lên, đề nghị này rất hợp khẩu vị của hắn, hắn một mực chủ trương quyết trường thần giới, Đường Tam thì là phản đối. Ta ủng hộ. Hắn lập tức tỏ thái độ, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Đồng dạng đều là đấu la đại lục gia, Hải Thần ngươi nhìn một cái người ta linh hồn chi thần, cùng các ngươi những này sâu bọ cùng một chỗ, khẳng định là quản lý không tốt thần giới. Sau ngày hôm nay, ta muốn kiên định đi theo linh hồn chi thần bước chân. Hủy Diệt như thế tích cực, cái khác ba vị thần vương cũng không thể không theo sát lấy tỏ thái độ, nhưng sinh mệnh chi thần do dự một cái, vẫn là nói ra, thần giới quyết trương là chuyện tốt, nhưng cũng có thể gặp được nguy hiểm. Hải Thần còn sống thời điểm nói qua, thần giới tương lai có thể sẽ đứng trước một trận hạo kiếp. Ta biết rõ, là thời không loạn lưu. Bốn vị thần vương giật mình, đây là phi thường đáng sợ thiên tai. Tần Thắng chấn định nói ra, không cần hoảng, không cần loạn, có ta ở đây, thời không loạn lưu không là vấn đề. Cách thời không loạn lưu đến thời gian còn rất xa, mà thần giới muốn quyết trương, muốn xuất hiện càng nhiều tự sáng tạo thần vị người, liền không thể rời đi hạ vị diện. Tần Thắng nói ra, trước kia các ngươi vì bảo hộ các vị diện mà lựa chọn không can thiệp bọn hắn phát triển, điểm xuất phát không tệ, nhưng cái này đồng dạng cũng là một loại lãng phí. Về sau, thần giới muốn chủ động dẫn đạo thuộc hạ vị diện văn minh phát triển, chỉ dẫn những cái kia có thành tựu thần chi tư cường giả đi đến con đường thành thần, tăng cường thần giới lực lượng. Trông thấy mấy người muốn nói lại thôi, Tần Thắng tiếp tục nói ra, ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, sợ thần giới quá độ can thiệp, cho thuộc hạ vị diện mang đến tai nạn. Nhưng là, lấp không bằng khai thông. Tần Thắng hừ lạnh một tiếng, trước kia cấm chỉ can thiệp hạ giới, nhưng ngụm trộm không biết rõ có bao nhiêu thần chỉ phá hư quy tắc, Hải Thần tuyệt không phải ví dụ. Không bằng đem việc này bày ở ngoài sáng, khác không để cập tới, liền sách vạn năm trước thần chiến. Nếu như không có Lao Tu La Thần, lão Hải Thần nhúng tay, thiên sứ cùng La Sát mới là bên thắng. Tần Thắng giảng chính một cái đại khái ý nghĩ, ta không phải muốn tuyệt đối quản không thuộc hạ vị diện, cũng không phải cho phép thần chỉ tùy ý hạ giới, can thiệp văn minh phát triển, phương diện này y nguyên muốn khống chế. Ta trước mắt đưa ra đề nghị này, chúng ta bao quát cái khác thần chỉ cũng có thể tham dự vào, chậm rãi hoàn thiện nó, cuối cùng hình thành mới, có thể được quy tắc. Thần giới cùng thuộc hạ vị diện lẫn nhau y tồn, hô bang hỗ trợ, đây là nhạc dạo. Đối thuộc hạ vị diện, cái gì đâu quản không được, nhưng hoàn toàn mặc kệ khẳng định cũng không được, đây là hai thái cực, đều không thể làm. Tự do phát triển, vừa phải can thiệp. Dùng bàn tay vô hình, đi tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế. Dừng một chút, Tần Thắng ánh mắt từng cái tại bốn người trên thân đảo qua. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Tứ đại thần vương cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy linh hồn chi thần lời nói thật là có lý. Chúng ta trước đó thừa hành quy tắc, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Liệt Diễm tỏ thái độ. Nàng đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì nàng trước khi phi thăng liền bị thần giới đánh qua. Các vị diện có rất nhiều cao thủ, bọn hắn tiên phú rất tốt, thực lực cường đại. Cơ Động nói ra, nếu có thần giới chỉ dẫn, bọn hắn nhất định có thể thành thần, nhưng trước kia bọn hắn lại chỉ có thể chết già ở thuộc hạ vị diện. Cục diện như vậy hẳn là thay đổi một chút. Cuối cùng, Tần Thắng đề nghị này toàn phiếu thông qua. Sau đó Tần Thắng lại nói mấy chuyện, không có một người phản đối. Tần Thắng rất hài lòng, cảm thấy trong thần giới mọi người mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, cũng rất hòa thuận. Hắn siêu đưa thích nơi này. Cực Bắc chi địa, một đạo băng làm chi quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tuyết Đế thể nội. Xí Linh học viện, linh hồn thần lực phun trào, đúc lại thiên sứ thần vị. Tần Thắng đề nghị cũng khuyết tán đến thần giới, chư thần không có người phản đối, nhao nhao trần thuật hiến kế, bắt đầu hoàn thiện mới thần giới quy tắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần giới vui vẻ phồn vinh, loại này sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh giới, đều cho thấy một chuyện. Chúng ta thần giới ngay tại phát triển không ngừng. Đứng tại thần giới chỗ cao nhất, Tần Thắng quan sát mảnh không gian này, đấu la thần giới quản hạt rất nhiều vị diện đều bị hắn thu vào trong mắt. Bước kế tiếp chính là tinh thần đại hải. Hồn chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Tần Thắng liền có trời. Chương 76, Nguyên Thần lĩnh vực chương 76, Nguyên Thần lĩnh vực giả thiên thế giới. Y Liễu Nguyên đắm chìm ở ngoan nhân sáng tạo pháp đạo vận Tần Thắng, phát sinh phi phàm biến hóa. Mi tâm của hắn vị trí bỗng nhiên sáng lên, mơ hồ có thể trông thấy một cái mini tiểu nhân hình dạng. Nguyên thần pháp tắc tràn ngập, quán thông thân người từng cái bí cảnh, mở ra lấy từng cái thần tàng, khiến Tần Thắng tản mát ra không thuộc về hắn cảnh giới này nên có khí cơ. Một bên tham lộ pháp vận Đoạn Đức bị kinh động, hắn xoay đầu lại, mắt như trung đồng. Gặp ủy, Hóa Long bí cảnh làm sao lại có tu nguyên thần tư thế rồi? Gia Thiên tu luyện hệ thống, mặc dù nói tu sĩ rất sớm đã có thể có được thần thức, nhưng chuyên môn đối nguyên thần tiến hành tính nhắm vào tu luyện, cường hóa, vẫn là từ tiên đài bí cảnh bắt đầu. Một bước một cái dấu chân, cấp độ rõ ràng, làm từng bước đem tự thân tất cả phương diện đều tu tới hoàn mỹ, không hàm hố, cũng không bỏ sót. Nhưng lúc này Tần Thắng rõ ràng ngay tại ngưng luyện thần thức cùng nguyên thần, mặc dù cũng không chân chính siêu thoát Hóa Long bí cảnh chính là thành tựu linh hồn chi thần, đối ta nguyên thần trả lại quả thực không tầm thường. Hắn thầm nghĩ, chư thiên vạn giới, hệ thống vô tận, đạo lộ vô số, có tu luyện pháp cất bước lúc khả năng chỉ tu năng lượng hoặc nhục thân, có thì là vào tay liền luyện thần. Các đầu con đường hạn mức cao nhất cao có thấp có, chiến lược có mạnh có yếu, nhưng đều có chính mình tránh quang điểm cùng tinh hoa chỗ. Không thể nghi ngờ chính là, tại khác biệt hệ thống đan vào một chỗ lúc, rất nhiều thời điểm đều sẽ xuất hiện lẫn nhau xúc tiến tình huống. Điều kiện tiên quyết là ngươi có cái năng lực kia. Không thích hợp, thật to không thích hợp. Đoạn Đức cẩn thận quan sát. Cái này tiểu tử có ma cái gia thân, có thể dẫn động độc nhất vô nhị tạo hóa, đạo gia ta nhận, có thể hắn dựa vào cái gì có thể làm được một bước này? Nơi này cũng không phải có thể trực tiếp tăng lên tu vi địa phương, họ Tần tại sao có thể có biến hóa như thế? Coi như nơi này có tiên tinh long thủy có thể tăng lên tu vi, loại này vượt bí cảnh tu hành dấu hiệu cũng để cho Đoạn Đức không thể nào hiểu được. Thất Đức đạo sĩ kinh ngạc Tần Thắng cũng không thèm để ý, hắn chuyên tâm tiêu hóa lấy thu hoạch lần này. Một luồng sức mạnh thần bí từ nơi sâu xa rót vào Tần Thắng thể nội, cùng hắn các phương diện dung hợp. Thành thần về sau, đấu la Tần Thắng thứ ba cái nguyện vọng cũng thuận lý thành chương hoàn thành, Tần Thắng đến tận đây kế thừa hắn tất cả bản chất. Không chọn vẹn cùng viên mãn là khái niệm khác nhau, cho dù là chỉ kém một đường, có thời điểm cũng kém đến không biên giới. Tần Thắng lúc này vốn là tại thể ngộ ngoan nhân sáng tạo pháp tâm cảnh, đấu la Tần Thắng bản nguyên nhập thể về sau, có một loại thiên lôi câu động địa hỏa ý tứ. Oeng, đại đạo thiên âm vang lên, thôn thiên ma công đi tới một cái khó lường tình trạng, Tần Thắng tất cả bí cảnh đều tại sáng lên, cùng nơi đây đạo ý của mình. Từng sợi uy quang từ hư không mảnh vỡ bên trong chạy xuôi mà ra, tụ hợp vào Tần Thắng thể nội, giống như là vượt qua thời không giao hội. Đoạn Đức ăn nhiều giật mình, cái này tiểu tử sẽ không phải ngộ ra thôn thiên ma công đi. Bản nguyên tăng trưởng, tự thân thăng hoa, Tần Thắng nhân hoàng phiên hiển hóa, chiếu sáng rạng rỡ, giống người đồng dạng đang hô hấp. Cái này nguyên thần sen lẫn chi bảo bị rót vào linh hồn đại đạo, đạt được chỗ tốt vượt qua tưởng tượng. Vạn vật mâu khí luyện thành thần thiên. Không đúng, bên trong còn tăng thêm cái gì đồ vật? Là nguyên căn, tăng thêm nguyên căn. Đoạn Đức mặt béo đỏ lên, kém chút liền khống chế không nổi hai tay của mình. Họ Tần Vương bắt đản lại có loại này bảo bối. Đạo mệnh mẫu thạch, hỗn độn cư trần, vạn vật mâu khí. Vừa nghĩ tới Tần Thắng trên người những này đồ vật, Đoạn Đức cả người đều đang phát run. Thiên sát, đây là liền cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng sẽ không có cơ duyên a. Đoạn Đức rất muốn gõ Tần Thắng một côn, đem hắn bảo bối cho cướp sạch không còn, nhưng thôn thiên ma cái tồn tại để hắn chủ bước. Thân chỉ, thuộc về là thế giới quyền hạn người, mặc kệ quyền hạn lớn nhỏ, đều có thể dùng thần vị tại động càng nhiều đồ vật. Tần Thắng thì là cắt tỉa rất nhiều pháp tắc linh quang, cùng mình tại giả thiên thế giới lĩnh ngộ tương giao tan, va chạm ra càng nhiều hoa lửa. Nắm quyền hạn đồng thời, lại nhận thế giới trói buộc, thế gian vạn vật vốn là đã thống nhất lại đối lập. Lấy nguyên thần làm cơ sở, trưởng không vạn vật vận đạo, hỏa diễm có linh, gió cũng có linh, hết thảy đều có linh. Tần Thắng tại đấu la thế giới lựa chọn thần đạo con đường, đối giả thiên thế giới hắn trả lại là lớn nhất. Tại giả thiên vũ trụ, vô luận là quá khứ, vẫn là hiện tại, tương lai tu luyện hệ thống, nguyên thần đều là tu sĩ căn bản. Một tôn đại đế, nhục thân mẫn diệt là không quan trọng, chỉ cần có một sợi nguyên thần vẫn còn tồn tại, đều có thể tái tạo chân ngã. Nhưng nếu là nguyên thần băng diệt, chỉ còn lại nhục thân, như vậy thì thật đã chết rồi. Dù là tương lai đế thi thông linh, kia mới nguyên thần cùng ý thức, vẫn là người sao? Đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ chư thiên vạn giới, nguyên thần hay là linh hồn, thần hồn những này cái khác xưng hô, tầm quan trọng đều không cần nhiều lời. Linh hồn của ta xuyên qua chư thiên vạn giới, vốn là đặc thù. Huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, Tần Thắng lâm vào một loại đạo cảnh, có một loại đồ vật tại hắn trong nguyên thần nảy sinh. Làm hắn lợi dụng ma công chuyển hóa xong đấu la Tần Thắng tất cả bản chất về sau, có hai màu huyền hoàng quang mang lấy hắn làm trung tâm quyết tán, bao trùm chung quanh hư không. Đoạn Đức thân ở quang mang bên trong, hắn chỉ cảm thấy thân thể chậm xuống, nguyên thần, nhục thân, pháp lực đều hứng chịu tới trình độ nhất định áp chế, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây là một loại nào đó lĩnh vực. Đoạn Đức tầm mắt rất cao. Tần Thắng mở mắt, trong mắt một mảnh hư vô, phản phất liền linh hồn của con người đều có thể nuốt vào đi. Hắn đưa tay, huyền hoàng sắc quang mang tại giữa ngón tay khe hở xuyên toa, Tần Thắng mỉm cười. Xong rồi, rất không tệ bí pháp, nhất là đây là chính ngươi khai sáng, có thể nương theo ngươi đi qua cả đời. Đoạn Đức bu lại, đại lực thổi phồng Tần Thắng. Thần tiên nhân, ngươi thật đúng là kỳ tài, đại đế chi tư a. Chỉ là một đạo nguyên thần lĩnh vực mà thôi, tính không được cái gì. Tần Thắng rất điệu thấp. Lĩnh vực, đây cũng là Tần Thắng đi đến đấu la thế giới sau một mực tại nghiên cứu đồ vật, thời gian giải tích lũy phía dưới, rốt cục tại hôm nay có đột phá tính tiến triển. Lấy nhân hoàng phiên làm cơ sở thả ra nguyên thần lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, áp chế địch nhân, tăng phúc tự thân chiến lực. Tại giả thiên thế giới, chiến lực chính là hết thảy. Trước có vô thương bí văn, sau có nguyên thần lĩnh vực, tại sáng tạo ra cái này hai đạo pháp môn về sau, Tần Thắng đối với hai thế giới pháp tắc có cực kỳ khắc sâu linh ngộ, tự thân ngộ tính cũng nhận được rất lớn ma luyện. Người qua kim đường, phóng nhãn đông hoang, ai có thể cùng người so sánh? Đoạn Đức vẻ mặt tươi cười, chỉ là vạn vật mâu khí cùng nguyên căn tế luyện tiên cờ, chính là trên đời duy nhất. Thần tiên nhân lộ ra một cái này tông thánh vật ngươi là từ đâu đạt được? Điểm huynh đệ một chút đi, huynh đệ hiện tại mỗi ngày nghèo ngủ không yên. Đoạn Đức chân tướng phơi bày, ngươi nhìn lầm, đây không phải là vạn vật mâu khí. Tần Thắng phủ nhận, chỉ là màu vàng đen bùn. Ngươi còn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đến cái này tình trạng. Đoạn Đức chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, nhưng Tần Thắng cự không thừa nhận. Lão thiên không có mắt á, lão thiên không có mắt. Đoạn Đức đau lòng như bóc. Nghĩ hắn Đoạn Đức, đức cao vọng trọng, phẩm tính cao khiết, tiên tư đế tướng, làm sao lại không có loại này cơ duyên đâu. Đoạn Đức ánh mắt sáng ngời, lại hỏi, ngươi có phải hay không lộ ra đế kinh rồi? Đạo hữu, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, không có kinh dẫn, làm sao có thể ngộ ra một bộ đế kinh? Tần Thắng nói, có thể ngươi có thôn tiên ma cái. Vậy ngươi hỏi một chút cái này đế binh, hắn có thể hay không giữ chức kinh dẫn? Đoạn Đức, ta nếu có thể có câu thông thôn tiên ma cái thủ đoạn, còn có thể để nó lưu trong tay ngươi. Không được, nhất định phải tìm cơ hội làm cái này tiểu tử một lần. Chương 77, đại dược chương 77, đại dược lần này ngộ đạo kết thúc về sau, thôn thiên ma cái khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa tự hối. Đã qua nửa tháng lâu a. Tần Thắng quan sát bên trong bản thân sinh mệnh chi luân, đối thời gian trôi qua có rõ ràng nhận biết. Đạo hữu, lần này chúng ta không hưởng công. Đối với thu hoạch lần này Tần Thắng rất hài lòng, hắn đạt được một loại siêu nhiên, thần thánh, căn bản trí tuệ tăng lên. Cái này không ở chỗ pháp lực tăng lên bao nhiêu, mà là dính đến đại đạo, nội tính, con đường phía trước, là một loại nói ngộ. Cái này một lần về sau, Tần Thắng có thể vỗ bộ ngực nói, đương thời tất cả tu luyện qua thôn tiên ma công người toàn bộ đứng dậy, sau đó hoang cổ cấm địa cái kia ngồi xuống trước. Còn lại đứng đấy có một cái tính một cái, ma công tạo nghệ quay 10 thất đấu khí chi ngờ cũng đuổi không lên hắn. Ai? Đoạn Đức lắc đầu thở dài nói, lần này vì ngươi làm áo cưới, ta căn bản không có gì thu hoạch, Tần tiên nhân, không phải ngươi đem ba bình lòng thủy trả lại cho ta, lại cho ta một điểm đền bù. Ta muốn không nhiều, cho ta chút vạn vật mẫu khí liền tốt. Ta cho ngươi bổ trái trứng. Tần Thắng vô tình đáp lại. Lấy Đoạn Đức tính đặc thù, nếu là hắn không có thu hoạch, Diệp Phàm liền đem thanh đồng tiên điện ăn hết. Trứng cũng được. Tần Thắng cười, rất vui vẻ, chúng ta cũng không cho ngươi bổ a. Thôi thôi, ai bảo đạo gia ta tài nghệ không bằng người đây. Đoạn Đức tiếp tục lắc đầu. Đại đạo cảm ngộ, đế kinh áo nghĩa, không cưỡng cầu được a, đi thôi đi thôi, đạo gia ta muốn ly khai thường thế kia tâm điện. Ngươi nói, nơi này có thể hay không còn có những bảo vật khác? Tần Thắng đông nhiên nói. Đoạn Đức lắc đầu, khẳng định không có, cho dù có, cũng khẳng định bị năm đó vị kia lấy đi, chúng ta tới trễ. Nghe thấy lời này, Tần Thắng con mắt nhắm lại, trong lòng ngược lại hồ nghi. Lấy Đoạn Đức ngông qua nổ lông tính tỉnh, làm sao lại dễ dàng như thế liền xuống kết luận. Hắn đem nơi này đều cho lật một lần mới là bình thường. Không đúng, có vấn đề, mười phần có vấn đề. Tần Thắng ánh mắt tự nhiên đảo qua toàn bộ phá toái hư không mang, hư không mảnh mỡ. Không có vấn đề. Biên giới hư không cũng rất bình thường. Hỗn độn lỗ đen. Tần Thắng phát hiện, hắn cũng không thể thấy rõ hỗn độn lỗ đen nội bộ tình huống. Bên trong đến tột cùng là trống chân như vậy, vẫn là dấu giếm huyền cơ, đều không được biết. Ngoan nhân ở chỗ này sáng tạo pháp, như vậy nơi đây tất nhiên không tầm thường, bản thân tiểu có khả năng hấp dẫn ngoan nhân tính đặc thủ. Tần Thắng trong lòng suy tư, dù là thật như Đoạn Đức nói, bảo vật bị ngoan nhân lấy đi, có thể cự ly nàng thời đại kia đã qua hơn 20 năm. Nghĩ tới đây, Tần Thắng đỉnh đầu ma cái, dạo bước hư không, đi hướng cái kia hỗn độn lỗ đen. Đoạn Đức giật mình trong lòng, vội vàng nói, xem chừng, nơi đó rất nguy hiểm. Tần Thắng không để ý tới hắn, đi thẳng tới hỗn độn hạch tâm gang tấc chi địa. Đạo hữu, ngươi nói bên trong sẽ có cái gì? Trốn hỗn độn, vạn vật không còn, có thể có cái gì? Đoạn Đức hỏi lại. Tần Thắng không tin, cuối cùng lựa chọn để thôn thiên ma cái thử một lần. Ô quang đánh vào hỗn độn lỗ đen, cũng không để trong này băng diệt, bởi vì cả hai có cùng nguồn gốc. Hỗn độn lỗ đen quyết trương, mê vụ bị dọn sạch, cuối cùng Tần Thắng nhìn thấy, bên trong vậy mà tồn tại một cái sáng lên hư ảo tiểu nhân. Nguyên thần. Một giây sau Tần Thắng liền đẩy ngã cái suy đoán này, cũng không phải là nguyên thần, nhưng lại có nguyên thần ba động. Rất có thể là cái thế cường giả nguyên thần xuất hiện ở đây biến cố, lưu lại thần tính vật chất, không đúng, chân chính nguyên thần còn sót lại vật cũng đã bị ngoan nhân lấy đi. Hiện tại cái này hư ảo tiểu nhân hẳn là chỉ là còn sót lại, không có ý nghĩa thần vật biến thành, nhưng đối chúng ta cảnh giới này tới nói, vẫn là một loại nguyên thần đại dược. Tần Thắng tâm tư thay đổi thật nhanh, đúng lúc này, Đoạn Đức vậy mà vọt thẳng tiến vào khuyết trường hỗn độn trong lỗ đen. Đạo hữu, ngươi gấp cái gì, kia đồ vật ngươi đem cầm không được. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, vật này nhìn như thần thánh, kỳ thực chính là trên đời này nhất đẳng tà ma, chỉ sợ có tuyệt đại cường giả chuẩn bị ở sau còn sót lại trở lấy đoạt xá tái sinh. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, liền để ta đến gánh chịu hết thể khả năng xuất hiện nguy cơ đi. Đang khi nói chuyện, gặp Đoạn Đức không việc gì, Tần Thắng cũng lấy ma cái hộ thể theo sát mà lên. Ta nhổ vào. Ít đến bộ này. Đoạn Đức đưa tay chụp vào hư ảo tiểu nhân, ngươi đến cảm ngộ, ta được đại dược, cái này rất công bằng, lại lòng tham xem chừng bị trời giáng sẽ đánh. Thiên kiếp, đó bất quá là thượng thương đối phần thưởng của chúng ta thôi. Tần Thắng cũng chụp vào hư ảo tiểu nhân, đồng thời công kích Đoạn Đức, cùng hắn tăng lên chính mình, không bằng chèn ép người khác. Đoạn Đức tế ra một kiện nhuốm máu vũ y, tại Tần Thắng công kích rơi xuống về sau, vũ y vô thanh vô tức biến thành cho tàn, mà bản thân hắn thì là vô cùng linh hoạt, đã tiếp xúc đến hư ảo tiểu nhân, nhưng lúc này ma cái chấn động, định trụ hư không, cố hóa thời gian, trốn hỗn độn cùng phía ngoài hư không bị ngăn cách, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Tần Thắng đi sau cùng đến, đồng dạng bắt lấy nguyên thần đại dược, nhưng Đoạn Đức trên người có màu máu đại tinh hiển hóa, thoát khỏi khống chế. Song phương riêng phần mình dùng sức, một người lột xuống một nửa nguyên thần đại dược, nó phân liệt sau không còn hình người, mà là biến thành một cái quan đoàn. Ta. Đoạn Đức muốn nói điều gì, nhưng cái này thời gian ảnh bay múa, hư không chấn động, hỗn độn lỗ đen bên ngoài vô ngần khu vực phản phất bị rút đi nền tảng, trực tiếp sụp đổ. Hư ảo tiểu nhân cũng là phương này đặc thù chi địa tạo thành bộ phận, lại phi thường trọng yếu. Chỉ muốn tiểu nhân bị lấy đi, kia chú định sẽ dẫn đến nơi đây không còn tồn tại. Kia từng khối tỏa ra đại đạo chân hình hư không mảnh vỡ trực tiếp băng diệt, vĩnh viễn tan biến. Đạo hữu, ta kia một nửa đại dược trước hết gửi ở ngươi nơi đó, ngày sau lại lấy. Tần Thắng lời nói truyền vào Đoạn Đức trong tai. Hắn tái mặt, há miệng định mắng, nhưng cả người đã bị cuốn vào không biết hư không bên trong. Ta sẽ còn trở lại. Đây là Đoạn Đức lưu lại cuối cùng hò hét, đại biểu cho quật cường của hắn cùng kiên cường. Tần Thắng cũng thất lạc tại trong hư không, nhưng an toàn không cần lo lắng, hắn cưỡng ép đánh xuyên qua hư không, về tới hiện thế. Nhìn về phía chu vi, nồng đậm sương mù đem hắn bao quạ. Ta còn tại Thiên Tuyến Nguyên bên trong. Dương mắt nhìn một cái, bầu trời giống như sợi tơ, Tần Thắng đi lên phi hành, rất nhanh liền thoát ly cái này sát khí thâm nguyên. Không phải ta cùng Đoạn Đức hạ xuống vị trí. Tần Thắng quan sát bốn phương tám hướng, tuyển một cái phương hướng tiến lên, đối tìm tới có dấu vết người địa phương về sau, mới phát hiện chính mình đi tới Trần Quốc. Nơi này cách lấy Ngụy Quốc có mấy vạn dặm xa. Tần Thắng không có vội vã trở về, mà là trước tìm một cái nơi yên tĩnh, nghiên cứu tới tay nguyên thần đại dược. Đúng là rất không tầm thường đồ vật, có thể để cho nguyên thần phát sinh một lần thủy biến. Tần Thắng trong lòng mơ màng. Ngoan nhân đời thứ nhất nghịch diễn hôn độn thể, nói đến giải rác mấy chữ, nhưng trong đó không biết do ẩn chứa bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm cùng cơ duyên. Tại Tần Thắng nghĩ đến, đối ngoan nhân mà nói, con đường này vấn đề khó khăn lớn nhất một trong có lẽ không phải như thế nào thôn vệ chư vương bản nguyên, mà là một vấn đề hỗn độn thể rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ sợ không ai biết rõ đáp án này, bởi vì vạn cổ đến nay cũng chỉ từng sinh ra một tôn hỗn độn thể, còn đã tử vong căn bản không có đáp án có thể tham chiếu. Đơn thuần đắp lên bản nguyên, tuyệt đối không thành được hỗn độn thể. Tu luyện thôn thiên ma công Tần Thắng có quyền lên tiếng nhất, ma công bên trong còn có cái khác biến hóa. Ngoan nhân cuối cùng thành công, như vậy nàng là như thế nào giải quyết hỗn độn thể là cái gì vấn đề này? Kết hợp lần này trải qua, Tần Thắng trong lòng có một chút suy đoán. Có lẽ ngoan nhân tiếp xúc qua đáp án kia, muốn thành hỗn độn, trước được hỗn độn. Chương 78, Tiên Kim Thông Linh chương 78, Tiên Kim Thông Linh hỗn độn thể vương ba bị vô lượng tiên tôn đánh giết, nhục thân chết bởi thần thoại thời kỳ, nhưng nguyên thần lại bỏ chạy, đau khổ sống qua từng cái thời đại. Phàm tồn tại, tất có vết tích. Trong đó có một chút rất thú vị. Vương ba tiên tiên hỗn độn thể nhục thân đã không có, nhưng hắn ở đời sau phục sinh, một lần nữa có được nhục thân về sau, hắn vẫn là hỗn độn thể. Có thể thấy được, hắn nguyên thần cũng là hỗn độn thể. Có lẽ ngoan nhân thật ở mảnh này trong hư không tiếp xúc qua hỗn độn thể còn xuất lại, đưa cho nàng gợi ý, mà lấy nàng tài tình, một phần gợi ý như vậy đủ rồi, đủ để cho nàng diễn hóa xuất hỗn độn bản nguyên. Về phần vương ba nguyên thần, ngoan nhân khẳng định là không có nhìn thấy, đoán chừng cũng không biết rõ đối phương còn sống. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là song phương gặp qua, kia vương ba khẳng định không sống tới hậu thế. Một tôn hỗn độn thể, một thế ngoan nhân không có khả năng không ăn, thành đế về sau nhất định sẽ lật khắp trên trời dưới đất đem hắn tìm ra. Đáng tiếc, vương ba nguyên thần không người có thể tìm tới, tiên tiên hỗn độn thể a. Đối với vương ba, mặc dù là kẻ thất bại, nhưng Tần Thắng lại cảm thấy đối phương vẫn là rất có bản lãnh. Có thể từ một vị trong tay thiên tôn đảm mệnh, còn cứ thế mà nhịn đến hậu thế, phần này thủ đoạn đầy đủ cao minh, cổ kim cũng không có mấy người có thể làm được. Nhìn xem trong tay thần vận quan đoàn, Tần Thắng một ngụm đem nó nuốt vào. Có một loại ăn nhân sâm quả cảm giác. Trong này cũng không ngập bản nguyên cái gì, là rất thuần túy thần tính tinh hoa. Dược lực phát tán, tầm bộ Tần Thắng nguyên thần khiến cho thuế biến thăng tiên từ trên căn bản đạt được cường hóa. Cô quặn cùng tân sinh, suy sụp cùng cường thịnh, một lần luân hồi, một lần thuế biến. Ba ngày sau, Tần Thắng mở to mắt, hình như có mặt trời giấu tại trong đó. Có thể đột phá. Trong khoảng thời gian này hắn cơ duyên quá đủ, cảm nộ cùng tích lũy đều không loạn, đã đi tới hóa long đệ tứ biến cực hạn. Cách Tần Thắng lần trước độ kiếp còn chưa qua bao lâu, hắn liền muốn lần nữa đột phá, đây là rất kinh người sự tình. Phải biết giao quang, cơ gia nội bộ có chút túc lão, 2-300 tuổi còn tại tứ cực bí cảnh ngạo quanh, căn bản bất lực leo về phía trước. Có thể Tần Thắng cái tuổi này không chỉ có đến hóa long bí cảnh, còn có thể không ngừng tiến bộ dũng mãnh, quả thực là làm người rung động. Tần Thắng không do dự, thẳng tiếp dẫn động thứ 5 trọng tiên tiếp, mây đen lập tức che thiên địa bốn phương tám hướng, hủy diệt khí cơ bành trướng. Sấm sét vang dội, mây đen ép thế, Tần Thắng trực tiếp tế ra quan tài cùng cờ. Hắn nhân hoàng phiên đã sơ bộ thành hình, đây là dùng vạn vật mâu khí cùng chút ít nguyên căn tạo thành, có thể xưng tuyệt thế thánh vật. Hắn nhân hoàng phiên, kỳ thật cùng thôn thiên ma bình có chút giống, đồng dạng đều là gánh chịu lấy khí chủ bộ phận nguyên hồn, coi là một cái khác chính mình không có vấn đề gì. Thiên kiếp minh minh, phản phất muốn diệt tuyệt tất cả sinh cơ, đại long gào thét, viễn cổ chân long chi uy tại lúc này tái hiện nhân gian. Nhưng Tần Thắng nội tình càng ngày càng thâm hậu, chiến lược cũng là không ngừng tăng trưởng, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua đệ ngũ trọng hóa long kiếp, hóa long đệ ngũ biến. Cái này đại bí cảnh tu hành đã hơn phân nửa. Từng cấp về sau, Tần Thắng chính nhìn xem nhân hoàng phiên, ánh mắt kỳ dị. Làm sao cảm giác nhân hoàng phiên giống như sống lại? Đây là nhân hoàng phiên luyện thành sau lần đầu tiên kiếp, nó pháp phối như cùng ở tại hô hấp đồng dạng. Ầm ầm, thiên kiếp tái khởi, nhưng lần này cũng không phải là Tần Thắng dẫn động, thiên kiếp nhằm vào chi vật là nhân hoàng phiên. Lôi hải sôi trào, từng đạo tiềm điện hóa thành đồ vật, tản ra bất hủ khí cơ, trực tiếp đánh tới hướng nhân hoàng phiên. Nhưng theo sát lấy, Tần Thắng đỉnh đầu lần nữa có lôi vân hội tụ, khóa chặt hắn. Ta dựa vào nhân hoàng phiên là hắn nguyên thần kéo dài, tại thiên kiếp phán định bên trong, cả hai một thể. Kia không có gì đáng nói, tự nhiên là liền Tần Thắng cũng cùng một chỗ bổ. Thuận tay sự tình. Đoạn đức trước đó nguyền rủa trời giáng xét đánh, thành sự thật. Rất tốt, chết bản tử, ta nhớ kỹ ngươi. Lôi đỉnh gào thét, Tần Thắng ban đầu trong nội tâm có chút khó chịu, bất quá rất nhanh liền cao hứng trở lại. Hắn tu hành thôn tiên ma công, vạn vật đều có thể nuốt, có thể trình độ lớn nhất từ thiên kiếp bên trong hấp thu lực lượng, lại thiên kiếp bên trong còn ẩn chứa bên ngoài hiện đạo tắc mạnh mỡ. Bộ ta tốt, ta liền nữa thích bị xét đánh, không muốn thương tiếc ta. Lần này trong quá trình độ kiếp, Tần Thắng có thể đầy đủ cảm nhận được nhân hoàng phiên đang phát sinh biến hóa, vạn vật mâu khí cơ thân đang hô hấp. Cảm giác như vậy, nhân hoàng phiên trở thành chân chính sinh mệnh, ta có được một đạo khí thân. Tần Thắng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại nhân hoàng phiên không giống như là đồ vật, ngược lại là giống khí tu. Lấy Tần Thắng bộ phận nguyên thần là hồn, vạn vật mâu khí cơ là thể, tạo hóa mà ra có thể từ chủ tu hành khí tu. Làm trận này khí chi thiên kiếp kết thúc, nhân hoàng phiên tự phát phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, tinh thần tinh hoa, khiến phương viên trăm dặm đều ảm đạm. Nhưng đây không phải là kết thúc, lại nhất trọng thiên cướp giáng lâm, ý nguyên nhằm vào nhân hoàng phiên. Từ ta tứ cực độ kiếp bắt đầu, nhân hoàng phiên thần chỉ đã đi theo ta thuế biến nhiều lần, in dấu xuống vô tận tiên thiên đạo văn, nhưng nó vạn vật mâu khí chi thân là mới sinh. Tần Thắng mắt hiện dị quang, thấy rõ chân tướng, thần cùng thân cũng không ghép đôi, trước kia thiếu thốn thiên kiếp sẽ ở lúc này bổ sung. Không hề nghi ngờ, đây là đại hảo sự. Nhất trọng thiên cấp hạ xuống, khảo nghiệm nhân hoàng phiên, Tần Thắng cũng cọ sát, đạt được chỗ cực tốt. Làm hết thể kết thúc lúc, nhân hoàng phiên uy thế không thể địch nổi. Hắn tự chủ bộc phát uy năng, dù là không thông huyền pháp bí thuật, chưa tu cổ kinh thần công, lực lượng cũng cường hãn đến khó lấy tưởng tượng. Tần Thắng đem này khí đưa tới, giữ trong tay, có một loại chính mình cùng mình nắm tay cảm giác. Đây là Tần Thắng trước đó không có dự đoán đến sự tình, kể từ đó, Nhân Hoàng Phiên đơn giản so Thôn Thiên Ma Bình còn muốn đặc thù. Hắn là ta nguyên thần một bộ phận, cũng sẽ thụ vô hạn chi địa cái này kim thủ chỉ ảnh hưởng, cái này chỉ sợ sẽ là hắn sẽ phát sinh biến hóa này căn bản nguyên nhân. Đổi loại thuyết pháp, Nhân Hoàng Phiên cũng tương đương với trở thành Tần Thắng đồng thời xuyên qua cái thể. Đương nhiên, Nhân Hoàng Phiên là tại Tần Thắng tuyệt đối trong khống chế, là cùng một cái ý thức. Nếu như tương lai ta chứng đạo, như vậy Nhân Hoàng Phiên cũng sẽ tùy theo thăng hoa, tương đương với nhiều một tôn khí đạo đại đế. Ách, nếu như là Nhân Hoàng Phiên trước thuế biến đến cực đạo lĩnh vực. Tần Thắng nghĩ đến đây, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Một cây vạn vật mẫu khí chế tạo cờ trở thành khí tu, cái này tựa hồ là ý nào đó thượng tiên kim thông linh. Lần này thật là một kiện đồ vật cũng có thể thử hỏi thiên hạ. Tương lai đều có thể, thật sự là tương lai đều có thể a. Nhân Hoàng Phiên tiến vào thức hải, cùng Tần Thắng nguyên thần dung hợp, xuất hiện một loại đặc biệt huyền diệu. Đó là một loại thiên địa sơ khai, vạn vật chưa sinh thời đạo ý, có một loại đặc thù vật chất từ Nhân Hoàng Phiên truyền lại mà đến, tẩm bổ Tần Thắng nguyên thần. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tần Thắng cảnh giới này nguyên thần bản chất là kém xa vạn vật mẫu khí. Cho nên khi hắn có được một bộ vạn vật mẫu khí nhục thân về sau, thân thể liền sẽ trả lại hắn nguyên thần. Tần Thắng đắm chìm trong loại này thuế biến bên trong, đảo mắt liền lại qua mấy ngày. Thật sự là thật là lớn cơ duyên. Tần Thắng đứng dậy, vạn vật mẫu khí vẫn đang kéo dài tính tầm bổ hắn nguyên thần. Bất quá cũng nên trở về tìm Diệp Phàm bọn hắn. Làm hắn trở lại tòa kia hồ nước lúc, Tần Thắng sửng sốt một cái. Lúc đầu hồ nước đã bốc hơi, một mảnh hỗn độn, còn có vết máu, rõ ràng trải qua một trận đại chiến. Tần Thắng không nói gì, chính mình mới ra ngoài không đến một tháng thời gian, có thể kết quả. Diệp sư phó, ngươi tại sao lại bị yêu quái bắt đi? Chương 79, Tuyết Phong chương 79, Tuyết Phong là cây, ngươi thật đúng là phiền phức tinh. Tần Thắng đại khái biết rõ Diệp Phàm ở nơi đó, hắn tung ánh sáng rời đi, tiến về Ngụy Quốc cảnh nội Thái Huyền môn. Đây là Đông Hoang Nam vực bên trong, gần với Giao Quang, Cơ Gia đại phái, bên trong có 108 tòa chủ phòng, riêng phần mình đối ứng một môn tuyệt thế truyền thừa, vô cùng cường thịnh. Cho dù là Thái cổ thế gia cùng thánh địa, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc Thái Huyền môn. Một lát về sau, Thái Huyền môn sơn môn ánh vào Tần Thắng tầm mắt, có mấy vạn người hội tụ ở đây. Trong khoảng thời gian này là Thái Huyền môn rộng khai sơn cánh cửa, chiêu thu đệ tử thời kỳ, rất là náo nhiệt. Thân ở bầu trời, cũng không thể nào quên phàm trần. Tần Thắng tâm ngữ, lấy Thôn Thiên Ma cái trấn phong tự thân tu vi, không người nào có thể nhìn rõ chân thực. Hắn dự định trà trộn vào Thái Huyền môn, tìm kiếm Diệp Phàm. Sở dĩ che lấp thân phận, là bởi vì Giao Quang đệ tử quá rêu rao, mặc dù có thể được đến lễ ngộ, nhưng lại bất lợi cho hắn về sau dự định. Bên trong Thái Huyền môn có Tần Thắng nhất định phải được chi vật. Thái Huyền chiêu thu đệ tử đạo thứ nhất kiểm trắc, là một cái tiên môn, chỉ có tu hành thiên phú người mới có thể thông qua. Tần Thắng hợp ở trong đám người, ẩn giật, nhẹ nhõm quá quan. Bên trong Thái Huyền môn cảnh tượng kinh người, thiên cung thần đạo, cổ điện hùng phong, bất quá cùng Giao Quang so sánh còn kém rất nhiều. Các ngươi tiếp xuống liền đi 108 chủ phong đi, chỉ có thông qua tùy ý một tòa chủ phong khảo nghiệm, các ngươi mới có thể lưu lại tu hành truyền thừa. Một vị lão nhân đối tất cả thông qua tiên môn trắc nghiệm người nói. Đám người tứ tán ly khai, đa số người đều đối những cái kia cường thịnh truyền thừa càng cảm thấy hứng thú, nhưng Tần Thắng lại chuyên môn hướng vắng vẻ địa phương chui. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa ước chừng chỉ có 3000 mét cao chủ phong trước mặt, nơi này rất hoang vu, không có bóng người. Tần Thắng cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy tòa này hoang phong giống như ẩn chứa một loại nào đó đạo tính, vô cùng đặc thù. Đây chính là Tuyết Phong. Tần Thắng đến Thái Huyền, đã là vì tìm kiếm Diệp Phàm, cũng là vì cựu bí chi nhất giai tự bí mà tới. Giai tự bí là vô thượng bí thuật, sau khi tu luyện thành chỉ cần có thể phát động, chiến lực liền sẽ đạt được gấp 10 tăng phúc, có thể từ tu hành tiền kỳ một mực dùng đến hậu kỳ, sẽ không quá muộn. Mà đối Tần Thắng tới nói, giai tự bí tác dụng càng lớn, dù sao hắn vốn là có chiến lực tăng phúc mang theo, hai tướng điệp ra phía dưới, vậy nhưng thật sự là kinh khủng không còn giới hạn. Tuyết Phong chính là giai tự bí truyền thừa điện. Tần Thắng nhìn ra xa tòa chủ phong này, rất nhanh liền nhìn thấy một cái trong núi bóng người, đối phương cũng phát hiện hắn. Đó chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chân đi hạ Tuyết Phong, cho Tần Thắng một quyền, vui vẻ ra mặt. Ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Ta trở về sau các ngươi đều không thấy, đầy đất bừa bộn, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi hẳn là đảo mệnh đi. Tần Thắng cười nói, nơi này là tị nạn tốt nhất nơi trốn. Cái gì gọi là ta hẳn là đảo mệnh đi, ta cũng không phải một mực tại bị đuổi giết ta. Diệp Phàm giải thích, sau đó nói ra, lúc đầu chúng ta chuẩn bị đi tìm ngươi, nhưng tình huống nguy cấp, ngươi ở đâu cũng không biết rõ, lại sợ trên đường bị cơ gia người ngăn chặn, đành phải tới trước Thái Huyền môn. Cho nên Diệp sư phó, làm sao ta mới ly khai nửa tháng, ngươi liền lại xảy ra chuyện. Tần Thắng, ngươi nên đi tìm địa phương bái cúi đầu, đi dạo vận. Hắn cảm thấy, đi bái cúi đầu hoang cổ cấm địa liền không tệ. Không đúng, không thể đi hoang cổ cấm địa, ngoan nhân giống như chính là khổ là phái đoàn tử. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ, thở dài một tiếng. Ta cũng cảm thấy chính mình quá không may, ngươi ở thời điểm còn tốt, xôi gió xôi nước, ngươi không tại liền các loại chuyện xấu đều xuất hiện. Xem ra chỉ có ngươi mới có thể trấn trụ trên người ta vận rủi. Nhìn lại quá khứ, Diệp Phàm trong nội tâm rất khổ. Đi vào bắt đầu sau hắn qua liền một mực rất long đong, rất lòng chua xót, chỉ có cùng với Tần Thắng lúc mới có thể qua mấy ngày an ổn thời gian, đồng thời có thể được các loại chỗ tốt. Sinh hoạt gọi là một cái có tư có vị. Chỉ khi nào Tần Thắng ly khai, vậy thì có các loại như quỷ xà thần nhảy ra đối phó chính mình, một chút rõ ràng cùng ta Diệp mẫu người không có quan hệ sự tình, cũng có thể liên lụy đến ta. Hợp lấy cái này trùng thiên vận rủi không dám dây dưa Tần tiên nhân, chuyên nhìn ta chằm chằm Diệp mẫu người phát uy đúng không? Diệp Phàm càng nghĩ càng giận, ta trêu ai ghẹo ai. mẹ nhà hắn, đây không phải là khi dễ người thành thật sao? Tần tiên nhân, không có ngươi ta sống thế nào a? Lan a ngươi. Tần Thắng cười mắng. Diệp Phàm đem Tần Thắng dẫn lên Triết Phong, đồng thời lặng lẽ căn dặn hắn. Triết Phong nơi này có một đạo có thể đề cao tự thân chiến lược bí thuật, nhưng không muốn bại lộ ngươi giao quang đệ tử thân phận. Tần Thắng gật đầu, ta minh bạch. 500 năm trước, Triết Phong chi chủ cùng giao quang thánh địa thái thượng trưởng lao tranh phòng, song phương đồng quy vô tận. Từ đó về sau, Triết Phong truyền thừa liền không còn có xuất thế qua. Đây cũng là Tần Thắng che giấu tung tích nguyên nhân. Mặc dù nói đã qua 500 năm, rất nhiều đồ vật đều đã theo gió tiêu tán, nhưng Tần Thắng cái này giao quang đệ tử vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Ngươi ly khai về sau, chúng ta. Diệp Phàm đem hắn cùng Cơ Tử Nguyệt trải qua nói ra. Bọn hắn lần này là bởi vì Cơ gia người mà gặp nạn. Cơ Tử Nguyệt một vị đường tỷ thị nữ phát hiện bọn hắn, muốn đem hai người diệt trừ, phản sát thị nữ về sau, mặt trăng nhỏ liền đề nghị đến Thái Huyền môn tị nạn. Nếu như lưu tại chỗ chờ đợi, vậy bọn hắn không xác định là sẽ chờ đến Tần Thắng, vẫn là trước chờ đến Cơ Tử Nguyệt đường tỷ. Đại gia tộc chính là loạn. Diệp Phàm cảm khái. Rõ ràng song phương đều là có quan hệ máu mủ tỉ muội, lại hận đối mới vào xương, một khi có cơ hội liền có thể không chút do dự hạ sát thủ. Có người địa phương, liền có giang hồ nha. Tần Thắng không ngoài ý muốn. Thái cổ thế gia bên trong xung đột lợi ích, là người ngoài khó mà tưởng tượng. Giống Tần Thắng cùng Chu Tứ Dương tại Tứ Tượng Thạch Phường đánh cược, đều chỉ là chút lòng thành, gặp không được máu. Giao quang thánh địa bên trong chân chính một chút mâu thuẫn, trình độ kịch liệt không thể so với cơ gia chênh lệch. Diệp Phàm mang Tần Thắng đi gặp Triết Phong chủ nhân, một vị lão nhân, tên là Lý Nhược Vũ. Tiền bối, đây là ta bạn tri kỷ hảo hữu, có thể hay không để cho hắn cũng lưu tại Triết Phong một đoạn thời gian? Tại Diệp Phàm giới thiệu Tần Thắng lúc, hắn cũng đối với Lý Nhược Ngu thi lễ một cái. Vị lao nhân này cũng là một vị truyền kỳ nhân vật, thiên phú căn cốt cực kém, tại Thái Huyền môn thuộc về mặt lưu. Nhưng hắn chưa hề từ bỏ, tin tưởng vững chắc cần năng bổ khuyết, chưa từng tham dự bất luận cái gì tranh đấu, lấy không tranh là tranh, đi lên tự nhiên đại đạo. Tại Lý Nhược Ngu cùng thế hệ một chút thiên tài còn mệt nhoài tại tứ cực bí cảnh lúc, hắn lại lặng yên không tiếng động tại trên con đường tu hành đi ra rất xa. Các loại tương lai thu hoạch được Triết Phong truyền thừa về sau, hắn càng là sẽ nhất phi trùng thiên, tại Tuế Nguyệt đánh ma hạ, tự nhiên mà nhiên liền đột phá từng cái cảnh giới. Lý Nhược Ngu ánh mắt rơi vào trên người Tần Thắng, quan sát tỉ mỉ một lát, nhẹ gật đầu. Ngươi cùng Diệp Phàm khác biệt, bất quá Triết Phong bây giờ đã đến tận đây, ngươi nguyện ý lưu lại, vậy liền ở lại đây đi. Đa tạ tiền bối. Tần Thắng nói lời cảm tạ. Cơ Tử Nguyệt nói, Triết Phong thất truyền bí thuật có thể xưng tiên thuật, đã từng danh chấn Đông Hoàng, chỉ tiếp thật lâu không có người học xong. Diệp Phàm nói ra, nhưng trước kia thất truyền, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không như thế. Thái Huyền môn mỗi tòa chủ phong đều là một bộ thiên nhiên kinh thư, dù là nào đó cánh cửa truyền thừa tạm thời không người tập được, dẫn đến nào đó nhất phong đi hướng suy sụp, nhưng chỉ cần người vẫn còn, vậy liền luôn có lần nữa hưng thịnh một ngày. Ta đây cũng có chỗ nghe thấy. Tần Thắng tự nhiên là biết rõ thuyết pháp này. Đúng rồi, Cơ Tử Nguyệt bây giờ tại Tinh Phong, chúng ta chia ra hành động. Diệp Phàm nói bổ sung. Tần Thắng nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói ra, lá cây trở về sau chúng ta trở lại địa cầu, nhớ kỹ cho thúc thúc cá gì mang phần lễ vật. Ta nhìn cho bọn hắn mang cái cháu trai trở về liền rất tốt. Ngươi đừng mỏ mâm nói. Diệp Phàm biểu lộ có chút phong phú, vội vàng nói sang chuyện khác. Bất quá mặc dù nói, mỗi tòa chủ phong đều là kinh thư, có thể ta tìm hiểu Triết Phong mấy ngày, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lý Tiền Bối nói cho ta, cần chờ truyền thừa chân chính mở ra sau mới có cơ hội thu hoạch. Tần Thắng ánh mắt nhìn về phía Triết Phong núi rừng, không có ngoại lệ. Có ngoại lệ, nhưng đã qua vài năm, chỉ có một vị tiên hiền tại truyền thừa chưa mở ra lúc, thông qua thăng ngộ Triết Phong bản thân mà thu được bí thuật. Diệp Phàm nói ra, vị kia tiên hiền tọa hóa trước lưu lại 12 cái chữ, theo thứ tự là: Đại thành nhược quyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược quyết. Nghe rơi vào trong sương mù. Diệp Phàm lắc đầu, ta không minh bạch. Tần Thắng lặp lại một lần cái này 12 cái chữ, trong lòng kích động, dự định thử một lần. Vô luận như thế nào giảng, ưu thế tại ta. Chương 80, bắt cấm. Thần cấm. Chương 80, bắt cấm. Thần cấm. Tần Thắng tìm một cái yên tĩnh địa phương, khô tỏa một đêm, hắn mơ hồ đã nhận ra một chút đồ vật, nhưng lại giống khe hở chi quang, bên thai chi phòng, không thể bắt giữ. Mặt trời mới lên, Lý Nhược Ngu không biết khi nào xuất hiện ở Tần Thắng bên cạnh thân, hắn hỏi, ngươi tại cảm ngộ loại bí thuật kia? Tần Thắng gật đầu, thản nhiên trả lời, giai tự bí thiên hạ vô song, trên đời không có chân tiên, nói nó là tiên thuật cũng không đủ, ta đích xác khát vọng tập được bí thuật. Truyền thừa vẫn chưa tới mở ra thời cơ. Lý Nhược Ngu trả lời, ta cảm thấy là thời điểm. Tần Thắng nhìn về phía Thái Huyền bên ngoài, cơ gia thần thể xuất thế, Khương gia, Tử phủ thánh địa đều có tuyệt thế thiên kiêu tin tức, bắt đầu có lẽ sẽ nên đón một cái hoàng kim đại thế. Tại dạng này thời đại, giai tự bí không nên vắng mặt. Lý Nhược Ngu trầm tư, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ngươi thử một chút đi. Tần Thắng đi tìm Diệp Phàm, bắt đầu móc hắn trong túi bảo bối. Lá cây, đem bổ đề tử cho ta sử dụng. Diệp Phàm không có cự tuyệt, đem lạc cấn lấy tháp bổ đề tử giao cho hắn, nhắc nhở, ta thử qua tay cầm bổ đề tử thăng ngộ Triết Phong, vẫn không có thu hoạch. Vạn nhất ta đi đây. Tần Thắng cười một tiếng, tìm nơi hẻo lánh tiếp tục. Bồ đề tử có thể khai ngộ, tỉnh tuệ, chính là ngộ đạo thánh thụ. Ta nhớ được, trong nguyên tắc Lý Nhược Ngu nói qua, núi là kinh thư, muốn thu hoạch được bí pháp cần đối ứng tâm cảnh, tâm cùng núi hợp. Tần Thắng suy tư, như thế nào cùng Triết Phong tương hợp? Kia 12 cái chữ kỳ thật cũng đã nói tận tất cả, chỉ là tuyệt đại đa số người cũng không thể làm được. Lý Nhược Ngu cũng không có lắc lư Tần Thắng, Triết Phong truyền thừa xác thực còn chưa tới mở ra thời điểm. Nguyên kịch bản bên trong, là Lý Nhược Ngu đem Chuyết Phong trọng bảo cùng trên ngọn núi 9 tầng cầu thang dung hợp, lấy tự thân có khả năng tọa hóa làm đại giá, mới tiến vào diệu cảnh, sớm thu hoạch đến truyền thừa. Ta trung quy là giao quang đệ tử, thân phận có khác, chờ Lý Nhược Ngu xúc động truyền thừa lúc, Diệp Phàm có thể thuận lợi đạt được giai tự bí, ta lại là không nhất định. Nếu như có thể tự hành tìm hiểu ra giai tự bí, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vuốt ve bồ đệ tử, trong lòng Tần Thắng tuệ quang lấp lánh, hắn nhìn xem Chuyết Phong núi đá, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Không biết rõ dạng này được hay không. Tần Thắng lấy ra nhân hoàng phiền, sau đó đào một cái hố, đem chính mình nguyên thần khí thân chôn vào, lấp lại bình bình chỉnh chỉnh. Cùng núi tương hợp, vật lý bản. Đương nhiên, Tần Thắng đó cũng không phải cho đùa, tất nhiên là có thâm ý huyền hoàng chi khí, là vạn vật chi mẫu, hết thảy đều do nó diễn hóa mà đến, nó cùng cái này thiên địa vạn vật đều có không tầm thường quan hệ, đã nhân hoàng phiền cùng loại với tiên kim thông linh. Tần Thắng thầm nghĩ, vậy ta lợi dụng vạn vật mẫu khí thị giác, đi tiếp xúc Chuyết Phong, cảm giác nơi này hết thảy. Nhân hoàng phiền chôn dưới đất, thần chỉ khống chế vạn vật mẫu khí lực lượng, cùng Chuyết Phong giao hòa. Chuyết Phong đối hắn không có một tia bài xích, ngược lại có một loại trở về mẫu thai vui sướng cùng cảm động khiến Tần Thắng chứng kiến bản nguyên. Bồ đề tử mặt ngoài có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bắt đầu phát nhiệt, nó hiệu quả bắt đầu thể hiện. Tại bồ đề tử tác dụng dưới, Tần Thắng tiến vào một loại yên tĩnh, tự nhiên tâm cảnh. Từ bản vật mẫu khí thị giác, Tần Thắng nhìn thấy Chuyết Phong càng bản chất phương diện, bắt được nhiều loại đạo vận, có giản dị tự nhiên, có thần bí dị thường. Bồ đề tử cùng bản vật mẫu khí của mình, khiến đạo vận cùng nhân hoàng phiên tương hợp, rõ ràng tiếp xúc, đồng thời hiểu được loại kia đạo vận, thấy rõ trong đó tin tức. Tại Tần Thắng trong nhận thức, trong hư không xuất hiện một đạo đạo văn đường, bọn chúng giăng khắp nơi, buộc vòng quanh quy tắc trật tự. Có vạn vật nảy sinh, sinh trưởng, cường thịnh lại đến tịch diệt, ý tưởng không ngừng luân hồi, cao thâm đạo văn ở trong quá trình này diễn hóa. Giai tự bí là đế tôn sáng tạo, hắn đã từng là chín đại thiên tôn một trong, lấy thủ đoạn nghịch thiên đạt được tân sinh, từ đó trở thành đế tôn, chân chính mở ra chính mình con đường vô địch. Trong lòng Tần Thắng linh niệm chạy xuôi, loại này ý tưởng có lẽ cùng đế tôn khá liên quan. Giai tự bí có thể nói là trong cựu bí nhất nghịch thiên nhất môn. Không chỉ có là bởi vì nó đối chiến lực trực tiếp tăng phúc lớn nhất, cũng là bởi vì nó người khai sáng mạnh nhất. Thuật bằng người sang. Chuyết Phong một ngọn cây quạt cỏ, một thạch nhất trần đều trở thành Tần Thắng một bộ phận. Những này đồ vật bên trong gánh chịu tin tức rất nhiều, không chỉ có giai tự bí, còn có Chuyết Phong một mạch tu hành truyền thừa. Nhưng kẻ sau là Tần Thắng không cần đồ vật, hắn chỉ là hơi cảm ngộ một cái, gia tăng chính mình nội tình, sau đó liền bắt đầu rút ra các loại tin tức, đạo văn, tổ hợp mình muốn bí thuật. Ở trong quá trình này, Chuyết Phong bản thân cũng phát sinh một loại nội liễm, chỉ có Lý Nhược Ngu một người có thể cảm ứng được biến hóa. Lão nhân này đi tới Tần Thắng phụ cận, nhìn chăm chú lên đắm chìm ngộ đạo hắn, trong lòng giật mình. Vậy mà thật chạm đến bí pháp. Hắn có chút khó mà tin tưởng, người tuổi trẻ trước mắt liền Chuyết Phong chân ý cũng không từng có thể lĩnh ngộ, sao có thể đi đến bước này? Lý Nhược Ngu từng hao tốn gần trăm năm thời gian, mới đối Chuyết Phong chi đạo, các bậc tiền bối tâm cảnh có biến hóa nhất định thể ngộ, có thể y nguyên còn không có phóng ra một bước cuối cùng đây. Tần Thắng lên núi ngày thứ hai liền có thu hoạch, điều này thực kinh người. Đây chính là thiên tài chân chính sao? Mặc kệ như thế nào, đây cũng là chính ngươi duyên phận. Lý Nhược Ngu nhìn thật sâu Tần Thắng liếc mắt, cũng không có ngăn cản hắn. Người trẻ tuổi này nội tình, hắn nhìn không thấu, nhưng một người thiện hay ác, Lý Nhược Ngu vẫn là phân biệt rõ ràng. Tâm hợp tự nhiên, có thể nhìn rõ lòng người. Có lẽ người trẻ tuổi này nói đúng, mặc dù truyền thừa vẫn chưa tới mở ra thời điểm, nhưng cũng không nên tiếp tục thất lạc. Lý Nhược Ngu trong lòng có quyết định. Mà khi Diệp Phàm biết được Tần Thắng thật tham ngộ đến giai tự bí về sau, người đều choáng váng. Vạn năm qua chỉ có một vị tiên hiền làm được sự tình, kết quả Tần tiên nhân cũng thành công. Nhìn xem phảng phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể Tần Thắng, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Đến cùng ai mới là thánh thể a? Thời gian trôi qua, Tần Thắng không chỉ có không có tỉnh lại, ngược lại lâm vào một loại càng thâm trầm ngộ đạo cảnh. Vạn vật mâu khí cùng Chuyết Phong tương hợp, để hắn cảm nhận được cái gọi là tự nhiên đại đạo. Đây là Chuyết Phong căn bản nhất đồ vật, tiềm lực vô tận. Tu hành tự nhiên đại đạo người, không truy cầu sảng khoái nhất thời, cũng không tranh với người mạnh đấu hung ác, coi trọng thuận theo tự nhiên. Tỷ như, nhìn đến trước mắt cảnh giới tuổi thọ đại nạn thời điểm, mới có thể đi phá cảnh, sau đó tiếp tục chịu tuổi thọ. Chủ đánh chính là một cái ố quy chiến pháp. Đây không thể nghi ngờ là không thích hợp Tần Thắng, hắn không có khả năng đi đến con đường này, nhưng loại suy phía dưới lại có thể cho hắn mang đến cũng đủ lớn trợ giúp. Nhất là nhân hoàng phiên cái này đạo nguyên thần khí thần, tại cảm ngộ tự nhiên đại đạo lúc, đối thiên địa chư thường, vạn vật mâu khi đều có khắc sâu hơn nhận biết. Làm Tần Thắng khi tỉnh lại, cả người hắn có loại phản phát uy chân cảm giác, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Lần này đạt được chỗ tốt không nhỏ, nhận lý tiền bối tỉnh. Trong lòng Tần Thắng yên tĩnh, có một loại không lấy vật vui, không lấy mình buồn siêu nhiên cảm giác. Thử một lần giai tự bí, Tần Thắng trước hủy bỏ vô hạn chi địa tăng phúc, bắt đầu vận chuyển giai tự bí, ý đồ phát động loại bí thuật này. Học được giai tự bí về sau, cũng không phải là chỉ cần sử dụng liền có thể tăng lên chiến lực, ở trong đó có cái sát suất vấn đề. Người mới học, khả năng vận chuyển mấy trăm lần thậm chí càng nhiều, mới có thể phát động một lần giai tự bí hiệu quả, đằng sau theo cảnh giới đề cao, sát suất cũng sẽ đề cao. Nếu như một người thân có nhiều loại tự bí, vậy cũng có thể đề cao phát động giai tự bí sát suất. Hơn trăm lần vận chuyển bí pháp, một đoạn thời khắc, Tần Thắng thành công phát động giai tự bí, chiến lực tăng lên 10 lần. Tại cái này thời điểm, hắn có được một loại cảm giác đến từ sâu xa thăm thẳm, cái này khiến Tần Thắng biết rõ chính mình tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, đó chính là bát cấm. Tại gia thiên thế giới, cấm chi lĩnh vực là thiên phú cùng chiến lược biểu tượng, một cấm liền đại biểu ngươi có thể vượt qua một cảnh giới mà chiến. Tần Thắng lúc này tiến vào lĩnh vực bát cấm, Hắn tu vi là Hóa Long đệ ngũ biến, ý vị này tại không sử dụng siêu quy cách ngoại vật, chỉ bằng mượn thực lực bản thân tình huống dưới, hắn có thể nghịch phạt nửa bước đại năng tứ trọng thiên cường giả. Đây là không tính vô hạn chi địa chiến lược tăng phúc, nếu như đem 15 lần tăng phúc lại điệp ra đi lên. 15 lần tăng phúc lần nữa điệp ra đến bắt cấm trên thân Tần Thắng, lực lượng kinh khủng giống như vũ trụ nổ lớn, cho hắn một loại có thể khai thiên tích địa ảo giác. Ta siêu việt bắt cấm. Tần Thắng vô cùng vững tin. Nhưng ở gia thiên thế giới bản thân chiến lược quy tắc bên trong, ta cũng không có tiến vào lĩnh vực thần cấm. 9 là số lớn nhất, căn bản không có người có thể vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới mà chiến, cho nên bắt cấm chính là nhân gian cực hạn. Nhưng có một loại người ngoại lệ, bọn hắn có thể đánh vỡ nhân gian cực hạn, trở thành con sống thần thoại, siêu việt 8, tiến vào 9, thậm chí càng nhiều. Cái loại người này chính là đại đế. Bắt cấm phía trên chính là thần cấm, tiến vào lĩnh vực này sau có thể vượt qua 9 cái, thậm chí càng nhiều cảnh giới mà chiến, nhưng từ xưa đến nay chỉ có đại đế mới có thể thưởng chú lĩnh vực thần cấm. Kia là vạn cổ kỳ tích, là thần lĩnh vực, không phải người có thể chạm đến. Tần Thắng hiện tại tình huống rất đặc thù, luận thực tế bộc phát ra chiến lực, hắn siêu việt bắt cấm, nhưng hắn bản thân chiến lực cảnh giới lại chưa tiến vào thần cấm. Vô hạn chi địa chiến lực tăng phúc, siêu thoát tại giả thiên thế giới chiến lực quy tắc, không bị hạn chế, thuộc về là ngoài định mức được ra. Trong lòng Tần Thắng minh ngộ, dù là tương lai ta đến bắt cấm cực hạn, giai tự bí cũng mất hiệu lực, vô hạn chi địa chiến lực tăng phúc ý nguyên có thể có hiệu lực. Ta đến lĩnh vực thần cấm về sau, cũng giống như thế. Mà ta hiện tại trạng thái, có lẽ có thể xưng là khác loại thần cấm. Bát cấm cùng bát cấm ở giữa cũng là có rất lớn khác biệt, Tần Thắng hiện tại phát động giai tự bí mới có thể tiến nhập lĩnh vực này, xem như miễn cưỡng bát cấm. Tự thân chiến lực cảnh giới chân chính đến lĩnh vực bát cấm, giống giai tự bí chiến lực như vậy tăng phúc bí thuật liền sẽ mất đi hiệu lực, đó mới là mạnh nhất trạng thái. Dựa vào chiến lực bí thuật, vĩnh viễn không cách nào bước vào lĩnh vực thần cấm khó mà diễn tả bằng lời, nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bao quát Tần Thắng hiện tại cũng không có thể hiểu rõ thần cấm ảo diệu, chỉ có các loại tiến vào thần cấm về sau mới có thể tiếp tục sử dụng giai tự bí tăng phúc chiến lực, có thể nói chưa đến thần chi lĩnh vực người, vĩnh viễn không thể trải nghiệm giai tự bí tuyệt đỉnh phong quang. Ta tương lai cần tiếp tục rèn luyện tự thân, làm được không dựa vào giai tự bí cũng có thể ngừng chân bắt cấm, đem tự thân chiến lực tăng lên tới thần chi ở dưới chân chính cực hạn. Ở đây trên cơ sở lại có vô hạn chi địa luận ngoại tăng phúc, ta đã không có cái gì thật là sợ. Thần tiên nhân cứu ta. Diệp Phàm, không quan hệ tâm, chương 81, địa cầu bại lộ chương 81, địa cầu bại lộ. Diệp Phàm thông lệ đến thăm Tần Thắng, phát hiện hắn tỉnh dậy về sau kinh hỉ vô cùng. Ngươi lại gặp được phiền toái. Tần Thắng hỏi thăm. Ai? Diệp Phàm thở dài, trời cao đấu kỵ anh tài, ta cũng không có cách nào. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tần Thắng đứng dậy, cùng Diệp Phàm cùng một chỗ rời đi. Ngươi ngộ pháp sau đó không lâu, Lý Tiền Bối cũng đã nhận được Tuyết Phong truyền thừa, ta thừa cơ đến ngươi nơi này, lấy bồ đề tử lực lượng thu được giai tự bí. Diệp Phàm đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đem hai nói. Tuyết Phong truyền thừa lại xuất hiện, không thể nghi ngờ là có hưng thịnh chi thế, Thái Huyền những ngọn núi chính khác đều đem tự mình đệ tử ưu tú đưa tới, để bọn hắn thử thăng ngộ, nhìn xem có thể hay không bái nhập Tuyết Phong. Thế là nơi này liền thành Phong Vân hội tụ chi địa. Diệp Phàm lệ cũ kéo cửu hận, và thật nhiều Thái Huyền đệ tử lên xung đột. Tần Thắng cũng không minh bạch, vì cái gì người gặp phải Diệp Phàm đều nghĩ dâm hắn một cước, sẽ đối với hắn châm chọc khiêu khích. Hắn suy nghĩ, chính mình cũng không có dạng này trải qua á, về sau, ta tại Hoang Cổ Cấm Điệu bên ngoài gặp phải vị lão già điên kia vậy mà cũng xuất hiện, hắn muốn mượn Thái Huyền môn Huyền Ngọc Đài vượt qua hư không, nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Phàm tiếp tục nói ra, Phong lão nhân kết xuất một viên ma kén, giống như là tại thủy biến, bây giờ hắn ngay tại Tuyết Phong. Lão già điên sự tình kinh động đến cơ gia, còn có giao quang rất nhiều đại nhân vật, rất nhiều cao nhân giá lâm Tuyết Phong. Diệp Phàm những ngày này một mực lo lắng đề phòng, sợ những cái kia đại nhân vật phát hiện trên người mình vấn đề. Nếu không phải Tần Thắng còn ở nơi này, hắn đều muốn chạy. Đang khi nói chuyện, Tần Thắng gặp được Lý Nhược Ngu. Vị lão nhân này cùng đoạn thời gian trước so sánh, nhìn càng thêm bình thường, nhưng Tần Thắng biết rõ, hắn đã đi tại chính xác con đường bên trên. Ta đã học xong giai tự bí, chuyên tới để hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Tần Thắng sắc mặt chân thành tha thiết. Lý Nhược Ngu lắc đầu, đây là chính ngươi bản sự, không liên quan gì đến ta. Mặc kệ ngươi ra sao lai lịch, đã có dạng này duyên phận, vậy ta cũng không có ý kiến, nhưng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn đem giai tự bí truyền ra ngoài. Tần Thắng gật đầu, ta đáp ứng tiền bối. Thân phận của mình cũng đã bị vị lao nhân này biết được, bất quá gạo sống đã gạo nấu thành cơm, thời gian không cách nào đảo lưu. Không chỉ là Tần Thắng, Lý Nhược Ngu cũng muốn cầu Diệp Phàm không nên đem giai tự bí truyền cho người khác, mà Diệp Phàm không thể nghi ngờ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn hạng người. Cho nên nếu như Tần Thắng không tự mình đến Thái Huyền môn, vậy căn bản không chiếm được môn này bí thuật. Hai ngày sau, Cơ Tử Nguyệt tới Tuyết Phong, nhìn thấy Tần Thắng lúc nàng vô ý thức lui lại, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực. Đại ma đầu, ngươi cái gì thời điểm tỉnh? Gan lớn không ít. Tần Thắng cười nhìn nàng một cái, xem ra cơ gia cao thủ đến, cho ngươi lực lượng. Ta vẫn luôn rất gan lớn. Cơ Tử Nguyệt hừ hừ, nói tới chính sự. Ngươi đã tỉnh vừa vặn, Tinh Phong có người mời con nít chưa mọc lông đi dự tiệc, muốn hóa giải hai đỉnh núi đệ tử ân đoán. Tinh Phong, Thái Huyền môn 108 tòa chủ phong bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu truyền thừa, một nửa Thái Huyền trưởng giáo đều là xuất từ ngọn núi này. Trước đó cùng Diệp Phàm lên xung một người, phần lớn là Tinh Phong đệ tử. Thần tiên nhân, chúng ta có đi hay không? Diệp Phàm hỏi, ta sợ là Hồng Môn Yến. Đi, đương nhiên muốn đi. Tần Thắng nói ra, ta tránh bọn hắn phong mang. Khác loại thần cấm, không sợ hãi. Tinh Phong một toàn núi phụ. Ba người leo lên nơi này, nhìn thấy một đám nam nữ trẻ tuổi tụ tập tại trên đất trống, ngồi trên mặt đất, uống trà luận huyền. Một cái khí chất nhu hòa, để cho người ta vô ý thức cảm thấy thân cận nam tử áo lam ngay tại đánh đàn, tiếng đàn rất êm hay. Người này là Hoa Vân Phi, Tinh Phong Phong chủ cháu trai, Thái Huyền môn đệ nhất thiên tài, liền liền Cơ Hạo Nguyệt tôn này thần thể, cũng chỉ có thể thắng hiểm hắn một chiêu. Đương nhiên, là bên ngoài. Nhìn thấy ba người đến, Hoa Vân Phi đứng dậy nên đón, tại nhìn thấy Tần Thắng về sau, hắn mắt lộ ra kinh sợ. Không biết Tần huynh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin chớ trách. Khách khí. Tần Thắng rất bình thản, tìm một cái địa phương ngồi xuống. Trung quanh Tinh Phong đệ tử gặp Hoa Vân Phi thái độ như vậy, đều rất kinh ngạc. Người kia là ai? Họ Tần, gần nhất ngọn gió nhất kình không ai qua được là giao quan Tần Thắng, chẳng lẽ là hắn? T, đã tiến vào Hóa Long bí cảnh, mấy tháng trước lực áp cơ gia thần thể, cầm yêu đế binh cùng cơ gia thái thượng quyết đấu giao quan Tần Thắng. Chơi ạ, ta là hắn thần tượng. Nghe thấy những nghị luận này, Hoa Vân Phi nói ra, Tần huynh thần uy, Tinh Phong đệ tử kính ngưỡng vô cùng, để ngươi chê cười. Không có việc gì, cơ gia mặt trăng nhỏ không có ý kiến là được. Tần Thắng cười nói, dù sao ta trước đó đánh chính là cơ gia người. Cơ Tử Nguyệt miệng một trống, không nói chuyện. Từ Nguyệt tiên người sớm muộn muốn đánh ngươi một chầu. Tần huynh không bằng chỉ điểm ta Thái Huyền đệ tử một hai. Hoa Vân Phi cười nói, có thể được ngươi dạy bảo, là vận may của bọn hắn. Chỉ điểm nói không lên, ta cũng còn tại trên đường, lẫn nhau giao lưu cũng có thể. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, ta cho rằng tu sĩ nhất định phải sẽ tu hành. Diệp Phàm im lặng, nói gì vậy? Nhưng Hoa Vân Phi lại như có điều suy nghĩ, sau một hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu. Tần huynh nói rất có lý, rất nhiều tu sĩ cũng không minh bạch tu hành là vật gì, đành phải nói biểu, không phải thật đế. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn thấy Tần Thắng hoàn toàn là đang nói phét, có thể cái này vậy mà cũng có thể được Tinh Phong Phong chủ cháu trai tán thành. Quả nhiên, thành công nhân sĩ nói cái gì đều là đúng. Diệp Phàm ở bên cạnh âm thầm hâm mộ, chỉ cảm thấy đại trượng phu làm như thế a đồng dạng đều là từ địa cầu tới, tần tiên nhân lẫn vào phong sinh thủy khởi, danh chấn đông hoàng, ở đâu đều có thể đạt được tôn trọng cùng tính sợ. Lại nhìn chúng ta, làm sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế này đây? Đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề? Về sau, Hoa Vân Phi lại đánh đàn một khúc, hướng Diệp Phàm xin lỗi, nói nói về sau sẽ hảo hảo quản giáo Tinh Phong đệ tử. Người này thái độ rất tốt, Diệp Phàm cũng thuận bậc thang mà xuống, cho hắn một bộ mặt. Nói đến, ta Tinh Phong tiểu mạn sư muội cũng là Tần huynh, Diệp tiểu huynh đệ đồng hương. Hoa Vân Phi, các người nơi đó văn minh cùng Đông Hoang rất là khác biệt, thật là khiến người mê mẩn. Lý Tiểu Mạn, Diệp Phàm bạn gái trước, nàng vẫn là gia nhập Tinh Phong. Diệp Phàm nhìn về phía cách đó không xa Lý Tiểu Mạn, Tần Thắng thì là không thèm để ý nói ra, chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp đến nơi này, quê quán một ngọn cây quặng cỏ đều để người hoài niệm, đáng tiếc, trở về không được. Nhìn về phía Hoa Vân Phi, Tần Thắng nói ra, Hoa huynh đã hướng tới quê hương của chúng ta, kia tương lai nếu như ngươi tìm tới tiến về nơi đó phương pháp, nhớ kỹ mang chúng ta đoạn đường. Hoa Vân Phi liền giật mình, cảm thấy Tần Thắng có chút không theo lẽ thường ra bài. Nhưng thật tình không biết theo Tần Thắng, địa cầu bị người khác biết rõ, nghe vào là đại sự, có thể kỳ thật nha. A, sau đó thì sao? Ngươi có năng lực ngươi bay đi địa cầu à, sau đó đi đem địa cầu cho nổ át tại chính thức cổ lão đạo thống bên trong, sinh mệnh cổ tinh, tinh không lữ hành các loại sự tình xưa nay không là bí mật. Tần Thắng bọn hắn những ngày này khách bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù, dù sao bọn hắn là bị ngoại ý muốn mang tới bắt đầu, không thể phục chế. Diệp Phàm như thể hồ quán đỉnh, vô cùng thành khẩn nói ra, Hoa huynh, Thái Huyền môn sừng sững đông hoàng, vạn cổ không ngã, lực lượng không phải chúng ta có thể sánh bay, nếu như ngươi thật có thể tiến về quê hương của chúng ta, nhất định phải mang ta lên a. Ta quá muốn trở về, nằm mộng cũng nhớ. Ta biết rõ. Qua một lát về sau, lại có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi lại tới đây, long hành hổ bộ, phong thái bất phàm. Cơ Hạ Nguyệt, Giao Quang Thánh Nữ, cùng với các đại phái thiên tiêu. Những người này cùng Hoa Vân Phi chào hỏi về sau, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Tần Thắng. Thần sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hy uốn éo người đi tới. Nàng rất mỹ lệ, xinh đẹp vũ mị, yêu nữ cùng tiên tử hợp nhất, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thánh chủ vẫn muốn để ngươi trở về một chuyến, đáng tiếc tìm không được ngươi tung tích. Tần Thắng nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, thánh chủ tìm ta có việc. Sư đệ siêu phàm thoát tục, huyền ép thân thể, có Đông Hoang đệ nhất nhân phong thái, thánh chủ đương nhiên muốn gặp ngươi. Cơ Hạo Nguyệt nghe thấy lời này, sắc mặt tối đen, không phải xách ta một câu đúng không? Diêu Hy tiếp lấy nói ra, dù sao ta Giao Quang Thánh Địa từ trước đến nay là người có tài cư bên trên, thánh chủ hắn lao nhân ra rất xem trọng ngươi. Hả? Tần Thắng nghe được một chút ý tứ, người có tài cư bên trên. Hắn bây giờ là Giao Quang Dự Khuyết Thánh Tử, lại hướng lên cũng chỉ có một cái vị trí. Chẳng lẽ Giao Quang Thánh Chủ muốn ủng hộ ta làm người nói chuyện? Chương 82, Tần Lang Diệu Kế, có thể hưng Giao Quang. Chương 82, Tần Lang Diệu Kế, có thể hưng Giao Quang. Tần Thắng suy tư một cái, quyết định đằng sau về trước Giao Quang Thánh Địa một chuyến, nhìn xem thánh chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Chờ ta sau khi trở về, lại đi gặp thánh chủ. Diêu Hy cười gật đầu, Tần sư đệ, ta thế nhưng là kính đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt. Vị này thánh nữ thái độ rất tốt, Tần Thắng cũng không rõ ràng hiện tại Diêu Hy phải chăng biết rõ ngoan nhân một mạch sự tình. Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt đi tới, trầm giọng nói ra, đối ta tiến vào Hóa Long bí cảnh, ta sẽ cùng với ngươi tài chiến. Khi đó, ta là thần thể chính danh, nói cho thế nhân, ai mới là Đông Hoàng tương lai chủ nhân. Được, ta biết rõ thần thể rất lợi hại. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, cố lên, tương lai là ngươi, Đông Hoàng cũng là ngươi. Diệp Phàm nén cười, hy vọng cơ gia cái này đại nguyệt sáng sẽ không bị lắc lư. Đông Hoàng là ngươi, kia vũ trụ hẳn là Tần tiên nhân. Đại nguyệt sáng nhíu mày, cảm thấy Tần Thắng có chút quá loa, nhưng hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Ngươi cười cái gì? Cơ Tử Nguyệt khuỵu tay kích Diệp Phàm. nghĩ đến cao hứng sự tình. Nói một chút, để cho ta cũng cao hứng một chút. Cơ Tử Nguyệt hiếu kỳ. Thật nói ngươi lại không cao hứng, Diệp Phàm thầm nghĩ. Cơ Hạo Nguyệt tử vong ngưng thị quan tới, do xét dám ở chính mình dưới mí mắt, cùng mình muội muội câu kết làm vậy. Tiểu Hải, các vị, hôm nay mọi người có thể gặp nhau ở đây, quả thật thịnh sự. Hoa Vân Phi cái này đông đạo chủ mở miệng. Không nói cái khác, mọi người ngắm cảnh thưởng thức trà, có thể cười một tiếng thuận tiện. Vừa rồi Tần Minh nói một câu nói, thâm ý sâu sắc, làm ta cảm xúc rất nhiều, ta cũng nói cùng các vị nghe một chút. Tần Minh nói, tu sĩ nhất định phải sẽ tu hành, các vị coi là như thế nào? Cơ Hạo Nguyệt trầm tư, sau đó gật đầu, rất có đạo lý. Sau đó, các phái thiên kiêu bắt đầu quay chung quanh Tần Thắng câu nói này tiến hành thảo luận, Diệp Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm. Thế giới này quá ma huyễn đi. Bởi vì có Tần Thắng tồn tại, lần này đến hội cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Hóa Long bí cảnh đủ để trấn áp hết thảy, liền Diệp Phàm kéo cừu hận thể chất đều không có có hiệu lực. Để Diệp Phàm lần nữa cảm khái, vẫn là đi theo Tần Thắng an tâm. Hoa Minh, cảm tạ chiêu đãi. Tần Thắng tìm tới Hoa Vân Phi, hơi có thâm ý nói ra, người ta hữu duyên, tương lai còn có gặp nhau ngày, hy vọng đến lúc đó còn có thể nghe một bài khúc đàn. Hoa Vân Phi mỉm cười, sẽ có như vậy một ngày. Hắn cũng tu luyện thôn thiên ma công, là ngoan nhân một mạch chuẩn bị cho Giao Quang Thánh Tử một nửa khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ bị Giao Quang Thánh Tử thôn phệ. Tiến hội kết thúc về sau, Tần Thắng nói với Diệp Phàm, chúng ta cần phải đi. Được. Diệp Phàm gật đầu, cái này chính hợp hắn ý, bất quá hắn nhìn một chút xa xa Cơ Tử Nguyệt, vẫn là lựa chọn đi cáo biệt, đồng thời lặng lẽ cho mặt trăng nhỏ một chút vạn vật mâu khí nguyên căn. Nám. Cái này nhưng so sánh trên địa cầu đưa cái gì đồ trang điểm, bao bao cường nhiều, tảng đá làm tâm cũng phải bị vạn vật mâu khí nguyên căn cho tan ra. Làm xong những chuyện này về sau, Tần Thắng mang theo Diệp Phàm ly khai Thái Huyền môn. Thần tiên nhân, ngươi câu nói kia có ý tứ gì? Ta cảm giác là ngươi nói lung tung, nhưng Hoa Vân Phi bọn hắn làm sao thảo luận như vậy khởi kình? Đây chính là chân truyền một câu, đại đạo đơn giản nhất. Tần Thắng nói ra, ngươi nghe không hiểu, là bởi vì ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, còn phải luyện. Diệp Phàm trầm tư, thật sự là ta quá cúi bắp. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Giao Quang Thánh địa sao? Trên đường, Diệp Phàm lại hỏi. Không, trước đưa ngươi đi hỏa vực, ngươi ở nơi đó đem chính mình đỉnh luyện tốt. Tần Thắng đáp, ta thì là về Giao Quang xử lý một ít chuyện, chờ ngươi luyện khí kết thúc về sau tìm ta, cho ngươi thêm đi bắc vực. Có thể. Diệp Phàm có chút chờ mong chính mình đỉnh luyện thành sau uy năng. Giao Quang Thánh địa. Nhìn xem khí tượng ngàn vạn sơn môn, Tần Thắng hơi xúc động, ly khai 2 năm tả hữu. Ta lại trở về. Tần Thắng đi trước gặp Long Văn Phong chủ, vị này đại năng nhìn hắn mắt thần cách bên ngoài phức tạp. Cơ gia thả ra tin tức, ngươi đã hóa Long 4 đệ tử biến, còn Vu Hãm ngươi cấu kết yêu tộc yêu nữ. Cũng không phải là Vu Hãm, ta xác thực cùng yêu đế hậu nhân quan hệ không tệ, mặt khác ta hiện tại là hóa Long đệ ngũ biến. Tần Thắng cải chính, cùng Cơ gia tao ngộ sau thời gian bên trong, ta lại đột phá một cảnh giới. Ngươi, rất tốt. Long Văn Phong chủ có một loại mắt tối sầm lại cảm giác, đây chính là hóa Long bí cảnh a, 2-3 tháng liền có thể đột phá nhất trọng thiên. Cái này đệ tử đến cùng ăn cái gì? Ngươi là thế nào tu luyện? Hắn nhịn không được hỏi, tại bây giờ chúng ta cần ẩn nút, không thể quá trực dương, ngươi là có hay không đã bại lộ? Đệ tử bước tin, ta nhất định không có bại lộ. Tần Thắng nói chắc như đinh đóng cột. Bởi vì ta chưa từng có vì thôn vệ bản nguyên, mà giết chết qua bất luận cái gì một người, ta thôn vệ tất cả bản nguyên đều đến từ người chết. Nghĩ nghĩ, Tần Thắng lại nói ra, ta biết một cái trộm mộ giới cao thủ, trình độ phi thường cao, đủ để tại trong mộ xương tôn. Long Văn Phong chủ có chút hoài nghi, ai khẩu khí lớn như vậy, dám trong mộ xương tôn? Hỏi qua ta chuyên nghiệp đào mộ mấy vạn năm ngoan nhân một mạch không có. Thân thể của ngươi có hay không khó chịu chỗ? Long Văn Phong chủ cân nhắc hỏi thăm. Tỷ như có lúc tu luyện khó mà tự điều khiển, thôn vệ bản nguyên không cách nào áp chế loại hình tình huống xuất hiện. Hay là trên tinh thần xuất hiện nói mớ, hoảng hốt, phản phất có rất nhiều người tại ngươi nguyên thần bên trong ồn ào. Không có. Tần Thắng lắc đầu, ta mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon, thần thanh khí sảng, phi thường bình thường. Xong, cái này đệ tử đã đi rồi. Tu luyện thôn thiên ma công, thân thể cùng tinh thần xuất hiện chỗ dị thường, đó mới là bình thường tình huống. Long Văn Phong chủ trầm mặc một lát, nói ra, như vậy cũng tốt, ngươi nhớ kỹ, nếu như xuất hiện không thích hợp địa phương, phải kịp thời cho ta biết. Mặt khác, ngày bình thường ngươi ngoại trừ tu luyện, cũng có thể nhiều hưởng thụ một chút. Làm sao có một loại thầy thuốc căn dặn ngươi, đi ăn chút muốn ăn đồ vật như thế ký thị cảm. Tần Thắng biết rõ Long Văn Phong chủ vì sao lại nói những này, là cho là hắn đột phá quá nhanh, quá cấp tiến. Thế nhân thật sự là làm hại ta rất nhiều, ta có thể có hôm nay, dựa vào là đều là chính mình. Trong lòng Tần Thắng thầm than, còn có, như thế sợ hãi rụt rè, chúng ta ngoan nhân một mạch cái gì thời điểm mới có thể đứng bắt đầu? Cùng dạng này sâu bỏ cùng một chỗ, như thế nào đúc lại ngoan nhân minh quang? Phong chủ, ta tại Thái Huyền môn gặp thánh nữ, nàng nói thánh chủ muốn gặp ta. Tần Thắng nói tới việc này. Long Văn Phong chủ gật đầu, tính toán của hắn, ta biết rõ. Từ ngươi tiến vào hóa Long bí cảnh, trấn áp thần thể tin tức truyền ra về sau, trong thánh địa liền có thêm một loại thanh âm, cho là nên lập ngươi là thánh tử. Dù sao cùng hiện tại thánh tử so sánh, ngươi thiên phú, tu vi, thực lực các phương diện đều muốn vượt qua hắn, còn xúc động qua Long Văn Hắc Kim đỉnh. Cho nên lập ngươi là thánh tử thanh âm vừa ra, liền cấp tốc lớn mạnh, rất nhiều người đều ủng hộ. Nhìn như vậy đến, ta đúng là thánh tử tốt nhất nhân tuyển. Tần Thắng rất tán thành gật đầu. Long Văn Phong chủ không nói gì, tự tiến cử. Thánh chủ cũng hẳn là ủng hộ ngươi trở thành Giao Quang thánh tử. Long Văn Phong chủ cười lạnh. Hắn xác định ngươi là chúng ta mạch này, chỉ sợ là muốn lấy thánh tử chi vị, dẫn phát ngươi cùng đương nhiệm thánh tử mâu thuẫn, nếu như chúng ta bởi vậy xuất hiện nội đấu, kia càng hợp tâm ý của hắn. đối với Giao Quang Thánh Chủ tới nói, chính hắn người khẳng định không làm được thánh tử. Như vậy mặc kệ là đương nhiệm thánh tử tiếp tục, vẫn là Tần Thắng thượng vị, đều là ngoan nhân một mạch, không có khác nhau chút nào. Nhưng nếu như có thể sử dụng thánh tử chi vị đem ngoan nhân một mạch nội bộ quấy nhiều không được an bình, vậy liền kiếm lời. Không có đạt thành mục đích, cũng không sao. Kế hay kế hay. Tần Thắng khen. Bất quá phong chủ, ta cũng có một kế, có thể thất bại thánh chủ nhu đồ. Ồ, ngươi cũng có kế. Long Văn phong chủ tới hào hứng, nói ra, nói tỉ mỉ. Ngươi để thánh tử tự giác thoái vị, từ ta nhậm chức thánh tử, hòa bình giao tiếp, về sau bằng vào ta thiên phú, chú định có thể để cho thủy tổ một mạch lần nữa vĩ đại. Tần Thắng chứng trạc đàng hoàng, kể từ đó, nhất định để thánh chủ hết thể mưu đồ đều thất bại, mất cả chỉ lẫn trải. Kế hay. Long Văn phong chủ nhìn xem Tần Thắng, trực tiếp hỏi, ngươi muốn làm thánh tử? Giao Quang đệ tử hẳn không có người không muốn. Tần Thắng thản nhiên thừa nhận. Hắn tại Giao Quang đợi thật thoải mái, tất cả đãi ngộ kéo căng, bởi vậy Tần Thắng tạm thời không có ly khai ý nghĩ. Mà nếu không muốn ly khai, như vậy hắn đương nhiên muốn từng bước một đi đến tối cao. Hắn nhưng là vẫn chờ kế thừa Long Văn Hắc Kim đỉnh đây. Ngươi cho là ta sẽ ủng hộ ngươi? Long Văn phong chủ thần sắc bình thản, nhìn không ra ý tứ gì khác. Phong chủ, ta cảm thấy đối chúng ta mạch này mà nói, ai làm thánh tử không trọng yếu. Tần Thắng mỉm cười. Cái kia vị trí bên trên là chúng ta người, điểm này trọng yếu nhất, chúng ta dù sao còn tiềm ẩn tại dưới mặt nước, thánh tử chi vị có thể tiến một bước làm sâu sắc chúng ta ảnh hưởng, không thể ném. Ở đây trên cơ sở, cái khác pháp mạch ý kiến cũng không thể không cân nhắc, chúng ta hẳn là muốn thuận theo dân ý. Tần Thắng dừng một chút, tiếp lấy nói ra, đồng thời, ta càng mạnh. Ngươi không ủng hộ ta. Long Văn phong chủ thanh âm rất lớn nha, đều lỗi nặng Giao Quang tất cả môn nhân. Chương 83, ta là thánh tử. Chương 83, ta là thánh tử. Giao Quang thánh chủ tên là Lý Đạo Thành, là một vị tiên nhị cảnh giới lại năng, uy trấn Đông Hoàng. Tại ly khai Long Văn phong về sau, Tần Thắng liền trước tiên đi gặp vị này Lý thánh chủ. Quanh người hắn tản ra thần quang, có thánh vòng treo trên bầu trời, chiếu sáng đại điện, không gian tại trùng quanh hắn sinh sinh diện, xua tán đi hết thảy tối, như là một tôn quang minh thiên thần. Tần Thắng, ta sớm liền đang chú ý ngươi, từ ngươi tấn thăng đạo cung bí cảnh kia một ngày lên, ta liền biết rõ ngươi không tầm thường, có thể thành đại khí. Lý Đạo Thanh mặt lộ vẻ thân thiết tiểu dung, nói ra, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, ngươi cho ta lớn như thế một kinh hỉ. Không đề cập tới Tần Thắng ngoan nhân một mạch thân phận, Lý Đạo Thanh cũng hoàn toàn chính xác thưởng thức hắn thiên phú cùng tài tình. Ngươi cho rằng tùy tiện đến cái người tu luyện thôn thiên ma công, đều có thể từ người bình thường biến thành tuyệt thế thiên kiêu sao? Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Không có thiên phú người tu luyện ma công, lần thứ nhất thôn vệ bản nguyên lúc, đại khái xuất liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thậm chí khả năng tại ma công nhập một lúc, liền sẽ bị khống chế không ngừng mà tính ăn mòn. Thôn thiên ma công đúng là có thể nghịch thiên cải mệnh kỳ tích chi trải qua, nhưng nó cũng là tu luyện nguy hiểm nhất tuyệt mệnh chi trải qua. Mặc kệ là cái gì cổ kinh, cuối cùng vẫn muốn nhìn người. Đa tạ thánh chủ khích lệ, ta còn cần tiếp tục cố gắng. Tần Thắng rất khiêm tốn. Lý Đạo Thanh khoát tay áo, không cần khiêm tốn, ngươi thiên phú thánh địa trên dưới rõ như ban ngày. Mà ta Giao Quang thánh địa từ trước đến nay chỉ cần có tài là nâng, người có khả năng lên, không người có tài dưới, ngươi bây giờ thành tựu đủ để quan sát Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ tất cả thiên tài. Trong thánh địa có rất nhiều người ủng hộ ngươi trở thành thánh tử, Tần Thắng, ngươi là ý tưởng gì? Lý Đạo Thanh nhanh nói khoái ngữ, trực tiếp nói đến việc này. Tần Thắng cười cười, nói ra vượt qua Lý Thánh chủ dự liệu tám chữ. Thánh tử chi vị, ngoài ta còn ai? Hắn cái này thời điểm cho thấy một loại khó tả tự tin, thậm chí có thể nói là cuồng ngạo, phong thái chói mắt. Người trẻ tuổi không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Rất tốt, có chí khí. Lý Đạo Thanh nhìn chăm chú lên Tần Thắng, nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng. Hiện tại thánh tử cũng là Long Văn Phong xuất thân, các ngươi phong chủ là có ý gì? Ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi ta ý nghĩ, con đường của ta, từ chính ta đi đi. Tần Thắng rất kiên định, nên là hắn, chính là hắn. Không nói Long Văn Phong chủ cũng không có rõ ràng phản đối, liền xem như hắn không đồng ý, Tần Thắng cũng không có khả năng thỏa hiệp. Cùng lắm thì cực đạo đế binh đối hoành, đánh chìm Giao Quang thánh địa. Rất tốt, vậy ngươi liền đi đi, nhớ kỹ, thể diện một chút. Tần Thắng rời đi, Lý Thánh chủ nụ cười trên mặt thu lại, có khái sắc hiện hiện. Thật sự là hăng hái người trẻ tuổi a, vì cái gì liền vào ngoan nhân một mạch đây? Lý Đạo Thanh thật đáng tiếc, là Tần Thắng trước đây không có gia nhập cái khác pháp mạch mà đáng tiếc. Tần Thắng nhập môn lúc tình huống hắn đều điều tra rõ ràng. Cái này vốn là nên là một cái bị tất cả đỉnh núi tranh đoạt đệ tử ưu tú, nhưng lại bởi vì ở bên ngoài nghe nói Giao Quang thánh tử uy danh, mà lựa chọn gia nhập Long Văn Phong. Lý Đạo Thanh có khi sẽ nghĩ, ngươi không có gia nhập thánh địa trước, chẳng lẽ chỉ biết Giao Quang thánh tử, mà không biết thánh nữ sao? Tần Thắng trước đây làm sao lại không hướng về phía thánh nữ đến đây? Chỉ cần trước đây ngươi mở miệng, thánh nữ cũng có thể cho ngươi á. Lúc này, Lý Đạo Thanh bên trái thiên điện thanh đồng cánh cửa mở ra, một cái lao hầu mang theo một nữ hài từ bên trong đi ra. "Vivi, nhìn ra cái gì tới rồi sao?" Lý Đạo Thanh hỏi thăm nữ hài. Cô gái này chính là linh cư động tiên Vivi, từng làm qua Diệp Phàm bọn hắn người tiếp dẫn. Mà nàng, thân có tiên linh nhãn. Vivi lắc đầu, nhẹ giọng thì thầm, "Thánh chủ, Tần sư minh thâm bất khả trắc, so trong thánh địa thái thượng trưởng lão còn muốn khó lường, ta cái gì cũng nhìn không ra." Lao hầu giật mình, cái này tiểu tử trên thân còn có bí mật. Có bí mật mới là bình thường. Lý Đạo Thanh rất bình tĩnh. Giống hắn dạng này thiên tiêu, cái nào không phải cơ duyên vô tận, khí vận gia thân. Hắn tự thân có ý thánh tử chi vị, ta cũng biểu lộ đối hắn ủng hộ, tiếp xuống, liền để giữa bọn hắn đấu đi. Lý Đạo Thanh biết rõ, tính toán của mình không thể gạt được Long Văn Phong chủ, nhưng hắn cũng không ngại. Bởi vì đây là Dương Nưu. Bà Lao kia gật đầu, nhìn về phía bên người Vivi, dặn dò, "Vivi, mặc kệ thánh tử chi tranh kết quả như thế nào, ngươi đều phải rời xa kia Tần Thắng, nếu như bị hắn để mắt tới, hậu quả khó mà lường được.
Ta minh bạch.
Vi Vi Nhu thuận gật đầu, nhưng trong nội tâm cũng rất nghi hoặc, vì cái gì đều là giao quang đệ tử, thánh chủ bọn hắn giống như đối Long Văn Phong rất đề phòng đâu. Bất quá Long Văn Phong một chút sư minh đệ, tại nàng tiên linh nhãn phía dưới, nhìn cũng xác thực có vấn đề. Mấy ngày về sau, có tin tức tại giao quang thánh địa lưu truyền, Tần Thắng muốn lấy thánh tử chi vị. Hiện tại giao quang thánh tử là có một nhóm người ủng hộ, cho tới phổ thông đệ tử, từ thái thượng trưởng lão đều bao hàm ở trong đó. Có một chút cần nói rõ, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ ngoan nhân một mạch giấu ở giao quang, cho dù là thánh chủ một mạch, đồng dạng cũng sẽ không đem việc này nói cho tu vi còn thấp đệ tử, không phải bí mật này sớm bại lộ. Bởi vậy tại rất nhiều người xem ra, giao quang thánh tử không có vấn đề gì, đáng giá đi theo cùng ủng hộ. Giao quang thánh tử chi vị, không chỉ có quan hệ đến chính hắn, cũng quan hệ đến lấy hắn làm hạch tâm lợi ích đoàn thể, mỗi lần thánh tử thay đổi, đều không phải là biến thành người khác đơn giản như vậy. Cho nên đối với Tần Thắng lòng lang dạ thú, giao quang thánh tử người ủng hộ rất khó tiếp nhận, kiên quyết chống lại. Tần sư minh sắc thực thiên tư tuyệt thế, nhưng lại cho thánh tử một chút thời gian, tiến vào hóa long bí cảnh sau chưa chắc kém hắn, thánh tử mới là nhất hẳn là ngồi ở kia cái vị trí bên trên người. Tiểu bối cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, hiện tại hắn tu luyện nhanh, không có nghĩa là tương lai cũng là như thế, lúc tuổi còn trẻ đột nhiên tăng mạnh, về sau mệt nhoài một cảnh đến chết tình huống xưa nay không thiếu. Tần Thắng quá gấp, hắn mới tiến vào thánh địa mấy năm, liền kiếm chỉ thánh tử chi vị. Tiếp qua 10 năm hắn có phải hay không muốn dọn dẹp chúng ta những này lao ra hỏa? Đệ tử ở giữa không đồng ý, lao bối bên trong phê bình như hoa tuyết vào tới, tựa hồ Tần Thắng muốn thay thế đương nhiệm giao quang thánh tử là đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng rất nhanh, liền có Tần Thắng người ủng hộ ra lên tiếng ủng hộ hắn. Tần sư minh che đậy thân thể, đông hoang thứ nhất, hắn trở thành thánh tử mới là danh phủ kỳ thực, đến phiên các ngươi đến phản đối. Một đám ngồi không ăn bám lao giả, Tần Thắng phương diện nào so mặt khác cái kia tiểu tử chết lệnh, các mặt đều hơn xa chi. Chúng ta giả, người tuổi trẻ sự tình liền giao cho người trẻ tuổi đến giải quyết, không cần nhúng tay, thực lực nói chuyện. Ta tuyển Tần sư minh làm thánh tử, hắn mới là chúng vọng sở quy. Giao quang không phải nguyên, không có khả năng tất cả mọi người ưa thích hắn, phản đối hắn người tự nhiên không ít, chớ nói chi là còn có Lý Đạo Thanh ở phía sau trợ giúp. Huống chi Tần Thắng có một cái ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn càng mạnh. Mà thực lực cũng là quyết định hết thảy căn bản nhân tố. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn đều không có ảnh hưởng đến Tần Thắng, hắn ổn thỏa vị trí số 1, tính nhìn gió nổi lên mây rơi. Giao quang phía bên kia tất cả thanh âm đều chẳng qua là kẻ thất bại kêu rên thôi. Rốt cục, từ Tấn Thăng tứ cực bí cảnh sau liền lâu dài bên ngoài giao quang thánh tử trở về, không có trốn tránh. Hết thảy dựa theo thánh địa quy củ tới. Giao quang thánh tử tỏ thái độ. 3 ngày sau, ta tại đấu pháp đài xin đợi Tần sư đệ. Tốt. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đại lượng đệ tử, trưởng lão sớm liền đi tới đấu pháp đài, muốn chứng kiến thánh tử chi tranh kết quả. Thánh tử đến rồi. Tần sư minh cũng cùng một chỗ đến. Tần Thắng leo lên đấu pháp đài, nhìn xem giao quang. Coi bề ngoài, quả thực không tầm thường, có một loại đạo tính, là trời sinh tiên chủng. Giao quang người này thật không đơn giản, nguyên kịch bản bên trong hắn xem như Diệp Phàm tu hành đạo lộ hậu kỳ, thành đế trước đó ít có thể để cho Diệp Phàm lâm vào khổ chiến đại địch. Chỉ một điểm này, liền đủ để chứng minh hắn vô song. Hắn đúng là kẻ thất bại, thế nhưng muốn nhìn là thua ở trên tay người nào. Cự ly nhảy ra ngoan nhân đại đạo ảnh hưởng, giao quang chỉ thiếu chút nữa, siêu việt ngoan nhân một mạch tất cả thiên nhân. Bất quá một bước kia, cũng là lệch trời, không có bất luận cái gì bước qua khả năng. Thần sư đệ, cửu ngưỡng đại danh. Giao quang bình thản nói, ta nhập giao quang vài năm, từ trước đến nay thánh tử duyên bang một mặt, hôm nay trên đấu pháp đài gặp nhau, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Tần Thắng đứng chắc tay, nói ra, thánh tử, ra tay đi. Giao quang chưa do dự, hắn thi triển ra ngoan nhân bí thuật bên ngoài công kích mạnh nhất, thánh quang chiếu diệu thiên vũ, nhưng cùng mặt trời tranh quang huy. Làm một phái thánh tử, giao quang bản thân chiến lực cũng rất mạnh, đã tiến vào cấm lĩnh vực, đủ để nghịch hành phạt tiên. Nhưng cùng Tần Thắng so sánh, không nói là vũ trụ cùng bụi bặm khác nhau, đó cũng là hạ nguyện cùng minh hỏa. Cho dù là giao quang tiến vào lĩnh vực thần cấm, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, chớ nói chi là vạn cổ đến nay chưa hề có người có thể tại tứ cực bí cảnh đến thần cấm. Bát cấm đều chỉ có 2 cái. Đối mặt giao quang một kích toàn lực, Tần Thắng không trốn không né, nguyên thần lĩnh vực triển khai, thu một kích này về sau, góc áo chưa nhăn. Một màn này khiến tất cả người vây xem nhẹ nào, trên lệch vậy mà như thế lớn. Thánh tử, không kém. Tần Thắng dứt lời, một chỉ điểm ra, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô tận mặt trời thần tinh hội tụ ở đầu ngón tay, điên đảo nhật nguyệt đen trắng. Trung điệp hư không dập dờn, nổ tung, quang minh đến cực hạn hắc ám hiển hóa, như là cho thiên địa bịt kín một tầng màn sân khấu, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Một chỉ này, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, phong tỏa hết thảy không gian cùng khả năng. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đều sợ hãi, dù là chỉ là nhìn xem, bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu như đem bọn hắn đổi tại giao quang cái kia vị trí, bọn hắn sẽ chết. Đại thế huy hoàng, như là vận mệnh đồng dạng không thể ngăn cản, cuối cùng giáng lâm. Một chỉ rơi, giao quang bị buộc ra đấu pháp đài, góc miệng chảy máu. Đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Tần Thắng thu tay lại chỉ, không vui không buồn, nhìn về phía thánh địa tốt đẹp non sông, trong mắt đã không có giao quang thân ảnh. Ngươi nên gọi ta một tiếng sư minh. Giao quang im lặng, bờ môi giật giật, thời gian thật dài sau mới lên tiếng nói, thánh tử sư minh. Tần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Làm ta trở lại giao quang thánh địa một khắc này, ta liền biết rõ thánh tử chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác, bởi vì ta chính là thiên tuyển, cũng là duy nhất. Tương lai ta sẽ lại hướng sư minh linh giáo. Giao quang sấy khô góc miệng tiên huyết, trịnh trọng tỏ thái độ. Hắn muốn là sẽ không chịu thua người. Tần Thắng nhưng không có nhìn hắn, chỉ là bình thản nói ra, thua ở ta trong tay chi địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy. Chương 84, Đông Hoang Hot Sệ ập chương 84, Đông Hoang Hot Sệ ập tại Tần Thắng một chỉ đánh bại Giao Quang về sau, trận này thánh tử chi tranh liền không hề nghi ngờ kết thúc, bất luận kẻ nào đều không thể lại lật lại bản án. Phía trước mấy ngày, thánh địa nội bộ một mực tại đấu sức, có rất nhiều thái thượng trưởng lão còn tới du thuyết Tần Thắng, hy vọng hắn có thể tiếp tục lắng động, nói hắn còn trẻ, tương lai có rất nhiều cơ hội. Có thể giờ phút này, tại Tần Thắng cùng Giao Quang thực lực sai biệt như thế to lớn, những người kia đều trầm mặc, hết thảy đấu sức, trao đổi ích lợi cũng không có ý nghĩa. Một cái liền đồng môn sư huynh đệ một chỉ đều không tiếp nổi người, làm sao có thể đảm đương thánh tử chức trách lớn? Nói ra đều sẽ bị người chế nhạo. Siêu phàm thế giới, lực quyền, tức quyền lực. Lý Đạo Thanh hiện thân, tuyên bố kết quả, thanh âm của hắn uy nghiêm cao. Từ hôm nay trở đi, Tần Thắng là ta Giao Quang Thánh Địa một đời mới thánh tử. Gặp qua thánh tử sư huynh, rất nhiều đệ tử cùng nhau hành lễ, sơn hải gào thét thanh âm bay thẳng mây xanh. Tần Thắng nhìn về phía tất cả mọi người, giơ tay phải lên, chính trọng phát ra chính mình tuyên ngôn. Để Giao Quang lần nữa vĩ đại. Rất nhiều đệ tử tiếng hoan hô càng sâu, rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng mặt lộ vẻ ý cười. Có lẽ thánh tử thật có thể đem thánh địa mang đến một cái độ cao mới. Hắn rất xuất sắc, vừa rồi kia một chỉ không chỉ có là có vô địch hóa long bí cảnh phong thái, dù là tại thái thượng trưởng lão bên trong cũng có thể sừng kinh diễm. Mới thánh tử cũng không phải là chỉ là tu luyện tiên phú tốt, tài tình ngộ tính cũng là cao tuyệt. Lựa chọn của chúng ta là chính xác. Thánh tử Vương, Giao Quang Hưng. Tại không người chú ý nơi hẻo lánh, Giao Quang lão đạo rời đi, muốn đi an dưỡng thương thế. Náo nhiệt qua đi, Tần Thắng theo Lý Đạo Thanh rời đi, có một ít sự tình cần cùng hắn cái này tân nhiệm thánh tử bàn giao. Mà tại Long Văn Phong, Long Văn Phong chủ gặp Giao Quang, trong lòng ngưỡng nhưng có oán hận. Hắn hỏi, nếu nói có thể xem thánh tử chi vị như không, kia là lựa mình dối người. Giao Quang than nhẹ, nhưng hắn là lấy nhất đường hoàng, nhất không giải phương thức từ trên tay ta lấy đi thánh tử chi vị, là ta tài nghệ không bằng người. Long Văn Phong chủ gật đầu, ngươi có thể minh bạch điểm này liền tốt. Tần Thắng đã khởi thế, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, hắn là cái thứ nhất tiến vào hóa long bí cảnh người, chiến lược cũng là kinh thế, trừ khi chính hắn vô tâm thánh tử chi vị, không phải dù ai cũng không cách nào cùng hắn tranh. Cũng chính bởi vì rõ ràng nhận thức được điểm này, cho nên Long Văn Phong chủ tại Tần Thắng biểu lộ có ý thánh tử chi vị về sau, mới không có nghĩ đến áp chế Tần Thắng, mà là tùy ý hắn hành động. Tiềm Long còn có thể nén, nhưng đã nhất phi trùng thiên, vạn chúng chú mục chân long, làm sao có thể để ép được? Trừ khi hắn cùng Tần Thắng triệt để trở mặt, muốn trực tiếp độc thủ, có thể Long Văn Phong chủ cũng không phải có ma bệnh. Trải qua thời gian dài ca ngợi cùng Minh Quang để cho ta có chút lười biếng. Giao Quang nói ra, hắn đánh thức ta, tương lai ta sẽ cố gắng gấp bội tu hành, hướng hắn thắng về thuộc về ta hết thảy. Long Văn Phong chủ không nói, trong nội tâm kỳ thật không quá xem trọng Giao Quang. Lấy Tần Thắng cấp tiến trình độ, ngươi muốn đuổi theo hắn rất khó, hoặc là nói, không đợi ngươi đuổi kịp hắn, kia tiểu tử khả năng liền chết bởi bản nguyên xung đột. Cố lên nha, Tần Thắng nhất thời dẫn trước, không có nghĩa là một thế dẫn trước. Hoa Vân Phi cũng đang trưởng thành, đây là ngươi tương lai bảo hộ. Bất quá Long Văn Phong chủ vẫn là không có từ bỏ Giao Quang, dù sao cái này đệ tử thiên phú thật rất tốt. Chờ tương lai ngươi thiên công đại thành, đủ để quân lâm thiên hạ, không chắc chắn nhất thời vinh nhục thành bại để ở trong lòng. Đệ tử ghi nhớ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại Lý Đạo Thanh giảng thuật ở dưới, Tần Thắng đã đối Giao Quang thánh tử quyền lực, đãi nộ cùng nghĩa vụ có cụ thể hiểu rõ. Thánh địa hết thể tài nguyên lấy thánh tử ưu tiên, giống huyền pháp bí thuật, càng là trên cơ bản hoàn toàn đúng Tần Thắng mở ra mặc cho hắn học tập tham nộ. Đương nhiên, không thể ngoại truyền. Mặt khác như rồng tụy các loại tư nguyên, Tần Thắng cũng có thể từ Giao Quang thánh địa thu hoạch được, chỉ là số lượng sẽ không quá nhiều. Chính như bắt đầu năm vực đạo thống đều sẽ hướng Đông Hoang Bắc vực điều động nhân thủ, đào móc nguyên thạch, Trung Châu Long Thủy cái khác bốn vực tự nhiên cũng không có khả năng không có thu hoạch con đường. Về phần nghĩa vụ, tu luyện, mạnh lên, không rơi vào thánh địa uy danh, cuối cùng tiếp nhận thánh chủ chi vị, chính là Giao Quang các đời thánh tử nghĩa vụ. Kế nhiệm thánh tử, có một trận chính thức nghi thức, bất quá không cần người quan tâm. Lý Đạo Thanh nói ra, thánh địa sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đối nghi thức lúc bắt đầu người lộ diện thuận tiện. Lý Đạo Thanh dừng một chút, hỏi, thánh địa sẽ vì thánh tử chuẩn bị người hộ đạo, ngươi là ý tưởng gì? Tần Thắng lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, ta không cần người hộ đạo, vậy sẽ chỉ để cho ta sinh lòng lười biếng chi ý. Nếu quả thật gặp được lấy Tần Thắng hiện tại chiến lực, đều không thể ứng đối đối thủ, kia Giao Quang an bài người hộ đạo cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Đến thời điểm hắn còn muốn trái lại bảo hộ người hộ đạo. Tốt, ngươi đi xuống đi. Tần Thắng đội vàng mà đi. Lý Đạo Thanh nhìn hắn bóng lưng, nhớ lại kia một chỉ. Tại nửa bước đại năng bên trong đều có thể sư hùng, còn có thể thu phóng tự nhiên, không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chiến lực vậy mà cũng cao như thế tuyệt. Tin tức tốt, Giao Quang thánh địa ra cái đại đế chi tư. Tin tức xấu, đại đế chi tư xuất thân từ ngoan nhân một mạch. Nửa tháng sau, thánh tử nghi thức bắt đầu, cái này không có gì đáng nói, một đạo quá trình mà thôi. Nghi thức qua đi, Giao Quang đổi một cái mới thánh tử sự tình cũng dần dần khuyết tán hướng Đông Hoang, khi biết là Tần Thắng thượng vị về sau, các đại thế lực cũng không ngoài ý liệu. Một cái mơ hồ có Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân khí tượng đệ tử, lại thế nào bồi dưỡng đều không đủ. Nhưng hắn một chỉ đánh bại Giao Quang, vẫn là để rất nhiều người kinh ngạc. Nhậm chức Giao Quang thánh tử cũng là kỳ tài ngút trời, thậm chí ngay cả Tần thánh tử một chỉ cũng đỡ không nổi. Ta có dự cảm, một cái đại tranh chi thế sắp đến, Giao Quang Tần Thắng, cơ gia thần thể chỉ là bắt đầu, ai có thể đi đến cuối cùng. Đông Hoang gió nổi mây phun, đã có tuổi trẻ một đời tranh phong, cũng có thế hệ trước cường giả xuất thế, thật sự là kịch liệt. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a, có thể sinh tại thế này, cho dù là chết cũng đáng. Trong khoảng thời gian này, Đông Hoang phát sinh đại sự không ít, Giao Quang Thánh Tử thay người là một cái trong số đó. Cùng việc này đồng liệt Đông Hoang nóng lục xuất bảng, còn có yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương xuất thế. Khổng Tước Vương từ 800 năm chết quan trung, phá quan mà ra, trực tiếp đập nát cơ gia cửa chính bản hiệu. Có người truyền ra tin tức, đây là Khổng Tước Vương đang vì Nhan Như Ngọc ra mặt, trước đây cơ gia chặn giết yêu đế hậu nhân, bây giờ hắn còn lấy nhan sắc. Đập nát cơ gia tấm biển, cái này chỉ là Khổng Tước Vương thủ đoạn một trong, hắn trả lại Thái Huyền Môn, sống sờ sờ đánh chết cơ gia ở nơi đó làm khách một vị thái thượng trưởng lão. Mấy ngày sau, Khổng Tước Vương trực tiếp tìm tới Cơ Hạ Nguyệt, muốn đánh chết rơi tôn này thần thể, đây là động cơ gia vậy ngược, muốn cắt đứt bọn hắn tương lai, trực tiếp để thái cổ thế gia nổi giận. Vị này yêu tộc đại năng hành động, rung động thế nhân. Tần Thắng cũng nghe nói những chuyện này, bất quá hắn cũng không thèm để ý Khổng Tước Vương tuy mạnh, nhưng lại dung chuyển không được cơ gia, cũng giết không được thần thể. Bất quá theo sát lấy tin tức truyền đến, lại làm cho Tần Thắng không kềm được. Cái gì gọi là có một cái tên là Diệp Phàm thiếu niên, đối địch với cơ gia, liên chiến 3000 dặm, có Khổng Tước Vương chi phong. Tần Thắng ngộp, Diệp Phàm không phải bị hắn đưa đi hỏa vực sao? Đối tin tức cặn kẽ truyền đến về sau, Tần Thắng đứng tại Long Văn Phong đỉnh, nhìn qua thánh địa bao la hùng vĩ non sông, im lặng không nói. Cư tất, thiếu niên Diệp Phàm cùng cơ gia Minh Châu nhắc lên quan hệ, sau cũng không biết vì sao bị cơ gia truy sát, trên trời dưới đất, bao vây chặn đánh. Diệp tử a Diệp tử, người thật đúng là sự tình bức a. Tần Thắng vốn cho rằng chính mình mang theo Diệp Phàm sớm ly khai Thái Huyền Môn, hắn liền có thể tránh đi trận này từ Khổng Tước Vương đưa tới vòng xoáy, an ổn tu hành, không nghĩ tới quanh đi của lại, Diệp Phàm lại đem chính mình cho vòng vào đi. Thôi, bây giờ xem ra, đây là Diệp tử chú định con đường, trời muốn hạ vũ, nương phải lập gia đình, theo hắn đi thôi. Không trải qua mưa gió, có thể nào gặp thải hồng, chính là bởi vì có những ngày máu và lửa, mới có tương lai Diệp Thiên Đế, lại khổ một khổ Diệp tử đi. Đều danh để cơ gia đến gánh. Nam vực một cái nào đó trong quốc gia, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt. Ta liền không nên cách Tần tiên nhân nửa bước. Tưởng niệm Tần Thắng ở bên cạnh thứ 30 ngày. Tần Thắng, hắn không muốn Diệp Phàm. Tại Giao Quang Thánh địa chỗ sâu, có một chỗ địa động, Tần Thắng đến nơi này. Cái này địa động thật không đơn giản, sương mù hỗn độn lờ, có tiên tinh thần hy ở trong đó lưu động, liếc nhìn lại, mê mê mang mang, bên trong giống như là cất giấu một thế giới khác. Một vị thái thượng trưởng lão làm bạn ở bên người Tần Thắng, nói ra, ngươi là thánh tử, có tư cách tiến vào cổ tiên động tu hành, đây là thánh địa thành lập mới bắt đầu ở nơi này phát hiện đại tạo hóa, là tiên tăng địa. Cổ tiên động, Giao Quang Thánh địa một chỗ bảo địa, có thể tẩy lễ nhục thân cùng nguyên thần, giúp người thăng ngộ đại đạo, danh xưng là cổ tiên ngộ đạo chi địa. Tiến vào cổ tiên động sau an tâm tu hành, chớ có không cần thiết cử động. Tần Thắng gật đầu, nhìn chăm chú cái này miệng nối thẳng lòng đất tiên động, có chút khó kéo căng. Giao Quang Thánh địa là xây dựng ở ngoan nhân phần mộ bên trên, ngươi cái này cổ tiên động, chỉ sợ không quá dương gian a. Chương 85, cổ tiên tạo hóa chương 85, cổ tiên tạo hóa Tần Thắng tiến vào cổ tiên động. Mới đầu, hắn đối mặt chính là một đầu không ngừng hướng phía dưới con đường bằng đá, sương mù tràn ngập, có đại lượng tiên điệu tinh hoa không ngừng từ phía dưới phun ra mà ra. Trên dưới trái phải trên vách đá đều khắc rõ thâm ảo đạo văn, rõ ràng là tại hướng phía dưới hành động, nhưng lại điên đảo người cảm giác, có loại lúc trên đương thời cảm giác quái dị. Một tòa xây ở đại mộ thượng thánh địa, ngấp lại còn có chút đáng sợ. Trong lòng Tần Thắng nhàn muốn, không ngừng xâm nhập lòng đất, cảm giác giống như là tại chính mình tìm chết đồng dạng. Cổ tiên động khẳng định là an toàn, bằng không thì cũng sẽ không để cho các đời thánh tử đều tiến đến tu hành. Bất quá có thể tưởng tượng, nếu như Giao Quang Thánh địa người ngày nào ăn Long Tâm Phượng Hoàng gan, hướng xuống đào đảo, thánh địa kia đều phải nổ duyên. Đương nhiên, Giao Quang lòng người bên trong cũng nắm chắc, sẽ không làm loại này tự tìm đường chết sự tình. Mặc dù bây giờ thánh chủ bọn hắn phi thường căm thù ngoan nhân một mạch, xem chúng ta là đạo thống xâm chiếm người, nhưng trên thực tế, toàn bộ thánh địa đều cùng ngoan nhân thoát không khỏi liên quan. Giao Quang Thánh địa tổ sư lựa chọn tại ngoan nhân phần mộ trên thành lập thánh địa, ngươi nói tổ sư nhóm không biết rõ nơi này tình huống, bên trong không có điểm chuyện ẩn ở bên trong. Vậy hiển nhiên không có khả năng. Không phải ngoan nhân làm gì xuất thủ, tế luyện Long Văn Hắc Kim đỉnh, luôn không khả năng là ngủ mơ hồ đi. Cho nên Giao Quang Thánh chủ bọn hắn cảm thấy mình là sạch sẽ cùng hiện tại ngoan nhân một mạch cũng không giống nhau, kỳ thật nha. Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp, hai mạch vốn là một nhà. Tần Thắng lắc đầu. Chỉ bất quá một cái tẩy trắng, một cái còn không có thôi. Bởi vậy Tần Thắng kế vị thánh tử, tương lai lại trở thành Giao Quang Thánh chủ, trên bản chất đều là đang phát triển ngoan nhân đạo thống, đúc lại nữ đế vinh quang. Trung thành. Con đường bằng đá cuối cùng là một chỗ hỗn độn địa. Hoàn cảnh nơi này nhìn không rõ ràng, thần niệm cũng không cách nào khuếch tán, bị sương mù hỗn độn tràn ngập. Cổ tiên động không lớn, cũng liền hơn 10 bình phương, nếu như đưa tay thả tại trên vách tường liền có thể cảm giác được từng cái lỗ thủng, lít nha lít nhít. Nhìn không thấy cũng là chuyện tốt, không phải dày đặc sợ hai chứng sau khi đi bảo, người đều tê. Sương mù hỗn độn chính là từ trong lỗ thủng tràn ra, về phần lỗ thủng một bên khác là cái gì, Tần Thắng không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Đã không xem trường đào qua một lần ngoan nhân mộ quần áo hắn, hiện tại chỉ muốn yên lặng tu hành. Tần Thắng tìm một cái địa phương ngồi xuống, hắn lấy ra ba mảnh lá cây. Thứ một mảnh lá cây là đỏ như máu, hình tròn, phía trên có một cái dương cánh thần hoàng, chống ra cánh chim có một loại đạo vận, phản phất chân thực. Mảnh thứ hai diệp tử là một ngụm hình chuông hình, là gấn lây chuông lớn đồ án, đạo văn dày đặc, mơ hồ trong đó tựa hồ còn có thể nghe thấy chuông vang, vô cùng thần dị. Cuối cùng một mảnh lá cây giống như là một vòng nguyệt nha, nhan sắc cũng là xanh nhạt, lạnh lùng, có một cỗ dị hương thấm vào ruột gan. Giao Quang Thánh tử đãi ngộ chính là tốt, nộ đạo cổ trà lá đều có phần chán. Tần Thắng cảm thán, chính mình năm đó lựa chọn gia nhập Giao Quang, bây giờ quay đầu xem xét, thật sự là vô cùng lựa chọn chính xác. Nếu là ở bên ngoài làm tán tu, đừng nói ngộ đạo cổ trà lá, liền lá trà vị cũng không thể nghe được. Ngộ đạo cổ trà thụ, bất tử thần dược một loại. Này cây đặc thù, không cách nào tăng cường nhục thân, cũng không thể cho người ta duyên thọ, nó tác dụng lớn nhất chính là phía trên kết xuất lá trà có thể trợ người ngộ đạo. Cái này gốc thần dược, ngộ đạo đệ nhất. Tần Thắng trở thành thánh tử về sau, thánh địa cho hắn đại lượng tài nguyên, ba mảnh ngộ đạo cổ trà lá càng chân quý. Về sau nếu như thánh địa thu được mới lá trà, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc hắn. Ngộ đạo trà thụ tại cấm khu bất tử sơn bên trong, về sau có cơ hội đi vào chơi hắn một phiếu. Tần Thắng hướng tới vô cùng. Ân, mang lên Diệp Phàm, hộ giá hộ tống. Trước đem Nguyệt Nha lá trà sử dụng, Tần Thắng lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái, hắn thị giác đạt được bay vụt, như là cửu thiên trăng sáng, treo cao bầu trời, nhìn xuống trần thế hết thảy. Từ xem trong thấp, có thể phát hiện trước kia chưa từng chú ý tới tu hành vấn đề, bỏ sót, cùng chư thiên đại đạo. Thiên địa vạn đạo vào lúc này trở nên không còn thần bí, hoàn toàn đối Tần Thắng mở rộng. Linh quang vô tận, tuệ ý phun trào, vô cùng vô tận pháp lý ảo diệu hiện hiện, đều không cần Tần Thắng làm càng nhiều chuyện hơn, bọn chúng liền chủ động chạy vào tâm hắn ở giữa, hóa thành hắn nội tình cùng tích lũy. Ngộ đạo cổ trà là tác dụng quá mức kinh người, không hổ là bất tử thần dược kết, trên đời khó tìm. Thôn Thiên Ma công tự phát vận chuyển, đạo âm giả dích, bộ này cổ kinh càng thêm hòa hợp, Tần Thắng tiến vào càng thâm trầm ngộ đạo cảnh. Lúc này, cổ tiên động cũng phát sinh dị biến. Sương mù hỗn độn lan lộn, cùng Tần Thắng tiếng tim đập phát sinh của mình, bọn chúng bắt đầu hội tụ, áp xúc. Từng sợi pháp tắc chi tuyến tính thực chất hiện hóa tại sương mù bên trong, hỏa diễm, cuồng phong, lôi đỉnh, quang minh. Chư thiên vạn đạo đều ở nơi này thể hiện, bọn chúng xen lẫn quấn quanh, từ vạn hóa một, có hồi phục hỗn độn chi xu thế. Theo thời gian trôi qua, sương mù không ngừng co bảo, nhưng pháp tắc sợi tơ càng thêm rõ ràng, những cái kia sương mù đúng là che lớp pháp tắc đại đạo mê vụ. Ở vào tình thế như vậy, ở vào ngộ đạo cảnh Tần Thắng tham ngộ đại đạo càng thêm dễ dàng. Tí tách. Sương mù hỗn độn ngưng tụ đến cực hạn về sau, biến thành một tích tích chất lỏng, rơi xuống ở trên người Tần Thắng, trong chốc lát liền dung nhập trong cơ thể hắn. Một cỗ huyền diệu, như có như không lực lượng tại Tần Thắng trong thân thể quyết tán, tác dụng đến nhỏ nhất nhục thân trong tổ chức, lại xuyên vào thức hải bên trong, tẩm độ nguyên thần. Đây chính là cổ tiên động ẩn chứa tạo hóa, loại này lực lượng có thể đối tu sĩ nhục thân chi căn, nguyên thần chi cơ tiến hành tẩy lễ, phát sinh căn bản tính thay biến. Phàm thể cùng phàm thể là khác biệt, có phàm thể mở khổ hải đều khó khăn, nhưng có phàm thể lại có thể một đường hát vang tiến mạnh, thành thánh chứng đế. Đây là bởi vì cái sau mặc dù không có nghịch diễn xuất thể chất đặc thù, nhưng ở các loại cơ duyên tạo hóa tẩy lệ dưới, bọn hắn phàm thể thiên phú cũng cao tuyệt đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Làm cổ tiên tạo hóa rót vào Tần Thắng luân hải, chạm tới thôn thiên ma cái về sau, cái này nửa cái đế binh đã lâu có phản ứng. Nó nhẹ nhàng chấn động, cái kia đạo như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt sinh động như thật. Ngoại giới, đại lượng pháp tắc chi tuyến giống như là bị hấp dẫn, lại phản phất bị thôn phệ, trực tiếp lấy sông lớn vỡ đê chi thế quán chú tiến Tần Thắng thể nội. Cổ tiên động trên vách đá kia từng cái trong lỗ thủng, có nồng đậm tới cực điểm sương mù hỗn độn phun ra mà ra, thậm chí đến đằng sau, trực tiếp chảy ra chất lỏng. Làm người khác chú ý nhất thì là có đại lượng giống như đom đóm quan điểm, cũng từ trong lỗ thủng bay ra. Đây là một loại tiên tinh, là tôi bảo, hiệu quả khó mà suy đoán, các đời giao quang cao thủ chưa hề dẫn phát qua vật này. Một viên sắc thái không ngừng biến ảo, rất có ngũ thải ban lan xu thế nói kén kết thành, đem Tần Thắng bao khỏa ở bên trong. Cổ tiên tạo hóa liên tục không ngừng rót vào kén bên trong, có ma tính, có thể mê hoặc nhân tâm, ngâm tụng âm thanh từ trong đó bộ vang lên, giống như là một tôn cái thế đại ma. Không đúng, là một tôn vô song trích tiên ngay tại thai nghén. Từ giao quang thánh địa thành lập tới nay, tất cả tiến vào cổ tiên động người nghĩ cũng không dám nghĩ đại kỳ ngộ, tại lúc này thật sự cắt ra hiện. Thưởng thụ nó người, chỉ có Tần Thắng. Rất rõ ràng, Tần Thắng đi tại một đầu chính xác con đường bên trên, hắn mới là giao quang chính thống. Chương 86, đột nhiên tăng mạnh chương 86, đột nhiên tăng mạnh sau 3 tháng. Ma âm giảm đi, pháp tắc chi tuyến một lần nữa ẩn vào đại đạo trong sương mù, cổ tiên trong động dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Viên địa tiên kén từ trước đó thần dị chói mắt, biến thành màu xám trắng, giống như là hết thảy thần năng đều đã bị cướp tận. Một đoạn thời khắc, gió nhẹ thổi, tiên kén trực tiếp biến thành một phấn, mẫn diệt tại sương mù bên trong. Tần Thắng thân ảnh lộ ra, hắn lúc này phát sinh không giống đồng dạng biến hóa, hắn làn da trở nên trong suốt, máu thịt bên trong có hai màu huyền hoàng phù văn thần hy đang nhảy nhót. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất ma vận bị lưu chuyển, phản phất có thể tại thời gian bên trong bất hủ. Những cái kia phù văn thần hy bắt đầu lưu chuyển, tổ hợp, tạo thành từng đạo bí văn, là cấn tại huyết đủ, tạng phủ, xương cốt bên trên, lòng lánh vĩnh viễn không ma diệt huy quang. Tần Thắng nguyên thần tiểu nhân đồng dạng xuất hiện tương tự tình huống, huyền hoàng nhị khí làm cơ sở đơn vị, tái tạo chân thần. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nguyên thần, nhục thân trên đều xuất hiện hoàn chỉnh pháp tắc bí văn, tròn vẹn mạnh, hoàn mỹ không một tì vết. Cuối cùng bọn chúng biến mất, giấu tại từ nơi sâu xa, không thấy bộ dạng. Hô, Tần Thắng khẽ nhả một hơi, cuốn lên sương mù hỗn độn, tạo thành hai đầu khí long. Hắn mở mắt ra, con ngươi tối tăm, giống như hai cái lô đen, chung quanh quang minh đều bị thôn phệ. Cảm ứng đến tự thân tình huống, Tần Thắng trong lòng vui sướng. Bất hủ vô thương bí văn, xong rồi. Lần này cổ tiên động tu hành, Tần Thắng đạt được lớn lao tạo hóa. Tẩy lễ cùng đại đạo cảm ngộ đề cao, đây là cơ bản nhất, không cần nhiều lời. Mặt khác nhất làm cho Tần Thắng hài lòng hai chuyện, thứ nhất chính là hắn tự sáng tạo pháp tắc bí văn có to lớn tiến bộ. Vô thương bí văn trước kia có thể cắt giảm 5 phần đối thủ pháp lực, nhục thân, tinh thần công kích, hiện tại cái này biên độ đã bị Tần Thắng tăng lên tới 1 thành. Đồng thời, không chỉ là hóa long bí cảnh, cho dù là cao hắn một cảnh giới nửa bước đại năng, cũng tại bí văn ứng đối phạm vi. Mấu chốt nhất là, hắn lần này ngộ đạo bên trong, đột nhiên thông suốt, ngộ ra được lấy vạn vật mâu khí là tài, đến tạo dựng bí văn phương pháp. Kể từ đó, là có thể tránh khỏi trong lúc chiến đấu, bí văn mài mòn quá lớn, trực tiếp mất đi hiệu lực tình huống xuất hiện. Bí văn vĩnh trú, có thể làm được điểm này, Nhân Hoàng Phiên giành công rất vĩ a. Nhân Hoàng Phiên chính là vạn vật mâu khí thông linh đối với loại này tuyệt thế tiên chân Tần Thắng có quá nhiều cảm ngộ. Kiện thứ hai để Tần Thắng hài lòng sự tỉnh, thì là hắn lần này ngộ đạo lúc, tựa hồ đạt được thần hải. Nhiều lần cơ duyên, ta lại từ thôn thiên ma công bên trong lĩnh ngộ ra dạng này nhất trọng biến hóa. Tần Thắng ánh mắt kỳ dị, thân thể của hắn tại bản mèo, có từ huyết đục chi khu chuyển hóa làm một loại khác tư thái xu thế, kia là đại đạo lô đen. Nhưng Tần Thắng trong lúc chủ động dừng lại loại chuyển biến này, đây là một loại khó lường thủ đoạn, có lẽ có thể trở thành ta đòn sát thủ một trong. Trải bước tốt tự thân trạng thái về sau, Tần Thắng đứng dậy, đi ra cổ tiên động. Lâu không nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, khiến Tần Thắng cảm thấy toàn thân ấm áp. Đi trước độ kiếp đi. Tần Thắng đi tới giao quang thánh địa độ kiếp địa, không do dự, thẳng tiếp dẫn động tiên kiếp. Xưa nay độ kiếp người, đa số đều là bị động tiếp nhận tiên kiếp, giống hắn nghĩ như vậy cái gì thời điểm dẫn kiếp, liền cái gì thời điểm dẫn cước, ít càng thêm ít. Cái này đại biểu Tần Thắng đại đạo cảnh giới viễn siêu trước mắt tu vi, đồng thời đối tự thân có tuyệt đối trưởng khống. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, chỉ là trong chốc lát, vô biên lôi hải liền hội tụ thành hình. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên trực tiếp kinh động đến cao thủ thánh địa, bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt. Ai tại độ kiếp? Là thánh tử, hắn mới từ cổ tiên động ra, chắc là có chỗ linh ngộ. Thật sự là đáng sợ thiên phú a, lục trọng hóa long kiếp, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Ha 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 ha, thiên hương ta giao quang, có thánh tử tại, thánh địa nhất định đại hưng. Vừa mới mất đi thánh tử chi vị 3 tháng giao quang trông về phía xa thiên kiếp, trong lòng bất lực. 3 tháng thời gian, hắn tại tu luyện độ khó tương đối hơi thấp tứ cực bí cảnh, đều không thể đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Có thể Tần Thắng, ta thật chẳng lẽ kém hắn nhiều như vậy. Lôi hải giáng lâm, đại long gào thét, binh khí thiểm điện gào thét, như muốn đối Tần Thắng làm cực hình. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, thả ra quan tài cùng cờ, chủ động cùng tiên kiếp chém giết, cướp đoạt tiên tiên đạo tác, lôi đỉnh bản nguyên lấy trả lại tự thân. Tần Thắng đồng thời vận chuyển giai tự ý, nếm thử phát động. Mấy chục lần về sau, hắn có một loại đặc thù cảm giác, chiến lực của mình lần nữa tăng vọt gấp 10, bước vào lĩnh vực bát cấm. Oeng! Phong vân gào thét, một đầu đại long trực tiếp bị Tần Thắng đập nát. Loại này đến bát cấm về sau chiến lực còn có thể lần nữa tăng lên cảm giác, thật sự là vô cùng mỹ diệu. Tần Thắng phấn chấn, kích thiên chiến địa, giống như một tôn tắm rửa lôi đỉnh thần linh. Giai tự bí trạng thái dưới, Tần Thắng dung manh vô địch, hoành kích mấy vạn trượng lôi hải, nhân lực tại lúc này phản phất lấn át đại thiên địa. Viễn cổ thiên long đánh tới, Tần Thắng há miệng hút vào, vậy mà trực tiếp đem đầu này lôi long nuốt xuống. Tần Thắng biểu hiện, khiến giao quang thánh địa bên trong tất cả có thể quan trắc đến hắn người chấn kinh, nghẹn nào. Như vậy tàn bạo. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới Tần Thắng cờ cùng quan tài. Cái đó là vạn vật mẫu khí. Không đúng, không chỉ có như thế, còn có vạn vật mẫu khí nguyên căn. Chơi ạ, đây chính là thánh vật dành riêng cho đại đế, cùng long văn hắc kim đồng liệt, thánh tử lại có thể lấy vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện khí. Chiếc kia quan tài là tài liệu gì tạo thành? Sinh tử tuần hoàn, lục đạo luân hồi, khí tượng đơn giản so vạn vật mẫu khí cỡ còn muốn kinh người. Như thế thiên tư, như thế cơ duyên, quả nhiên là thiếu niên đại đế tại thế. Thánh tử nhất định quân lâm thiên hạ, không ai cản nổi. Tất cả mọi người rung động, Tần Thắng cho bọn hắn mang đến quá nhiều xung kích, bọn hắn cảm thấy chính mình tại chứng kiến một đoạn thần thoại bắt đầu. Mà cái này cũng là Tần Thắng muốn tại giao quang thánh địa bên trong độ kiếp nguyên nhân. Là thiên tài, liền muốn biểu hiện ra ngoài, liền muốn đi chinh phục tất cả mọi người. Về phần vạn vật mẫu khí nguyên căn bại lộ về sau, có thể hay không làm cho người ngấp nghé. Tần Thắng là thánh tử, không phải Diệp Phàm loại kia ngựa đi, tại trong thánh địa ai dám đoạt hắn. Tại thánh địa bên ngoài, Tần Thắng không đỉnh lấy thôn tiên ma cái đi đoạt người khác coi như không tệ. Thiên kiếp tiêu tán, Tần Thắng tiến hóa long đệ lục biến, đang lúc rất nhiều người đều thở phào một hơi lúc, lôi hải lại xuất hiện. Đây không phải là nhân hoàng phiên kiếp nạn, vẫn là bắt nguồn từ Tần Thắng. Liên độ hai kiếp, liên phá hai cảnh, có thành tựu. Lý đạo thanh con ngươi sâu thẳm, mặt trời ở trong đó sáng tắt. Thất trọng hóa long kiếp càng thêm hung mãnh, nếu như không phải tại giao quang thánh địa chuyên môn chế tạo độ kiếp địa, kia đủ để hủy thiên diệt địa, khiến ngàn dặm vạn dặm chi địa không có một mảng cỏ. Nhưng chỉ gặp một vòng thánh dương từ trên lôi hải dâng lên, vĩnh hằng bất hủ, trấn áp hết thảy. Làm thiên địa khôi phục yên tĩnh, Tần Thắng từ độ kiếp đi ra, theo hô hấp của hắn, vô biên thiên địa tinh khí tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Vực ngoại sao trời tinh hoa bị rút lấy, đền bù tiêu hao, để giao quang phía trên bầu trời đều ảm đạm. Tần Thắng đi tới trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong, trên đầu lơ lửng mặt trời, như thiên thần hàng thế, khí huyết ngút trời, giống như chân long bàn nằm. Hóa long đệ thất biến, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp từng đạo sinh ra sợ hãi ánh mắt. Hắn giống như là một vòng mặt trời, treo cao giao quang thánh địa, phổ chiếu thập phương. Chương 87, Nam cung đại năng, đọ sức một thế tiên. Chương 87, Nam cung đại năng, đọ sức một thế tiên. Long văn phong chủ nhìn trước mắt người trẻ tuổi, không thể không thừa nhận một điểm. Liên độ hai kiếp, nhuệ khí bức người, kẻ này xác thực có đại đế chi tư. Thánh tử, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Hắn hỏi. Tần Thắng bình tĩnh mở miệng, ta muốn bất diệt thiên công, cùng với các bí thuật cấm kỵ. Một bộ hoàn chỉnh đế kinh, ngoại trừ nhân thể bí cảnh tu hành bộ phận, còn có cấm kỵ thiên chương. Đại đế khai sáng rất nhiều huyền pháp thần thông đều ghi lại ở phía trên, là thế gian mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Cho dù là tại cơ gia, thương gia dạng này thế lực, bí thuật cấm kỵ cũng không phải ai cũng có thể học, chỉ có thiên tư tung hoành dòng chính chủ mạch mới có cơ hội bị truyền thụ. Long văn phong chủ trầm mặc. Nói thật, Tần Thắng hiện tại tư thái hắn rất không ưa thích, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Nhưng hồi tưởng lại vừa rồi Tần Thắng khi độ kiếp cảnh tượng, Long Văn Phong chủ cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù hắn không biết rõ Tần Thắng là khác loại thần cấm, nhưng trước đó Tần Thắng chiến lực liền đã tiến vào tiên đài bí cảnh, bây giờ sẽ chỉ càng kinh khủng. Tại bây giờ thời đại này, tiên đài bí cảnh tại bất kỳ thế lực nào đều là cao tầng. Ngươi cũng là chúng ta mạch này một phân tử, bây giờ có thực lực như vậy, chuyển cho ngươi thiên công cũng là nên. Long Văn Phong chủ không có cự tuyệt. Về phần bí thuật cấm kỵ, chúng ta truyền thừa cũng không được đầy đủ, ta chỉ có thể sẽ có cho ngươi. Ngoan nhân khai sáng rất nhiều bí thuật, nhưng không phải tất cả huyền pháp đều lưu truyền xuống tới, bản thân nàng liền không quan tâm những thứ này. Ngươi có duyên đạt được, nàng sẽ không quản, ngươi không chiếm được, cũng không cần trông cậy vào nàng truyền cho ngươi. Muốn. Hoang cổ cấm địa, nhã tọa một vị. Ta minh bạch. Tần Thắng gật đầu, nói, đa tạ phong chủ. Tần Thắng cần nhất cũng chính là thôn thiên ma công, nhưng bây giờ chính mình địa vị đến, bất diệt thiên công cũng nên cho hắn. Hắn có thể không luyện, nhưng ngươi không thể không cấp. Huống hồ dù là không tu luyện, một bộ hoàn chỉnh đế kinh cũng có cực lớn giá trị, bên trong ẩn chứa đại đế nói. Tại đem bất diệt thiên công cùng rất nhiều bí thuật truyền thụ cho Tần Thắng về sau, Long Văn Phong chủ đống nhiên nói ra, ta biết rõ trong lòng ngươi khả năng có ác khí, nhưng đây là chúng ta mạch này chú định vận mệnh. Vô luận là thánh công người tu luyện vẫn là thiên công người tu luyện, là đều là đem thủy tổ đạo thống truyền thừa tiếp. Ngươi có dạng này thiên phú, thánh địa sẽ đem ngươi đặt ở trọng yếu nhất vị trí, chúng ta cũng giống như thế. Tần Thắng nhìn vị này đại năng liếc mắt, quay người rời đi, chỉ để lại một câu. Không có người so ta càng tôn kính thủy tổ. Các ngươi ngoan nhân một mạch căn bản không hiểu ngoan nhân. Ta cùng nữ đế, bạn tri kỷ đã lâu. Trở thành thánh tử về sau, Tần Thắng có mới đạo phụ, hoàn cảnh vô cùng ưu việt. Hắn cẩn thận tìm hiểu một phen bất diệt thiên công, đối đối hắn có nhất định lý giải về sau, lắc đầu. Đây là so thôn thiên ma công còn lớn hơn hố, tu luyện ma công người, còn có một tuyến cơ hội nhảy ra ngoan nhân đại đạo ảnh hưởng, chứng đạo thành đế. Có thể tu luyện thiên công, căn bản không có hy vọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn thiên ma công, câu là bạn chỉ vô số ngoại lai bản nguyên. Bất diệt thiên công, tu chính là một chỉ tự thân, cũng là chỉ ngoan nhân nói. Phải biết, ngoan nhân một thế lúc tuổi già phí hết rất lớn công phu, mới làm được cầu sống trong chỗ chết, rút đi ma thai, phá rồi lại lập. Nàng cũng bởi vậy mở ra tự thân một lần lại một lần thuế biến tân sinh. Cái này nghe so thôn tiên ma công mỹ hảo vô số lần, hoa, bản thân thuế biến, không dựa vào ngoại vật, quá hoàn mỹ á. Nhưng vấn đề ở chỗ, đại đế ngoan nhân có năng lực thuế biến, sống bước phát triển mới một thế. Cái khác không tu luyện được diệt thiên công kẻ đến sau, dựa vào cái gì có thể giống nàng đồng dạng tân sinh. Chưa thành đế ngươi, chẳng lẽ so nhị thế ngoan nhân còn mạnh hơn, còn có tài tình. Quả thực là nói chuyện giật gân. Dựa theo thiên công trên nội dung tu hành, trên bản chất là lấy ngoan nhân nói, đánh bỡ tu sĩ tự thân ma thai. Tần Thắng suy tư. Đến thời điểm kết xuất thần thai, ngược lại lại trở thành vây nốt tu sĩ mặt khác nhất trọng ma thai, vẫn là vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ cái chủng loại kia. Nguyên kịch bản bên trong, hậu kỳ giao quang mượn Diệp Phàm chi thủ, thật vất vả phá vỡ thôn thiên ma thai, xông phá gông xiềng trói buộc. Nhưng hắn vẫn không có thể chứng đạo, bởi vì thần thai không thần, thoát ly nhất trọng lồng giam giao quang, ngược lại đã rơi vào càng lớn lồng giam, tại hắn bất diệt thiên công đại thành về sau, liền nhất định kết thúc. Nhị thế ngon nhân, đây chính là một tôn đỉnh phong thiên đế à, nàng nói như thế nào chưa thành đế tu sĩ có thể thoát khỏi. Thôn thiên ma công diễn hóa xuất chính là có thiếu hỗn độn thể, nhưng vừa vặn là bởi vì có thiếu, ngược lại có một chút hy vọng sống. Bất diệt thiên công hoàn mỹ hỗn độn thể nó quá hoàn mỹ đến sẽ không cho kẻ đến sau một tia cơ hội. Đây không phải là ngươi hỗn độn thể, mà là ngon nhân, ngươi chỉ là đảm bảo người. Nếu có người có thể đem bất diệt thiên công tu luyện tới hoàn mỹ nhất tình trạng, vậy hắn đối ngon nhân tới nói, khẳng định là một gốc tiên dược. Tần Thắng nói thầm trong lòng, thuộc về là đem chính mình luyện thành người khác đạo quả. Không thể không nói, cùng ngoan nhân so sánh, cấm khu chí tôn nhóm thủ đoạn liền lộ ra quá cấp thấp. Cũng chính là ngoan nhân không có thu hoạch nhân thế đại dược tâm tư, mà là đi lên bản thân thuế biến con đường, bằng không, hình ảnh kia quá đẹp, thực sự không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đoán chừng cũng là bởi vì ngoan nhân đời thứ nhất lúc, liền đã đem các loại thể chất đặc thù đều thu hoạch được một lần. Chán ăn, không có thèm. Cấm khu chí tôn tỉnh ngủ hướng mặt ngoài xem xét, tốt ra hỏa, đương thế đại đế dẫn đầu bắt đầu ăn, quá tàn bạo. Chúng ta những này chí tôn tốt xấu có cái đoạn lạc quá trình, một nhị thế thời điểm đều là lòng mang thiên hạ. Vũ nội cộng tôn hoàng cung đế, chỉ là về sau mới tự chém. Có thể A Cơ hung ác ngươi cái này ra hỏa, thật sự là diễn đều diễn không được. Hiện tại cứ như vậy, nếu là về sau lựa chọn tiến vào cấm khu, thì còn đến đâu? Nếu như ngoan nhân trước đây không có nhập chủ hoàng cổ cấm địa, mà là đi khác cấm khu, như vậy đối ứng cấm khu chí tôn khả năng đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Cái này siêu cấp ngoan nhân, sẽ không phải thừa dịp lúc ta ngủ, đem ta cũng cho ăn đi. Bất diệt thiên công, chỉ có thể tham khảo, hấp thu trong đó một chút ảo diệu, nhưng không thể tu luyện. Tần Thắng có quyết định, những cái kia bí thuật cấm kỵ, liền giao cho ta 5 cái đạo cung thần chỉ tham ngộ, cho hắn nhóm tìm một chút chuyện làm. Chính Tần Thắng thì là đi ra giải một cái, chính mình bế quan trong 3 tháng này đồng hoàng tình huống. Bây giờ chính là hoàng kim đại thế khúc nhạc dạo, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, thánh nữ Diêu Hy chủ động tìm đi lên. Ngươi tại sao không có đuổi theo giết Diệp Phàm? Diêu Hy sững sờ, Diệp Phàm đúng đúng thánh tử bạn tri kỷ hảo hữu, ta làm sao có thể đuổi theo giết hắn? Tần Thắng đều bị Diệp Tử làm mơ hồ. La nguyên kịch bản bên trong Diêu Hy truy kích Diệp Phàm là bởi vì Diệp Phàm không trôi nước tượng, nhỏ ma cả đông một cái. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ban đầu ở Thái Huyền môn tiểu tụ người, ai không biết rõ Diệp Phàm đúng đúng Tần Thắng tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Cơ ra những cái kia lão giả sẽ không cho Tần Thắng mặt mũi, có thể Diêu Hy đương nhiên sẽ không lại đi đối phó Diệp Phàm. ngươi ngược lại là trốn qua nhất kiếp. Tần Thắng nói. Diêu Hy trong lòng hơi động, thánh tử có ý tứ là truy sát Diệp tiểu huynh đệ người, gặp nhiều thua thiệt, không kém bao nhiêu đâu. Tần Thắng gật đầu. Những người khác ăn không chịu thiệt không rõ ràng, nhưng ngươi nếu là đi, vậy coi như ăn bệnh thiếu máu. Lần này ta tới gặp thánh tử, kỳ thật cũng là có một số việc phải nói cho ngươi. Diêu Hy nói ra, nghe nói Diệp tiểu huynh đệ bị cơ gia nhóm thế lực theo tới hỏa vực, rất có thể đã gặp nạn. Nha. Tần Thắng phản ứng bình thản, Diêu Hy có chút không nghĩ ra. Thánh tử chí hữu lâm vào hỏa vực, ngươi không tức giận? Mặt ngoài huynh đệ, rượu thịt bằng hữu thôi. Tần Thắng hứng hờ đáp, chết vừa vặn. Diêu Hy tự nhiên nhìn ra, Tần Thắng là tại cùng nàng nói đùa. Cái này khiến nàng như có điều suy nghĩ, xem ra thánh tử đối Diệp tiểu huynh đệ rất có lòng tin. Còn có sự tình khác sao? Tần Thắng hỏi. Có, vẫn là chuyện lớn bằng trời. Diêu Hy thần sắc có chút sợ hãi thán phục, nàng tuân ra một cái mánh liệu. Thanh Đồng Tiên Điện hiện thế, nghe đồn sớm đã tọa hóa nhân tộc đại năng Nam Cung Chính kết thúc tử quan, muốn tiến tiên điện, đọ sức một thế tiên. Nói đến Thanh Đồng Tiên Điện tin tức, vẫn là Diệp Phàm tại bị truy sát lúc tung ra, kinh trụ vô số người. Nam Cung đại năng đọ sức một thế tiên. Tần Thắng thần sắc vi diệu, không nghĩ tới tại có hắn nhúng tay tình huống dưới, cái này một ngày vẫn là tới. Nam Cung Chính, nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng, tu luyện trường sinh quyết, lấy cỏ cây là nhà, lấy hoa tươi đỡ đói, bên người chưa từng cách thực vật, tu ra kiến một dị tướng. Đây là cùng Thanh Đế Mộ Phần đại năng, tứ cực đại đế Cơ Hạo Nguyệt nổi danh cái thế nhân vật. Cái gì Thanh Hoàng, cái gì Tiêu Giao Thiên Tôn, cùng bọn hắn so ra, cũng còn đến luyện. Không chỉ là Nam Cung đại năng, hắn còn mời rất nhiều thọ nguyên không nhiều tuyệt đại cao thủ, muốn tổng nhập Thanh Đồng Tiên Điện. Diêu Hy tiếp lấy nói ra, đọ sức nhất thời sinh tử, tranh một thế tiên duyên. Lấy Nam Cung đại năng bọn hắn thực lực, có lẽ thật có thể thành tiên. Thánh tử, ngươi thấy thế nào? Ta ngồi nhìn. Tần Thắng nói ra, mặt khác, ta chúc bọn hắn thành công. Yêu Đế Mộ Phần Tần Thắng có thể đi lẫn vào, nhưng Thanh Đồng Tiên Điện hắn đã đi một lần, tại không có Diệp Phàm đồng hành tình huống dưới, tuyệt đối không có khả năng đi lần thứ hai. Nơi đó là thực sẽ người chết. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Diêu Hy thở dài. Nếu như ta có Nam Cung đại năng như thế tu vi, có lẽ cũng sẽ đối Thanh Đồng Tiên Điện tâm động. Tần Thắng cười, còn tốt ngươi yếu nhược, không phải ta liền phải đi đề nghị thánh chủ tuyển mới thánh nữ. Diêu Hy có chút đâm tâm. Còn có một chuyện, bác vực truyền đến tin tức, Thái Sơ cổ quán có chỗ dị động, hư hư thực thực có hiếm thấy kỳ thạch xuất thế, rất nhiều người cũng đã khởi hành, muốn kiếm một chén canh. Diêu Hy mời Tần Thắng nói, thánh tử nhưng có hứng thú đi cổ quán tìm đòi, tranh đoạt tiên thạch, hay là cái khác cơ duyên? Tần Thắng lần trước như thế im lặng, vẫn là các phương tại đại năng tiến đánh Thanh Đế Mộ thời điểm. Diêu Hy đầu tiên là đối Thanh Đồng Tiên Điện có hứng thú, hiện tại lại muốn vào Thái Sơ cổ quán. Tần Thắng thật đúng là không biết rõ, giao quang thánh địa thánh nữ như thế năng lực, ngươi toàn thân trên dưới một kiện đế binh đều không có, còn muốn lên trời. Ta đi Thái Sơ cổ quán. Tần Thắng chân thành nói ra, thánh nữ, ngươi đi đi, đừng đến họa họa ta thể cốt yếu, còn muốn sống thêm mấy năm nữa, chịu không được dày vò. Ta thật cảm ơn ngươi như thế để mắt ta à. Chương 88, các ngươi khổ tu tăng lên tu vi, phù phiếm không chịu nổi. Chương 88, các ngươi khổ tu tăng lên tu vi, phù phiếm không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này Bắc vực rất không bình tĩnh, Thái Sơ cổ quán chỗ này từ cổ hàng tồn sinh mệnh cấm khu, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cổ khoáng bên trong, nghe nói có hình người sinh vật hiện thế, còn có phi tiên chi cảnh, tiên nhạc vô tận. Bắc vực là nguyên thế giới, mà Thái Sơ cổ khoáng chính là nguyên thạch tổ tông, thiên hạ nhất thần dị, đặc thù nhất nguyên thạch, đều là từ nơi đó ra. Cổ khoáng dị động, không chỉ có là Đông Hoàng, cho dù là Trung Châu, Bắc Nguyên các nơi ánh mắt đều bị hấp dẫn. Liền xem như tại Chí Tôn phương diện, Thái Sơ cổ khoáng cũng là độc nhất vô nhị, bên trong ngủ say cực đạo nhân vật nhiều nhất. Thuộc về là cấm khu bên trong lâu vương. Tần Thắng so thế nhân biết được càng nhiều hơn một chút, tại thần thoại thời đại trước đó, Thái Sơ cổ khoáng liền tồn tại, lai lịch kinh thiên. Giống như mãi hoa còn đi Thái Sơ cổ quán làm qua quán nô, đào qua mỏ tới. Nhớ tới điểm này về sau, Tần Thắng không khỏi lâm vào trầm tư. Hoang Thiên Đế đào qua mỏ, Diệp Thiên Đế cũng đào qua, chẳng lẽ đây là thông hướng Thiên Đế con đường thiết yếu nhân tố? Ta đường đường giao quang thánh tử, không có khả năng đi đào quáng, ân, tìm cơ hội đem Diệp Phàm ném vào nguyên thạch mỏ bên trong, đem ta kia một phần cũng cho đào. Tóm lại bây giờ các đại đạo thống đều điều khiển rất nhiều tay sai, đi bắc vực, Thiên Tiêu Tuấn Kiệt cũng không ít. Trên con đường tu hành, tranh chính là cơ duyên. Diêu Hy nói cho Tần Thắng không ít gần nhất tin tức về sau, nàng liền rời đi. Sớm đi hướng bắc vực. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Tần Thắng cảm khái, ta giao quang thánh nữ, thật có hàng vũ chi phong. Bất quá, bắc vực đích thật là đông hoang trung tâm, bất luận kẻ nào đều quấn không ra địa phương. Tần Thắng nhìn ra xa thánh địa. Nơi đó cũng có ta cần đồ vật, lần trước cùng Đoạn Đức tiến hành giao dịch về sau, vì luyện khí ta vội vàng trở về sau ta khẳng định phải lại đi một chuyến, thu hoạch một chút cơ duyên. Đến thời điểm đến đối thời gian không ngắn. Cẩn thận suy tư một chút, Tần Thắng quyết định đi ra ngoài một chuyến. Thái cổ thế gia cùng thánh địa mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng nội bộ đệ tử ưu tú đến tứ cực bí cảnh về sau, cơ bản liền sẽ không lại đối ở trong nhà tiềm tu. Bắt đầu bao la, cơ duyên vô tận, chư hùng cùng nổi lên, chính là muốn máu chảy thành sông nha. Nam vực rất lớn, cơ gia, giao quang chỗ khu vực chỉ là một bộ phận, lại hướng nam đi thì là từ mặt khác thánh địa chiếm cứ. Tần Thắng ly khai giao quang thánh địa về sau, trước tìm một cái địa phương để nhân hoàng phiên độ kiếp. Cùng hắn tự thân khác biệt, nguyên thần khí thân dạng này đồ vật, vậy liền không cần thiết bại lộ hắn tính đặc thù. Vẫn là liền độ hai kiếp, từng cấp lôi tiêu, nhân hoàng phiên cấp độ cũng có bay qua. Mỗi lần tiên kiếp đều là một loại cơ duyên, chỉ là có thể tiêu thụ người lại không nhiều. Đột phá một cảnh giới, người khác chỉ có thể bị xét đánh một lần, mà ta lại có hai lần cơ hội. Trong lòng Tần Thắng vui vẻ, đây cũng là một loại dẫn trước. Chí kiên nội tình cùng căn cơ, chính là như vậy lần lượt đúc thành xuống tới. Trên thực tế, chính mình tiên kiếp cùng người khác tiên kiếp là có khác biệt. Cái trước là khảo nghiệm, ẩn chứa tạo hóa, cái sau đó chính là thuần túy trừng phạt, nói chung chỗ tốt phi thường nhỏ. Không phải những cái kia tuyệt thế thiên tiêu ngẫu nhiên đi cọ cọ người khác thiên tiêu, chẳng phải là sẽ càng mạnh. Có thể cơ hồ không ai sẽ làm chuyện như vậy, cái này tự nhiên không chỉ có là bởi vì nguy hiểm. Về sau, Tần Thắng cũng không có đi hỏa vực tìm kiếm Diệp Phàm, Diệp sư phó dựa vào chính mình tự yêu quái trong tay đào tẩu, đây cũng là không cần hắn làm cái gì. Tần Thắng hành tẩu tại cái này Nam vực đại địa bên trên, xem thiên địa, xem xét đại đạo. Ba rồng quần ngồi, thần tú dâu dếm, cực âm phản dương chi thế, nơi này cũng coi là động tiên phúc địa, bên trong tất dựng dục kỳ chân. Luyện mệnh dịch. Quả nhiên là tốt đồ vật, nhưng vì nửa bước đại năng duyên thọ 20 năm. Đại thiên địa mỹ lệ là bảo tàng lớn nhất, mà Tần Thắng nắm giữ lấy nguyên đế nguyên thuật, đây là mở ra phần này bảo tàng chìa khóa. Cái gọi là nguyên thuật cũng không phải là chỉ là dùng để thấy rõ nguyên thạch nội bộ chân tàng kỹ nghệ, vừa vặn tương phản, đổ thạch chỉ là nguyên thuật một loại không cao lắm cấp ứng dụng. Tâm long định mạch, cải thiên hóa địa, đây mới là đối nguyên thuật tốt nhất vận dụng. Cái gì thời điểm ta nguyên thuật trình độ có thể đạt tới năm đó cổ thiên đỉnh lấy toàn bộ vũ trụ làm cơ sở, đoạt tận chư thiên tạo hóa sáng lập ra 99 long sơn cái chủng loại kia trình độ, vậy liền không sai biệt lắm. Bắt đầu, lại tên Táng Đế Tinh, năm vực đại lục là tiếp cận đại thành hỗn độn thể vương ba nhục thân luyện, tồn tại người bình thường khó mà tưởng tượng cổ hoàng đại đế, tạo hóa kinh thiên. Hành tinh cổ này dựng dục rất nhiều cơ duyên, đã biết, không biết, thần bí khó lường. Tần Thắng lần này xuất hành, du lịch bốn phương, lấy nguyên thuật xem thiên địa, thấy rõ rất nhiều bí ẩn, thu hoạch rất nhiều kỳ trân, cũng để cho hắn nguyên thuật tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Trước kia phần lớn là đang bế quan tu luyện, hoặc là buôn tẩu khắp nơi, bây giờ ổn định lại tâm thần nhìn thế giới này, cũng là có khác một phen phong quang. Tần Thắng có rất nhiều cảm ngộ, tu vi tốc độ tiến bộ không chậm phản nhanh. Bảo dược, linh dịch, thần thiết, cổ thi, túy vật, đại yêu, đấu phá thế giới. Trước sau sau hao tốn thời gian 2 năm, Tần Thắng hoàn thành chuyển tu, trùng tu, tiến giai công pháp, luyện hóa đan dược, địa hỏa liên tử những chuyện này. Tu vi cửu tinh đấu hoàng, phần quyết huyền giai trung cấp, đây là Tần Thắng xuất quan lúc trạng thái. Làm cảm giác được hắn khí tức về sau, Vân Vận giật mình kêu lên. Sư đệ, ngươi tu vi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Nàng phi thường lo lắng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngươi phục dụng một chút cấm kỵ đan dược? Đấu khí đại lục là có căn cơ thuyết pháp này, nếu là đấu khí lỏng lẻo, căn cơ nát nhừ, vậy tuyệt đối đi không xa. Tần Thắng trước bế quan là tam tinh đấu hoàng, sau khi xuất quan trực tiếp lẻn đến cửu tinh, Vân Vận cảm thấy ngày đều sập. Sư đệ thế nhưng là ta Vân Lam Tông hy vọng à, nếu là nhất thời nghĩ quẩn, nội nhập lạc lối, vậy sẽ là đối tông môn hủy diệt tính đả kích. Sư tỷ, ngươi là hiểu rõ ta, ta không phải loại kia đồ sảng khoái nhất thời mà không để ý tương lai người. Tần Thắng lắc đầu, ta lần này bế quan tăng lên, đều dựa vào chính ta cố gắng được đến, không có nửa điểm nhu lợi. Mặc dù đấu khí đại lục phổ biến tồn tại đấu khí phù phiếm tình huống, nhưng phần quyết người tu luyện lại hoàn toàn không cần sợ. Thôn vệ dị hỏa lúc, dị hỏa sẽ đem đấu khí của ngươi đốt cháy thiêu đốt, thiên truy bất luyện, hết thảy tai họa ngầm đều sẽ bị xóa đi. Nhìn trung nguyên kịch bản bên trong Tiêu Viêm một đời, từ đấu linh bắt đầu liền cơ bản không có đường đường chính chính dựa vào chính mình tu luyện qua, cơ duyên đến tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh. Đấu khí phù phiếm. Tiểu tử, biết không biết rõ tu luyện phần quyết mới là ra. Các ngươi dựa vào ngồi xuống một chút xíu tăng trưởng đấu khí, phù phiếm không chịu nổi, ta dùng phần quyết thôn vệ dị hỏa tăng vọt mấy sao, căn cơ không thể phá vỡ. Đây chính là Tần Thắng nhất định phải ở cái thế giới này tu luyện phần quyết ý nghĩa một trong, hắn có thể yên tâm để tu vi báo táp. Nhưng Vân Vận vẫn không yên tâm, nàng nói ra, để cho ta nhìn xem. Vân Đại Tông chủ một tay khoác lên Tần Thắng trên cổ tay, đấu khí tiến vào trong cơ thể hắn du tẩu, một lát sau chấn kinh. Quá cứng thực, tốt hỏa nhiệt, lượng cũng rất lớn. Vân Vận khẽ nhếch miệng, Tần Thắng đấu khí không chỉ có không có yếu đất chi tượng, dày đặc trình độ ngược lại muốn thắng qua trước kia, đồng thời kia cỗ hỏa ý càng thêm bạo liệt. Sư đệ, đấu khí của ngươi cùng trước kia khác biệt. Ta chuyển tu mặt khác một môn công pháp. Tần Thắng gật đầu. Huyền linh lửa điện là huyền giai công pháp cao cấp, ngươi bây giờ tu luyện chẳng lẽ là địa giai công pháp? Huyền linh lửa điện, Vân Lam Tông tốt nhất hỏa thuộc tính công pháp. Không, ta hiện tại tu luyện công pháp là huyền giai trung cấp. Tần Thắng vẻ mặt thành thật. Ngươi cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt. Vân Vận nói. Ai? Tần Thắng thở dài, đầu năm nay, nói thật ra cũng không ai tin. Ngươi thành thật không chịu nổi a. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thế nào? Tần Thắng hỏi. Vân Vận lộ ra một lời khó nói hết chi sắc, các nàng đều rất tốt. Tiểu Y Tiên đã là đấu vương tu vi, Thanh Lân niên kỷ quá nhỏ, muốn so nàng yếu một ít. Tần Thắng lại hỏi, đấu khí của các nàng phải trang phụ phiếm? Vân Vận lắc đầu, phi thường vững chắc. Kia không phải, các nàng tăng lên nhanh như vậy cũng không có vấn đề gì, ta cũng đồng dạng. Tần Thắng ngữ trọng tâm trường nói ra, lớn tông chủ, ngươi không hiểu. Vân Vận cảm giác chính mình giống như bị kỳ thị, phải biết nàng cũng là thất tinh đấu hoàng. Bất quá Tiểu Y Tiên mới đấu vương. Tần Thắng nhíu mày, đều hơn 2 năm mới đột phá đến đấu vương, có phải là không có nghiêm túc tu luyện? Sư đệ ngươi điên rồi đi. Vân Vận con mắt mở to một chút. 3 năm không đến, đấu chi lực đến đấu vương, cái này còn chậm sao? Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, ta thật sợ hai đứa bé kia ngày nào đấu khí bạo thể mà chết. Tại Tần Thắng căn dặn dưới, Tiểu Y Y Tiên hai nữ là từ Vân Vận căn cứ Tần Thắng cho ra tu luyện phương án, tự mình dạy bảo. Tiểu Y Y Tiên liền ăn độc dược, Thanh Lân liền bắt xả ma thú cho nàng hấp thụ đấu khí. Vân Tông chủ rất phụ trách, so với Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn để bụng, 3 ngày 2 đầu liền đi nhìn xem Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân tu luyện thế nào. Sau đó Vân Vận cũng cảm giác chính mình gặp kinh khủng cố sự, người đều choáng váng. mấy ngày đột phá nhất tinh, mấy tháng đột phá một cái đại cảnh giới, một cái hai cái, đây là người có thể có tốc độ tu luyện. Thanh Lân thì thôi, có thể nhìn xem Tiểu Y Đi Tiên không ngừng ăn độc dược, Vân Vận có thể nói kinh hồn táng đảm, rất muốn cầu Tiểu Y Đi Tiên thu tay lại đi, đừng có lại luyện, nàng thật sợ hãi. Nhìn xem Vân Vận thần sắc, Tần Thắng lắc đầu. Người sư tỷ này chính là kém. Đại trưởng lão. Hai tiếng âm thanh trong trẻo đồng thời vang lên, nhìn trước mắt Tiểu Y Đi Tiên cùng Thanh Lân, Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Đều là ta Vân Lam Tông nhân tài, Lương Đống A ta vừa xuất quan liền cùng tông chủ hiểu rõ chuyện của các ngươi, rất tốt, các ngươi không để cho ta thất vọng. Tần Thắng rất hòa ái, các ngươi tu luyện hoặc là trên sinh hoạt có hay không gặp được vấn đề gì? Nếu như có cứ việc nói cho ta, ta thay các ngươi giải quyết. Có ta như vậy ấm lòng đại trưởng lão, các ngươi nhất định phải càng cố gắng tu luyện a. Thanh Lân hiện tại vẫn là cái tiểu nữ hài, nàng nhìn thoáng qua Tần Thắng, xem chừng nói ra, không có, tông môn mọi người đối chúng ta đều rất tốt, ta ở chỗ này rất vui vẻ, ta rất ưa thích mọi người. Xa nhân hôn huyết tại tháp qua nhi kia một vùng chịu đủ kỳ thị, Thanh Lân từ nhỏ bị khi phụ. Đi vào Vân Lam Tông sau liền không đồng dạng, có Tần Thắng cùng Vân Vận coi trọng, bên người nàng đều là người tốt. Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tần Thắng cười nói, vui vẻ là được rồi, nơi này là ngươi cái nhà thứ hai. Ừ mừng. Thanh Lân nhanh chóng gật đầu. Tần Thắng lại nhìn về phía Tiểu Y Địa Tiên, nàng muốn nói lại thôi, lộ ra rất nụ cười miễn cưỡng. Ta cũng không có cái gì vấn đề. Trong lòng Tần Thắng hiểu rõ, để Thanh Lân đi ra ngoài trước, chính mình đơn độc khơi thông Tiểu Y Địa Tiên. Hai năm này nhiều đến, ta một mực để sư tỷ cho ngươi phục dụng độc dược, đấu khí của ngươi tiến bộ rất nhanh. Tần Thắng mỉm cười, ngươi thế nhưng là đang lo lắng Ách Nan độc thể bùng phát. Tiểu Y Địa Tiên sắc mặt trắng nhợt, nàng nhẹ gật đầu. Tông chủ không biết rõ Ách Nan độc thể kinh khủng, nhưng ta rất rõ ràng, độc thể một khi bùng phát, toàn bộ Vân Lam Tông đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta tu luyện càng lúc càng nhanh, nhưng lại cũng càng ngày càng khó lấy khống chế lại chính mình. Ách Nan độc thể uống thuốc độc càng nhiều, thể nội độc tố chính là càng dày đặc. Đối độc tố ngưng tụ tới trình độ nhất định, sẽ tao ngộ vạn độc phệ thân nỗi khổ, lại độc trải nghiệm triệt để bùng phát, đến lúc đó ngàn dặm bên trong, sinh linh đều chết hết. Đây là một loại tu vi càng cao, liền cách tử vong càng gần thể chất. Tần Thắng hít một hơi, ta trước bế quan không phải cùng ngươi đã nói, ta có giải quyết Ách Nan độc thể phương pháp sao? Chỉ là ngươi tu vi quá thấp, còn cần không được, ngươi sợ ta là lừa gạt ngươi đúng hay không? Tiểu Y Địa Tiên cúi đầu, Ách Nan độc thể thật có thể khống chế sao? Nàng biết rõ độc thể kinh khủng, kỳ thật không ôm hy vọng. Đương nhiên có thể. Tần Thắng rất quả quyết nói ra, như thế nào khống chế Ách Nan độc thể, ta chỗ này có hai cái phương pháp. Tiểu Y Địa Tiên đột nhiên ngẩng đầu, lấy làm kinh hãi, thật sao? Tự nhiên. Tần Thắng cười cười. Thứ nhất, độc đan chi pháp, thứ hai, độc thần chi pháp. Độc đan pháp chính là nguyên kịch bản Tiểu Y Địa Tiên cách sử dụng, dược trần nơi đó liền có. Độc thần pháp muốn trội hơn độc đan pháp, ngươi lại nhìn. Tần Thắng một chỉ điểm tại Tiểu Y Địa Tiên mi tâm, đem rất nhiều tin tức truyền lại cho nàng. Đây là Tần Thắng tại Giao Quang Thánh Địa tìm tới một môn bí pháp. Bởi vì Tần Thắng cùng tồn bản giới, cho nên hắn nhất ưa thích xem nhiều loại bí pháp, vạn nhất cái nào thế giới chính mình liền dùng tới đây. Độc thần bí pháp, cần nuốt vào độc, đúc một viên độc thần chi tâm, nặng hơn nữa tố nhục thân cùng linh hồn, hóa thân độc thần. Đến lúc đó có thể trưởng ngự vào độc, chiến lực cường hành vô song. Phương pháp này cũng không liên quan đến nhân thể bí cảnh tu hành, là đối nhục thân cùng linh hồn cải tạo. Trải qua Tần Thắng nhất định cải tiến, độc thần bí pháp dùng đấu khí đến tu luyện cũng không nhỏ xác suất thành công, không trải qua các loại Tiểu Y Đi Tiên đột phá đến đấu hoàng về sau mới có thể nếm thử. Thất bại cũng không cần gấp, còn có dược trần độc đan pháp giữ gốc. Thế nào, hiện tại tin sao? Tần Thắng mỉm cười. Tiểu Y Đi Tiên vui đến phát khóc, không ngừng gật đầu. Hảo hảo tu luyện chờ chân chính trưởng không Ách Nan độc thể kia một ngày, ngươi không chỉ có thể có được đủ để bảo vệ mình lực lượng, cũng có thể vượt qua người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tiểu Y Đi Tiên kiên định nói ra, sẽ không để cho ngươi cùng tông chủ thất vọng. Là đừng cho chính ngươi thất vọng. Nhìn xem giống điên cuồng đồng dạng Tiểu Y Địa Tiên, Tần Thắng hài lòng gật đầu. Đây là một viên phi thường có giác ngộ nhỏ cửu thái. Chương 89, Tần Thắng đắc thủ, canh thứ 2, 1, chương 89, Tần Thắng đắc thủ, canh thứ 2, 1, sư đệ, ngươi muốn tình báo. Vân Vận đem 2 năm này đến nay, Gia Mã Đế quốc phát sinh rất nhiều sự tình sửa sang lại, đưa đến Tần Thắng trước mặt. Tiếp nhận sổ, Tần Thắng tùy ý đọc qua, khi nhìn thấy phía trên một đầu ghi chép về sau, tới mấy phần hứng thú. Tiêu Viêm đi Giả Nam học viện. Đúng. Vân Vận gật đầu. Tại Tiêu gia trưởng thành lễ sau đó không lâu, Già Nam học viện liền đi Ô Thản thành chiêu sinh, Tiêu Viêm thiên phú như sư đệ như lời ngươi nói như thế, càng hơn trước kia, thuận lợi được trúng tuyển. Quả nhiên không đồng dạng, bất quá Già Nam học viện cũng coi là nơi đến tốt đẹp. Tần Thắng thầm nghĩ, không có hoàng giai cấp thấp công pháp liên lụy, lại tại Già Nam như thế hoàn cảnh ưu việt chi địa, Tiêu Viêm tốc độ tiến bộ tuyệt đối so nguyên thời gian tuyến càng nhanh. Bất quá Tần Thắng cũng chỉ là hơi ngẫm lại, liền không còn quan tâm kỹ càng Tiêu Viêm. Hải Ba Đông trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, để Mễ Đặc Nhĩ phát triển không ngừng. Mỹ Đô Toa hiện ra đấu tông thực lực, Gia Mã Đế quốc tăng cường xà nhân tộc phương hướng phòng giữ lực lượng, bất quá xà nhân tộc cũng không có xâm chiếm. Vân Vận hợp thời nói ra, Gia Hình Thiên tự mình đi qua tháp qua nhị sa mạc, theo như hắn nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hẳn không phải là phổ thông đấu tông. Đây là khẳng định. Tần Thắng gật đầu. Mỹ Đỗ Toa huyết mạch tiến hóa, sư tỷ ngươi cũng minh bạch, các ma thú cho dù là đồng dạng cảnh giới, khác biệt huyết mạch ở giữa thực lực sai biệt cũng rất lớn. Huống hồ thời gian 2 năm đi qua, Mỹ Đỗ Toa tu vi cũng sẽ không ở tại chỗ dừng bước. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Vân Vận hỏi. Tần Thắng thản nhiên thừa nhận, là ta làm. Ngươi trợ Mỹ Đô Toa nữ vương đột phá, nàng nếu là xâm chiếm Gia Mã Đế quốc, ai có thể ngăn được nàng? Vân Vận nhíu mày. Tần Thắng cười khẽ, sư tỷ yên tâm, vị này nữ vương ta ép ở, hy vọng ngươi đừng đùa lửa tự tiêu. Tần Thắng liếc qua Vân Vận, Vân đại tông chủ, ta mới là đại trưởng lão, bản đại trưởng lão cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Còn có, Vân tông chủ, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đấu tông. Đấu phá Tần Thắng nguyện vọng, Vân Vận cũng là Tần Thắng tuyển định người. Đấu tông, rất khó. Vân Vận thở dài, cái này có cái gì khó, có tay là được. Vậy ngươi ngược lại là tiến giai đấu tông a? Nghe nói lời này, Tần Thắng lườm Vân Vận liếc mắt. Ngươi chờ ta đột phá, thủ đoạn của ta ngươi nhất rõ ràng. Tần Thắng, đến thời điểm ta sẽ hảo hảo quản giáo ngươi. Tần Thắng xuất quan 7 ngày sau, một phong thư kiện đưa đến Vân Lam Tông, mở ra xem xét, hắn thật bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Trên thư chỉ có 4 chữ, Phong Nộ Long Viêm. Nhìn xem biến mất ở chân trời Tần Thắng, Vân Vận có vẻ hơi lo lắng. Nàng biết rõ, tự mình sư đệ lại đi gặp Mỹ Đô Toa nữ vương. Hy vọng sư đệ không muốn phạm sai lầm, đây chính là xà nhân A Tháp qua nhị sa mạc. Tần Thắng gặp lại Mỹ Đô Toa nữ vương, đội vàng hỏi, thật sự có dị hỏa manh mối? 2 năm không thấy, Mỹ Đô Toa càng thêm xinh đẹp thành thục. Nàng nhẹ gật đầu, bình tĩnh mở miệng, gần nhất trong khoảng thời gian này chính là Tháp qua nhị nhất là khốc nhiệt thời điểm, ta tại rời xa ra Mã Đế quốc sa mạc khu vực có chỗ phát hiện. Ngươi tự mình đi tìm kiếm dị hỏa. Phiền toái. Đây là lời hứa của ta. Nàng chân trụi trắng tinh óng ánh chân ngọc, đạp không mà đi, đi theo ta. Gió nóng cuộn cuộn, nóng bức khí tức tràn ngập thiên địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hoàng sa. Tần Thắng hơi xúc động, ta không nghĩ tới ngươi thật có thể phát hiện dị hỏa tung tích. Chính Tần Thắng cũng không xác định Tháp qua nhị sa mạc sẽ có hay không có Phong Nộ Long Viêm, thuộc về là có táo không có táo đánh một cán, bước kế tiếp nhà cờ. Kết quả Mỹ Đỗ Toa thật đúng là cho hắn một kinh hỉ. Tài giỏi nữ vương. Tháp qua nhị sa mạc tại Tây Bắc Đại Lục thời gian tồn tại rất cổ lão. Mỹ Đỗ Toa nói ra, chỉ cần ngươi cho ra Phong Nộ Long Viêm tin tức không sai, ở chỗ này tìm tới là có khả năng. Tần Thắng nghĩ lại, xác thực như thế. Ngoại trừ dị hỏa bảng trước 3 dị hỏa, phía sau dị hỏa giữa thiên địa cũng không chỉ tồn tại một đóa, không có đủ duy nhất tính. 18 tên Phong Nộ Long Viêm, có thể nói là tất nhiên tồn tại mấy đóa. Hai người một đường bay đến, hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nơi này rất hoang vu, rất cực đoan, đúng không? Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nói chuyện. Tần Thắng nghiêng đầu, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngươi muốn nói chuyện gì? Có người nói, trong sa mạc luôn có ốc đảo tại chập chờn, nhưng ta rõ ràng, kia chỉ là bởi vì bọn hắn chưa hề chân chính đặt chân Tháp qua nhĩ. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Nơi này là hoàng sa vương nước, kéo dài xa khâu cùng chân trời đụng vào nhau, phản phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Xa nhân tộc bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, ta cũng như thế, nhìn không thấy hy vọng, nhìn không thấy tương lai, chỉ có vào đêm lúc băng lãnh, cùng mặt trời mọc lúc khô nóng làm bạn. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi cùng trước kia đã khác biệt, có thể lựa chọn mang theo xa nhân tộc đi ra nơi này. Xa nhân tộc, lại có thể đi đâu đây? Mỹ Đỗ Toa lúc nói chuyện một mực nhìn chăm chú lên phía trước, ánh mắt chạy không. Tần Thắng suy nghĩ một cái, có chút minh bạch vị này nữ vương tâm tư, nàng tựa như là có chút mê mang. Tần Thắng đấu tông, dẫn đầu xà nhân tộc đi ra sa mạc, tìm kiếm thích hợp nơi ở, là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mục tiêu, nàng trước kia một mực vì thế phân đấu. Nhưng bây giờ tu vi sau khi đột phá, nàng ngược lại có chút luống cuống. Dẫn đầu xà nhân tộc đi ra sa mạc, giải rác mấy chữ, nhưng đến ngọn nguồn nên làm như thế nào? Lại có thể đi nơi nào đâu? Tháp qua nhĩ chung quanh tất cả đều là nhân loại đế quốc, cũng không phải một cái đấu tông có thể là tung. Trước kia còn có thể dùng chưa đột phá tới dỗ dành chính mình, hiện tại đột phá, cũng muốn trực diện lãnh khốc nhất hiện thực. Nhưng là, Tần Thắng đối với cái này lại cảm thấy kỳ quái, hắn hỏi, cái này giống như không phải nguyên nên có cảm xúc, có không giống nhiều ta biết cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ. Tại trong ấn tượng của hắn, Mỹ Đỗ Toa là kiêu ngạo, trước kia còn là đấu hoàng lúc, nàng liền có thể lấy tối cường ngạnh thủ đoạn đáp lại địch nhân, bây giờ thành đấu tông, hẳn là muốn càng thêm cấp tiến mới đúng. Nhưng bây giờ xem xét, có vẻ giống như có chút ngọc ngọc. Ngươi cảm thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ có dạng gì cảm xúc, làm cái gì dạng sự tình? Mỹ Đỗ Toa hỏi lại. Kiên định, không mang theo bất cứ chút do dự nào, hướng xuất Vân Đế quốc, hướng Mộ Lan Đế quốc, hướng Lạc Nhạn Đế quốc khai chiến. Mỹ Đỗ Toa an tĩnh một lát, nhìn về phía Tần Thắng, nghiêm túc nói ra, một cái gia mã đế quốc liền có ngươi dạng như vậy cao thủ, ta biết rõ ngươi là đặc thủ, nhưng theo ta được biết, cái khác nhân loại đế quốc thực lực tổng hợp muốn phổ biến mạnh hơn gia mã. Nếu như ly khai Tháp qua nhĩ đại giới, là xà nhân tộc tử thương thảm trọng, vậy ta không thể nào tiếp thu được. Tần Thắng, hợp lấy vẫn là ta trên người Mỹ Đỗ Toa lưu lại ám ảnh quá lớn. Ngươi có thể nghĩ đến tầng này, có thể thấy được là có chút thông minh. Tần Thắng lời nói xoay chuyển, nhưng không nhiều. Mỹ Đỗ Toa nhiệt độ chung quanh thấp xuống mấy phần. Tần Thắng lại cảm thấy rất tốt, vừa vặn làm hưởng thụ điều hòa không khí. Còn có, thực lực đương nhiên là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Tần Thắng tiếp tục nói ra, nhưng ở thực lực không đủ lúc, làm việc có lẽ có thể càng linh hoạt một điểm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lâm vào trầm tư, đang lúc Tần Thắng cho là nàng minh bạch chính mình ý tứ về sau, chỉ nghe nàng hỏi, ngươi không ngại đem lời nói mình một chút? Ta có một cái đề nghị, không biết rõ có nên hay không nói. Tần Thắng nói. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía hắn, trong lòng có chút chờ mong, kiến nghị gì? Nhiều đọc sách, tăng trưởng trí tuệ. Tăng trưởng trí tuệ. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc, rất nhanh kịp phản ứng Tần Thắng ý tứ. Ngươi nói là ta xuẩn. Ta không có ý tứ này. Tần Thắng một mực phủ nhận. Là ngươi muốn ta nói, thật nói ngươi lại không cao hứng. Tần Thắng thở dài, quả nhiên, từ xưa lời thật thì khó nghe, lương thần không chịu đổi a. 4 vị trưởng lão nói qua, xa nhân tộc tại ta dẫn đầu dưới, chú định đi về phía huy hoàng. Mỹ Đỗ Toa băng băng lánh lánh. Ngươi nhìn, gian thần đã chính mình nhảy ra ngoài, đầu tiên chính là kia cái gì 4 vị trưởng lão. Tần Thắng lắc đầu, các nàng không giúp được ngươi tiến hóa, cũng không thể thay ngươi chia sẻ xà nhân áp lực, liền chỉ biết trốn ở phía sau dế, trước kia kéo ngươi chân sau, kéo ngươi sau đuôi, hiện tại lại nâng lên ngươi. Cùng dạng này sâu bỏ cùng một chỗ, ngươi cảm thấy có thể phát triển tốt xà nhân tộc sao? Không giống ta, ta là thật tại cho ngươi bảy mưu tính kế à, giống ta dạng này trung thần, hiền thần, trực thần, không nhiều lắm. Mỹ Đỗ Toa trầm mặc, một lát sau hỏi, chương 89, tần thắng đắc thủ, canh thứ 2, 2, chương 89, tần thắng đắc thủ, canh thứ 2, 2, ta nên làm như thế nào? Ta vừa nói qua à, hai con đường, nếu như ngươi có thể lại chờ một chút, vậy liền tiếp tục cần nút, lấy thất thải thôn thiên mãng huyết mạch, ngươi tấn thăng đấu tôn cũng không dùng đến mấy năm. Tần Thắng nói ra, đến thời điểm tìm một khối thích hợp xà nhân tộc ở lại một khối địa bàn thôi, dễ như trở bàn tay, đây là một lực phá bàn pháp. Nếu như các ngươi không được nữa, nghĩ lập tức để xà nhân tộc ly khai tháp qua nhĩ, vậy liền chủ động đi cùng một phương nào nhân loại đế quốc tiếp xúc, đàm phán, đấu tông cũng đủ rồi. Đây thật ra là hơi động não liền có thể nghĩ đến con đường, nhưng thế nhưng Mỹ Đô Toa cao ngạo tính tình có hạn, nàng trước kia căn bản sẽ không cân nhắc. Ta làm như thế nào cùng nhân loại đàm phán? Loại chuyện này Mỹ Đô Toa không có kinh nghiệm. Tần Thắng im lặng, có cần hay không ta đem cơm nhai nát đút cho ngươi, đem giường ấm tốt cho ngươi ngủ? Bản vương không ăn cơm, không ngủ được. Thổi gián đâu? Mỹ Đô Toa phát hiện dị hỏa dấu vết địa phương, đã vượt xa khỏi xà nhân tộc phạm vi hoạt động. Hoàn toàn chính xác có không tầm thường hỏa diễm xuất hiện qua ở đây, đồng thời có gió cùng lửa cuồng bạo. Tần Thắng lấy vượt qua lẽ thường lực lượng linh hồn cảm giác được một chút vết tích, kia là cùng thanh liên địa tâm hỏa thuộc về cùng một loại đồ vật. Phong nộ long viêm. Mỹ Đô Toa nữ vương hỏi. Tần Thắng gật đầu, đại khái xuất là. Khả cư như lời ngươi nói, phong nộ long viêm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại sa mạc tùy ý địa phương, nó đã rời khỏi nơi này, chúng ta làm như thế nào tìm kiếm được nó? Mỹ Đỗ Toa dò xét chu vi, nhìn không thấy dị hỏa. Phàm đi qua, tất có ngấn, nó trốn không thoát. Thanh liên địa tâm hỏa ở trong mắt Tần Thắng nhảy lên, phong nộ long viêm một chút vết tích bị Tần Thắng bắt giữ, hắn thi triển một đường tới từ giao quang thánh địa bị pháp. Lấy dị hỏa cảm giác dị hỏa, truy căn tố nguyên. Mấy hơi thở về sau, Tần Thắng đi đầu rời đi. Đi theo ta. Hai người tiếp xuống một đường trằn trọc, giữa thiên địa khí hậu càng thêm cực đoan, cuối cùng, cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng đập vào mi mắt. Ở phía xa hoàng sa thiên địa bên trong, một đạo cự phong tứ ngược, nó thổi lên vô tận hoàng sa, như là một đầu cự long hạ tiếp đại địa, trên chống đỡ thiên vũ. Mà tại cự long mặt ngoài, ngọn lửa màu vàng cháy hùng hực, bị cuốn lên đất cắt trực tiếp bị đốt thành bụi phấn, sóng nhiệt cuộn, cách thật xa liền để cho người ta cảm thấy dường như đi tới hỏa diễm địa ngục bên trong. Dị hỏa bảng thứ 18 tên, phong nộ long viêm. Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của nó so thanh liên địa tâm hỏa còn mạnh hơn, cũng muốn càng táo bạo. Phong nộ long viêm, không táo bạo ngược lại kỳ quái, về phần cường đại. Tần Thắng ánh mắt nóng bỏng, càng cường đại càng tốt. Càng mạnh dị hỏa, có thể mang cho hắn lực lượng lại càng lớn. Chúng ta trước chấn áp nó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi thăm, không phải chúng ta, mà là ta. Tần Thắng cười một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu một câu chui vào Mỹ Đỗ Toa trong hai. Chúng ta giao dịch kết thúc, ta đối lần giao dịch này rất hài lòng, nữ vương, ngươi không tệ. Tần Thắng xuất hiện tại phong nộ long viêm phụ cận, đóa này táo bạo hỏa diễm cùng bạo, bản năng phát tiết lực lượng. Hô, cùng phong gào thét, đầu kia cụ phong chi long đột nhiên quyết trường, đầu rồng phóng tới Tần Thắng, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Phong nộ long viêm cũng cảm ứng được thanh liên địa tâm hỏa tồn tại, một núi không dung nhị hổ, dị hỏa ở giữa một khi chạm mặt, cũng tất nhiên sẽ bộc phát chém giết. Cảm thụ được phong nộ long viêm bàng bạc sao động lực lượng, Tần Thắng tiếu dung nồng đậm. Tốt tốt tốt, ngươi cái này tiểu đông tây thật đúng là làm ta vui vẻ. Phần quyết đấu khí dâng trào, lực lượng linh hồn phun trào, trung quanh thiên địa bị Tần Thắng phong tỏa, trước gây mất phong nộ long viêm đường lui. Giống như phong thiếu, giống như long minh thanh âm vang lên, đạo này dị hỏa hung hăng đập vào linh hồn chi trên vách, lại đụng cái nam tường. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng tới gần, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, có thể nhìn thấy Tần Thắng đại chiến thần uy, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Vô luận là lần thứ mấy tiếp xúc Tần Thắng, nàng đều cảm thấy rất chấn kinh. Người này rõ ràng chỉ là đấu hoàng, có thể thực lực lại vẫn cứ mạnh đến nàng cái này đấu tông cũng khó khăn thấy được bóng lưng tình trạng. Quả thực là làm trái đấu khí đại lục lẽ thường, đến tột cùng là thế nào tu luyện. Tần Thắng bắt ấn, đấu khí cùng lực lượng linh hồn xen lẫn sôi trào, phù văn nhảy bọn, một cái bảo bình xuất hiện tại trước ngực hắn. Vô biên hấp lực bộc phát, bất luận cái gì sức phản kháng đều bị mất diệt, mảnh không gian này hoàn toàn bị chấn áp. Phong nộ long viêm hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hiện hóa ra dị hỏa bản tướng, bị nuốt vào bảo bình bên trong. Loại thứ hai dị hỏa, tới tay. Chúc mừng. Lần này có thể được đến phong nộ long viêm, cũng có ngươi công lao. Tần Thắng cười nói, ta về sau sẽ có không nhỏ động tác, chính là cần nhân thủ thời điểm, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới Vân Lam Tông tìm ta. Ta tiếp xuống liền cần người như ngươi mới, làm ta. Thiên phong đại tướng. Mỹ Đỗ Toa nhìn qua Tần Thắng, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Cái này nhân loại kỳ thật còn không tệ. Xa nhân vương thành. Tại Mỹ Đỗ Toa mời mọc, Tần Thắng lần nữa đến nơi này, chuẩn bị tại cái này địa phương cũ thôn vệ phong nộ long viêm. Một người chỉ có thể có một loại dị hỏa, ngươi nhất định phải luyện hóa phong nộ long viêm. Mỹ Đỗ Toa cực kỳ không hiểu. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Ta không minh bạch, vì cái gì các ngươi đều đang bàn luận tiền nhân cũng không thể luyện hóa loại thứ hai dị hỏa, phản phất cái này phong nộ long viêm với ta mà nói chú định lành ít dữ nhiều. Tần Thắng, hơn 2 năm trước, ta nhẹ nhõm luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, loại kia thư giãn thích trí cảnh giới còn tại trước mắt. Cho nên, ta chưa từng cho rằng ta hôm nay sẽ táng thân tại đây. Nhìn xem trên tay điên tĩnh nhu thuận tiểu phong, Tần Thắng một ngụm đem nó nuốt vào. Mỹ Đỗ Toa không có lại nói tiếp, mà lại an tĩnh cho Tần Thắng hộ pháp. Phong nộ long viêm tại Tần Thắng thể nội bộc phát, nhưng trong nháy mắt liền bị trấn áp, dị hỏa bản nguyên từng tia từng sợi bị luyện hóa, hết thảy cũng rất thuận lợi. 5 ngày sau, một cỗ bàng bạc hùng hồn khí thế quét ngang xà nhân vương thành. Phong nộ long viêm thuận lợi bị Tần Thắng thôn phệ, cùng thanh liên địa tâm hỏa dung hợp, ra đời một loại hoàn toàn mới dị hỏa, cùng bụng dưới tà hỏa. Tần Thắng con mắt đỏ bừng, nhưng thần sắc cũng rất tỉnh táo. Ngươi thế nào? Mỹ Đỗ Toa xuống tới, còn mang làn gió thơm. Tần Thắng nhìn nàng một cái, kia màu đỏ con ngươi để Mỹ Đỗ Toa giật mình, nàng nhìn ra một chút đồ vật. Ngươi không muốn sông? Ta căn bản không phản kháng được hắn. Tần Thắng thu hồi ánh mắt, tùy tiện tiêu trừ dị hỏa dung hợp di chứng. Mỹ Đỗ Toa ngơ ngẩn, vấn đề của ngươi giải quyết. Tự nhiên. Tần Thắng bình tĩnh nói ra, một cường giả có thể thích nữ sắc, đây là thiên tính của hắn, nhưng lại há có thể bị ngoại tới dục vọng chỗ chi phối tâm trí. Thông qua phần quyết dung hợp dị hỏa, sẽ có dục hỏa bộc phát di chứng. Nhưng nhắc tới tiểu dục hỏa có thể đốt cháy Tần Thắng lý trí, đó chính là lời nói vô căn cứ. Huống hồ tại dục hỏa chi phối dưới, cưỡng ép đối với người khác làm những gì, kia không thành cưỡng gian, không thể vi phạm phụ nữ ý nguyện. Không còn đi xem sợ Jun Mỹ Đô Toa nữ vương, chỉ gặp Tần Thắng chưa từng đấu khí hoa cánh, liền lăng không hư độ, có một cỗ siêu nhiên khí độ. Nhị tinh đấu tông, cái này dị hỏa xếp hạng quá dựa vào sau. Mỹ Đô Toa hoàn hồn, mà không thay đổi nói ra, ngươi cái này đã rất nhanh. Đối với dị hỏa, nàng không hiểu nhiều, cho nên không rõ ràng luyện hóa dị hỏa tăng thực lực lên là không bình thường. Tần Thắng lắc đầu, không nói gì, thể hội một cái dị hỏa ảo diệu, nghĩ thầm, phong nộ long viêm ẩn chứa pháp tắc ảo diệu, là gió cùng lửa, cùng thanh liên điệu tâm hỏa cùng lửa có chút khác nhau. Đột phá đến đấu tông cảnh giới về sau, dù là không mượn dùng giả thiên thế giới lực lượng, ta tại Tây Bắc đại lục cũng không cần có bao nhiêu cố kỵ. 15 lần chiến lược tăng phúc, lại thêm viễn siêu thường nhân pháp tắc cảm ngộ, bí thuật thần thông, Tây Bắc đại lục trên cơ bản là tùy ý Tần Thắng tung hành, gặp được đấu tôn cũng không sợ. Nếu như mượn dùng giả thiên lực lượng của thân thể, kia liền càng kinh khủng. Ta đi, muốn cùng ta, có thể tới Vân Lam tông. Dù sao ngươi ta quen biết một trận. Tần Thắng đạp không rời đi, Mỹ Đỗ Toa nhìn qua bóng lưng của hắn xuất thần thật lâu. Cái này nhân loại không đồng dạng. Làm Tần Thắng lại về Vân Lam tông, chủ động tại Vân Vận trước mặt phô bày một cái tu vi về sau, Vân đại tông chủ miệng mở ra, giống như là có thể tác hạ một viên trứng gà. Vân đại tông chủ, đối với ta tiến giai đấu tông, ngươi thấy thế nào? Vân Vận ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, giật mình đến nói không ra lời. Làm sao đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương ba ngày, sư đệ đã đột phá. Hắn cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã làm gì? Chương 90, con người của ta không mang thủ, thứ ba cảng, 1, chương 90, con người của ta không mang thủ, thứ ba cảng, 1, đấu tông đan, thất phẩm đan dược, đấu tông cường giả sau khi phục dụng có thể trực tiếp tăng lên nhất tinh, nhưng cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Tần Thắng trước đó cùng dược trần giao dịch một phần luyện dược sư truyền thừa, trong đó có này đan phương. Hắn trước khi bê quan từng đã thông báo Vân Vận, thu thập các loại dược tài, trải qua Vân Lam tông trên dưới cố gắng tìm kiếm, thậm chí liền hắc giác vực đều giao thiệp, mới miễn cưỡng gom góp một bộ đấu tông đan. Từ tháp qua nhĩ sau khi trở về, Tần Thắng hơi làm chuẩn bị, liền khai lò luyện chế đan này. Vân Lam sơn đỉnh, hỏa diễm bành trướng, hai loại dị hỏa dung hợp mà thành hoàn toàn mới dị hỏa tản ra nhiệt độ, đủ để khiến đấu tông đều kinh hãi, cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mỗi loại dược tài bị đầu nhập dược đỉnh, không đồng nhất một lát liền hóa thành dược dịch, tinh túy phun trào, mùi thơm xuyên thấu qua dược đỉnh, có khuyết tán hướng toàn bộ Vân Lam tông xu thế. Vân Vận các loại tông môn cao tầng đứng ở đằng xa, đứng ngoài quan sát trận này nước chảy mây trôi luyện dược. Cổ Hà, trước đó ra Ma Đế quốc duy 26 phẩm luyện dược sư, lúc này nhìn xem Tần Thắng nước chảy mây trôi, bình tĩnh tự nhiên luyện chế thất phẩm đan dược, trong lòng của hắn chấn động không thôi. Đại trưởng lão luyện dược tạo nghệ vậy mà tăng lên tới cái này tình trạng. Cổ Hà trong giọng nói mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Cổ Hà biết mình trình độ so Tần Thắng kém một chút, nhưng hắn vẫn cảm thấy, đây là tu vi mang tới chênh lệch. Nếu như hắn cũng là đấu hoàng, có đầy đủ đấu khí chèo chống, như vậy chính mình luyện dược trình độ tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Nhưng bây giờ, Vân Vận mặt mỉm cười, trong mắt đều là hết sức chăm chú luyện dược Tần Thắng, nàng không có trả lời Cổ Hà vấn đề, mà là nói ra, có sư đệ tại, ta Vân Lam tông nhất định có thể đại hưng. Cổ Hà thấy thế, trong lòng đắng chát. Rõ ràng là ta trước. Ai không đúng, tông chủ và đại trưởng lão là cùng nhau lớn lên, bọn hắn nhận biết sớm hơn. Cổ Hà khổ hơn. Thất phẩm luyện dược sư. Ta Vân Lam tông muốn ra một vị thất phẩm luyện dược sư. Nhị trưởng lão Vân Lăng so bất luận kẻ nào đều muốn kích động. Vân Lăng người này, nguyên kịch bản bên trong có thể nói là phong bình cực kém, nhiều lần làm ra lựa chọn sai lầm. Vân Lam tông bị diệt hắn cũng có chủ trách, nhưng không thể phủ nhận là Vân Lăng đúng là một lòng vì tông môn, cho nên đấu phá Tần Thắng cũng không có đối phó hắn, ý nguyên ủy thác trách nhiệm. Loại người này chỉ cần đè ép được hắn, có thể để cho hắn tin phục, vậy hắn chính là tông môn nền tảng, có thể vì Vân Lam tông ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, giữ gìn ngươi mỗi một cái quyết định. Ép không được nha. Mùi thuốc không ngừng, Tần Thắng tại luyện chế thất phẩm đan dược sự tình rất nhanh liền truyền khắp Vân Lam tông. Các đệ tử trong lòng phấn chấn. Vừa nghĩ tới đại trưởng lão sắp đi vào thất phẩm luyện dược sư chi cảnh, cho dù là tại chân núi nhìn cửa chính đệ tử cũng không khỏi đến tiêu ngạo ưỡn ngực. Thời gian trôi qua, từng đoàn dược dịch tại Tần Thắng điều khiển hạ bắt đầu tụ hợp, mặc dù là lần thứ nhất luyện chế thất phẩm đan dược, nhưng hắn lực lượng linh hồn quá mạnh, cho nên viên này đấu tông đan thuận lợi đi tới thành đan giai đoạn. Ầm ầm, trên trời đột nhiên mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, là đan lôi. Trong truyền thuyết thất phẩm đan dược hiện thế đều sẽ coi đan lôi, đại trưởng lao thành công. Thật cương hoành uy áp, kinh khủng như vậy. Nhanh kết trận, tuyệt đối không thể để cho đan lôi ảnh hưởng đến đại trưởng lão. Không cần. Tần Thắng thanh âm vang lên, để ta giải quyết liền tốt. Đan lôi hội tụ, động tĩnh rất lớn, Gia Mã Đế Đô có đại lượng cao thủ nhao nhao nhìn về phía nơi này. Gia Hình Thiên, Gia Mã Đế quốc lão tổ, Cửu Tinh Đấu Hoàng, Đế quốc Định Hải Thần Trâm. Nhìn qua mây đen đóng định Vân Lam Tông, hắn híp mắt lại, đây là. Mà tại luyện dược sư công hội, hội trưởng Pháp Mã đã nhận ra Đan Lôi, hắn lại khiếp sợ, lại kích động, mở ra hai cánh đấu khí liền thẳng phi Vân Lam Sơn. Là ai tại luyện thất phẩm đan? Vân Lam Tông phía sau núi, một mực tại bế quan Vân Sơn cũng bị kinh động đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Kiệt kiệt kiệt. Một đoàn hắc vụ tung bay ở Vân Sơn bên cạnh, phát ra chiêu bài thức tiếng cười. Vân Sơn, các ngươi Vân Lam Tông ra một cái khó lường tiểu gia hỏa, hơn 20 tuổi liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Đặt ở Trung Châu, hắn cũng coi là thiên tài. Vụ hộ pháp trong mắt hồng quang tiệm nhấp nháy, thất phẩm luyện dược sư linh hồn, đây chính là bảo bối a, nhất là tại ở độ tuổi này có thể đi vào thất phẩm, cái này đại biểu lấy lực lượng linh hồn viễn siêu người bình thường. Tiểu thắng có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Vân Sơn giật mình. Chính mình trước bế quan, tiểu đệ tử mới là đấu vương a. Làm sao lúc này mới mấy năm, liền đến cái này tình trạng. Sau khi kinh ngạc, Vân Sơn trong lòng liền có vô tận vui sướng dâng lên, liệt tổ liệt tông ở trên, Vân Lam Tông giống như muốn trên tay ta phục hưng. Đồng thời Vân Sơn có chút hối hận, sớm biết mình đệ tử lợi hại như vậy, vậy hắn còn cùng cái này vụ hộ pháp hợp tác cái quỷ a chủ quan. Đan hương nồng đậm đến cực hạn, một viên tròn căng màu đỏ đan dược xông ra dự đỉnh, trên trời đan lôi cũng rốt cục đánh xuống. Ta cho phép ngươi xét sao? Tần Thắng bung tay lên, một đạo đấu khí tấm lửa phóng lên tận trời, trực tiếp vỡ nát lôi vân, thiên địa hồi phục thanh tĩnh. Thất phẩm đan lôi, qua. Tất cả mọi người trông thấy một màn này về sau, đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này như thế buông thả dáng người, thật sâu lạc ấn tại tim của mỗi người ruộng. Tần Thắng đem phiêu ở trên trời đấu tông đan một phát bắt được, trực tiếp cho ăn nhập trong miệng, khoảnh khắc luyện hóa. Làm cho người ngoác mồm kinh ngạc sự tình phát sinh, không đến nửa canh giờ, hắn khí tức liền đột nhiên dâng lên, đột phá một cái bình cảnh. Tam tinh đấu tông. Tần Thắng mở mắt, đối với mình kỹ thuật coi như hài lòng. Đột phá như uống nước a, bất quá tại nhìn thấy xuất hiện vết rách dược đỉnh về sau, hắn lắc đầu. Bình thường dược đỉnh khó mà chống đỡ được luyện chế cao giai đan dược, đến tìm một ngụm tốt dược đỉnh. Hắn cảm thấy, Hàn Phong trên tay vạn thú đỉnh liền rất không tệ, phù hợp khí chất của mình. Tần Thắng đứng dậy, nhìn về phía gia hình thiên các loại bị hấp dẫn tới bên ngoài người, cười nói, gia mã cường giả cùng tụ Vân Vân Lam Tông, chuyện như vậy rất lâu chưa từng xuất hiện. Gia mã đế quốc nhân loại đấu hoàng, cơ bản đều ở nơi này. Tại thời khắc này, Tần Thắng vạn chúng chú mục. Pháp mã hội trưởng đội vàng hỏi thăm, Tần đại sư, ngươi vừa rồi luyện chính là thất phẩm đan dược. Ừm, thất phẩm đan dược đấu tông đan, độ khó không lớn, tùy tiện luyện luyện. Đám người nghẹn ngào, bọn hắn chưa từng nghe qua đấu tông đan, nhưng từ Tần Thắng ăn vào đan dược sau hiệu quả đến xem, cũng có thể đoán ra đây là tăng lên tu vi đan dược. Mà mọi người đều biết, loại này đan dược tại đồng cấp đan dược bên trong, độ khó luyện chế tất cả đều là xếp tại hàng đầu. Tần Thắng đạp không mà đi, đem đấu tông đặc thù hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đấu khí đại lục mỗi một cái người tu hành chỉ cần tấn thăng đấu tông về sau, trên cơ bản liền sẽ không đi bộ. Ta không ngự không mà đi, người khác sao có thể liếc mắt nhìn ra ta đã đột phá đến đấu tông? Nhìn không ra, vậy ta không phải bạch đột phá. Tựa như giờ phút này, trước đó Tần Thắng phục đan đột phá lúc còn không có kịp phản ứng người, hiện tại tất cả đều minh bạch hắn đã là đấu tông cường giả. Đấu tông, thất phẩm luyện dược sư. Gia Hình Tiên vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được thiên đại áp lực. Đối mặt loại này nhân vật, chính mình còn chịu nổi sao? Tổ tông cơ nghiệp không thể ném a đại trưởng lão. Vân Lam Tông đệ tử cùng nhau reo hò, thanh âm bay thẳng mây xanh, phi thường tự hào, tông môn lòng cảm mến tăng nhiều. Đại trưởng lão, chúng ta kính yêu ngươi nha. Các vị, đã tới, vậy liền trò chuyện chút đi. Tần Thắng mời Gia Hình Tiên bọn hắn. Rất nhiều đấu hoàng, đấu vương lẫn nhau, lựa chọn cho Tần Thắng một bộ mặt. Một vị thất phẩm luyện dược sư, là thực sự tội không dạy nổi. Đám người cùng nhau đến Vân Lam đại điện, Tần Thắng ngồi tại thượng thủ. Đối ra Hình Tiên bọn hắn nói ra, kỳ thật các ngươi hôm nay không đến, ta ngày khác cũng sẽ đi triệu tập chư vị. Tần đại sư là có chuyện. Pháp Mã hỏi thăm. Làm ta tấn thăng đấu tông cùng thất phẩm luyện dược sư về sau, ta mới phát hiện Vân Lam Tông là nhỏ bé như vậy, Gia Mã Đế quốc cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tần Thắng mặt lộ vẻ khái sắc, tương lai vô luận là đấu khí tu vi vẫn là thuật chế thuốc, Gia Mã Đế quốc phiến địa vực này đều không thể lại cung cấp nuôi dưỡng ta. Nước cạn khó nuôi chân long chính là đạo lý này. Gia Mã Đế quốc xác thực cằn cỗi. Pháp Mã phụ họa. Đừng nói là Trung Châu, chính là cùng Tây Bắc Đại Lục một chút cường quốc, đại quốc so sánh, Gia Mã Đế quốc đều xem như thâm sơn cùng cốc. Chương 90, con người của ta không mang thủ, thứ ba cảng, 2, chương 90, con người của ta không mang thủ, thứ ba cảng, 2, đại trưởng lao ý của ngài là? Nạp Lan kiến hỏi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, kỳ thật đại khái có thể đi Trung Châu. Tần Thắng nói ra, tin tưởng các vị cũng rõ ràng, thất phẩm luyện dược sư mặc kệ ở nơi đó, địa vị cũng sẽ không thấp. Đám người im lặng, bọn hắn cũng hướng tới cảng phồn hoa địa phương, thế nhưng là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng đạo lý vẫn hiểu. Bất quá ta dù sao nhớ tình bạn cũ, Gia Mã Đế quốc dù sao cũng là quê hương của ta, đi theo tầng thứ cao hơn đồng thời, ta cũng sẽ không keo kiệt tại kéo các vị một thanh. Con người của ta chính là thiện tâm, sư tỷ ngươi nói đúng hay không? Vân Vận gật đầu, sư đệ, có khi quá thiện lương cũng không tốt. Dưới cái nhìn của nàng, sư đệ xác thực thiện lương. Sư đệ của ta nhất định là bị kia mỹ đô toa nữ vương nắm tay cầm, lợi dụng hắn thiện lương, muốn buộc hắn làm các loại chuyện không muốn làm à? Tần Thắng hài lòng gật đầu, tiếp lấy nói ra, nhưng lực lượng một người cuối cùng không thể chiếu cố đến các mặt, cho nên ta hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác, cùng một chỗ tại cái này Tây Bắc Đại Lục đánh ra một phương thiên địa, thống hợp các phương tài nguyên cùng nhân lực, lại dựa vào ta thuật chế thuốc, có thể cho mọi người mang tới thu hoạch, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người hô hấp dồn dập mấy phần, tim đập thình thịch. một vị thất phẩm luyện dược sư có thể mang tới chỗ tốt. Gia Mã Đế quốc không cách nào cung cấp nuôi dưỡng Tần Thắng, như vậy hắn tiếp xuống có hai con đường. Một là thay cái tài nguyên phong phú địa phương, tỉ như đi Trung Châu. Hai là đem Vân Lam Tông ảnh hưởng phạm vi mở rộng. Một nước chi địa tài nguyên không đủ, đó chính là Tam Quốc, 10 nước, thậm chí nhiều hơn. Làm vị thành niên người, Tần Thắng đương nhiên là lựa chọn hai cái đều muốn. Kỳ thật, nếu như Tần Thắng không có tu luyện phật quyết, như vậy hoàn thành Tráng Đại Vân Vân Lam Tông tâm nguyện về sau, hắn đại khái xuất liền sẽ trực tiếp ly khai Tây Bắc Đại Lục. Nhưng phần quyết cần dị hỏa, nguyên kịch bản bên trong có xác thực rơi xuống dị hỏa cũng không nhiều, cái khác còn cần đi tìm. Tần Thắng khẳng định không có khả năng chính mình đẩy đại lục chạy, vậy quá phiền phức, chỉ có thể đem việc này giao cho những người khác đi làm, để người khác chân chạy. Giống Mỹ Đô Toa Nữ Vương, làm liền rất tốt để cho thủ hạ người lấy ra Mã Đế quốc làm điểm xuất phát, phóng xạ Tây Bắc Đại Lục, chính Tần Thắng thì là đi lấy những cái kia biết rõ rơi xuống dị hỏa. Hai bút cùng vẽ, hiệu suất tối đại hóa. Lại ra Mã Đế quốc chỉ là bắt đầu, tương lai Hắc Giác vực, Trung Châu, Tần Thắng đều sẽ từng cái làm những chuyện tương tự. Cuối cùng thực hiện làm cho cả đại lục thay hắn tìm kiếm dị hỏa mục tiêu. Những này đấu khí đại lục người tu luyện, suốt ngày chém chém giết giết, thật sự là lãng phí chính mình một thân lực lượng. Cái gì ngàn năm đại kế, cái gì đấu đế chi tranh, đều là thoảng qua như mây khói. Đều đến cho ta làm công đi. Gia Hình Tiên suy tư một lát, hỏi, không biết rõ Tần đại sư muốn làm sao hợp tác. Tổ kiến một cái liên minh, mọi người hô bang hỗ trợ. Đương nhiên, ta cũng không cùng mọi người chơi hư, ta là đấu tông, là thất phẩm luyện dược sư, liên minh hạch tâm tất nhiên là ta. Tần Thắng nói ra, đấu khí đại lục trên cái gì trọng yếu nhất? Không kiêm tốn nói, chính là luyện dược sư. Một vị cao phẩm luyện dược sư, chỉ cần nguyện ý, như vậy vung cánh tay hô lên liền có thể tùy tiện phát triển ra một phương quái vật khổng lồ. Dược chân tại Trung Châu tinh vẫn các ban đầu thành viên tổ chức, chính là như thế tới. Ta luyện dược thủy chuẩn tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng xếp hàng đầu. Tần Thắng rất tự tin. Đồng thời ta còn trẻ, có lòng tin tại tương lai tiến thêm một bước, cho nên liên minh tài nguyên muốn ưu tiên cung ứng tại ta, đối ta sau khi tăng lên, ta cũng sẽ trả lại liên minh. Trước mạnh kéo theo sau mạnh, cuối cùng thực hiện cộng đồng tương đại. Gia Hình Tiên bọn người trầm mặc, bọn hắn không nghi ngờ thất phẩm luyện dược sư năng lực, cũng sẽ không chất vấn Tần Thắng thiên phú, có thể cái này trước mạnh mang sau mạnh. Ngươi mạnh về sau, ngươi sẽ còn cho kẻ đến sau cơ hội. Các vị không cần lo lắng nhiều. Tần Thắng mỉm cười. Con người của ta từ trước đến nay là sẽ không ép buộc, đồng ý hoặc là cự tuyệt, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Nạp Lan gia chỉ nghe lệnh đại trưởng lão. Nạp Lan Kiệt cái thứ nhất tỏ thái độ. Không có ngươi, ta Hải Ba Đông còn tại tháp qua nhị ăn hoàng sa. Hải Ba Đông nói ra, ta thiếu ngươi một phần ân tình, ngươi nói thế nào làm, ta liền thế nào làm. Hải Ba Đông là có thể đại biểu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, giờ phút này hắn quyết định. Toa cát. Bang hoàng sảng khoái. Tần Thắng cười nói, ta biết rõ một loại lục phẩm đang dược, an về sau có thể làm cho thực lực của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thích hợp nhất như ngươi loại này tình huống. Chờ ngươi thu thập đủ dược tài về sau, ta thay ngươi luyện chế. Hải Ba Đông vui mừng, lập tức nói lời cảm tạ. Đúng rồi, xa nhân tộc Mỹ Đô Toa nữ vương nàng cũng đồng ý gia nhập ta liên minh. Mỹ Đô Toa còn không biết rõ việc này, nhưng không quan hệ, Tần Thắng thay nữ vương làm chủ. Ngay sau đó, hắn giống như vô tình đề một câu, còn có, ta lão sư bế quan mấy năm, chắc hẳn cũng đã tấn thăng đấu tông. T. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là ba vị đấu tông cường giả, ai còn có thể cản. Ta nguyện ý gia nhập Tần đại sư liên minh. Một gia đấu vương mở miệng. Một chút tán nhân đấu vương cường giả cũng nhao nhao phụ họa. Luyện dược sư công hội một mực trung lập, đây là nguyên tắc của chúng ta. Pháp Mã nói. Tần Thắng nhìn sang, Pháp Mã lời nói chưa ngừng. Bất quá nói đi thì nói lại, ta từ Tần đại sư miêu tả bản thiết kế trông được gặp công hội phát triển kỳ ngộ, ta nguyện ý kính dâng một phần chính mình sức mọn. Lần này cũng chỉ có Gia Hình Thiên không có đáp ứng, Tần Thắng tiêu dung càng sâu, gia lão, ý của ngươi là không cần cố kỵ nhiều như vậy, con người của ta chính là thiện, xưa nay không mang thủ. Gia Hình Thiên phía sau đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn không thể đứng vững áp lực, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Nguyện làm Tần đại sư cống hiến sức lực. Tại làm ra lựa chọn về sau, Gia Hình Thiên ngược lại có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Đã không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ. Rất tốt. Tần Thắng gật đầu, như vậy, chúng ta liên minh liền chính thức thành lập. Tương lai không chỉ có là chúng ta đang ngồi các phương, quốc gia khác cùng tông môn cũng đem gia nhập chúng ta, cùng cử hành hội lớn. Ta hiện tại tuyên bố liên minh cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất trưởng kỳ nhiệm vụ, chính là tìm kiếm dị hỏa. Tần Thắng hùng thị đám người, ai có thể mang đến cho ta chân thực dị hỏa manh mối, thậm chí trực tiếp mang đến cho ta dị hỏa bản thể, kia địa giai công pháp đấu kỹ, thất phẩm năng lượng, ta đều có thể cho hắn. Sư đệ, nên cho liên minh đặt tên. Vân Vân nhắc nhở. Liền gọi Thương Cung đi. Tần Thắng khoát tay áo, về phần liên minh cụ thể điều lệ chế độ, sư tỷ các ngươi trong âm thầm thương lượng một chút, ta liền không nhiều hơn hỏi. Vung bàn tay tủ, từ liên minh thành lập ngày đầu tiên bắt đầu làm lên. Ta thành lập liên minh chính là để người khác cho ta làm việc, há có chính ta lao tâm lao lực đạo lý. Đối ra Hình Tiên bọn hắn ly khai Vân Lam Tông về sau, Vân Vận giữa lông mày có nồng đậm quyến sắc. Sư đệ, ngươi cái này Thương Khung liên minh rất phiền phức. Kỳ thật không phiền phức. Tần Thắng cười nói, chỉ cần ta có thể một mực duy trì thực lực tuyệt đối nghiền ép, kia cái khác đều dâu dịa. Đại cục, ta chính là đại cục. Bất quá thường ngày quản lý vẫn là cần sư tỷ ngươi phụ trách. Ta chính là thiên sinh lao lực mệnh. Vân Vận thở dài. Sư tỷ có đấu đế chi tư, hiện tại cũng là ngươi trở thành đấu đế trên đường ma luyện. Tần Thắng khích lệ Vân Vận. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi, cổ vũ ngươi, nâng đỡ ngươi. Ngươi liền gạt ta đi. Vân Vận tức giận nói, nhưng nàng không có cự tuyệt. Từ khi còn bé cứ như vậy, Vân Vận luôn luôn không có cách nào cự tuyệt Tần Thắng yêu cầu. T. tiếp xuống ngươi hẳn là muốn lưu tại tông môn, cho ra hình thiên bọn người luyện chút đan dược, tiến một bước thu phục bọn hắn a. Tần Thắng lắc đầu, trước hết để cho bọn hắn thu thập dược quái, chờ ta trở về sau lại nói. Ngươi lại muốn ly khai?
Ừm, muốn đi hắc giác vực một chuyến. Nơi đó có hai đóa dị hỏa, còn có cái khác đối với hắn cũng rất hữu dụng đồ vật, Tần Thắng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Hàn Phong cùng Già Nam học viện đều là Tần Thắng mục tiêu. Về phần phía sau núi khắc khắc quái, bản đại trưởng lão vài phút mấy sao đấu khí doanh thu, nào có thời gian phản ứng hắn. Ven đường dã quái thôi.
Chương 91, tổ chức quyết định cho ngươi đi làm cái này nội ứng, 6K1. Chương 91, tổ chức quyết định cho ngươi đi làm cái này nội ứng, 6K1. Tại Tần Thắng xuất phát đi hắc giác vực trước, Vân Sơn liền trước xuất quan. Rất rõ ràng, tại phát hiện chính mình đệ tử vậy mà tu luyện tới cái này tình trạng về sau, hắn cũng ngồi không yên. Thất phẩm luyện dược sư xe, ta cũng phải lên.
Tiểu Thắng, Vân Nhi.
Vân Sơn sắc mặt ôn hòa, khí chất xuất trần, rất có tông sư khí độ.
Vân Sơn người này, mặc dù tại nguyên kịch bản bên trong cuối cùng thỏa thỏa nhân vật phản diện bộ dáng, nhưng hắn sơ đăng tràng lúc nhưng thật ra là khai sáng khí quyển, thật có cao nhân tiền bối phong phạm. Hoàn toàn không phụ một đại Vân Lam tông chủ chi danh. Vân Sơn đấu đế siêu nhiên tuyệt thế. Phía sau đến sở dĩ hắc hóa, chính là bởi vì hắn cho mượn hồn điện chi lực tấn thăng đấu tông, lấy về phần linh hồn bị hạ ám thủ, tại vụ hộ pháp ảnh hưởng dưới tâm tính bắt đầu vặn mèo, trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Có thể nói toàn bộ Vân Lam tông, tại nguyên thời gian tuyến sơ kỳ cũng không tính là nhân vật phản diện, thuộc về là từng bước một chửa hướng thâm nguyên. Hiện tại Vân Sơn vẫn khí độ phi phàm. Hắn nhìn xem hai người, vui mừng cười nói, ta trong lúc bế quan, các ngươi đem Vân Lam tông quản lý rất tốt, tông môn giao cho các ngươi, lần này ta triệt để yên tâm.
Tần Thắng đột đáp, ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm, vì tông môn phát triển hết lòng hết sức, vì chính là không cho ngươi thất vọng.
Đương nhiên, sư tỷ cũng có một chút điểm công lao, dù sao nàng mỗi ngày ngồi tại tông chủ trên bảo tọa uống trà cũng rất vất vả.
Không có cách, chúng ta Vân Lam tông là như vậy, tông chủ chỉ cần toàn thân tâm đầu nhập hình tượng cách ăn mặc, biểu hiện ra phong thái, nghe lệnh làm việc liền có thể, thế nhưng là đại trưởng lão muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều.
Vân Vân, ngươi là tại xà nhân tộc, trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương hết lòng hết sức a.
Vân Sơn cười gật đầu, nhìn về phía Vân Vân, Vân Nhi vất vả.
Hiển nhiên, hắn hiểu rõ hai người tính tình. Cho dù là lấy Vân Vân dịu dàng tính cách, lúc này cũng có chút cắn răng, nàng nói ra, không khổ cực chính là số khổ.
Tiểu Thắng, ngươi làm sao lại đột nhiên tấn thăng đấu tông, còn trở thành thất phẩm luyện dược sư?
Vân Sơn hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất.
Có một ngày nằm mơ, mộng thấy một vị thiên ngoại thần nhân, hắn hướng ta thụ pháp.
Tần Thắng, mộng tỉnh về sau, ta liền hiểu, vô luận là đấu khí tu hành vẫn là thuật chế thuốc, đều lại không biết chướng.
Thiên ngoại thần nhân,
việc này ngươi tại sao không có cùng ta nói qua?
Vân Vân hỏi.
Vậy ngươi cũng không có hỏi đây này.
Tần Thắng lẽ thẳng khí hùng.
Vân Vân nắm tay, bộ ngực chập trùng, trong lòng không ngừng khuyên chính mình.
Đây là ta nhìn xem lớn lên sư đệ, không thể đánh, cũng đánh không lại.
Thiên ngoại thần nhân thủ pháp.
Vân Sơn cảm thấy không thể tưởng tượng.
Là dạng gì thần nhân?
Khó mà hình dung, tóm lại chính là phi thường đặc biệt loại kia, nhất định phải nói.
Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra một đáp án.
Mười phân anh Tuấn.
Cái này quá phiêu miểu, làm sao cảm giác không giống thật?
Vân Vân nói.
Đã ngươi không tin, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng đi.
Tần Thắng, kỳ thật ta đang tìm kiếm dị hỏa thời điểm, không xem chừng lầm rơi vách núi, phát hiện tiền bối độc phủ, từ bên trong đạt được truyền thừa.
Thật. Vân Vân giống như tin mấy phần.
Tần Thắng cảm thán, quả nhiên vẫn là muốn đấu khí đại lục nguyên chấp nguyên vị cố sự, mới có thể để cho người địa phương tin tưởng á, lần sau lại biên cái chức nhận lao ra ra.
Vân Sơn suy nghĩ một trận, nhẹ gật đầu, đây cũng là ngươi duyên phận, là chuyện tốt, về sau người khác hỏi cần phải giữ bí mật, để tránh làm cho người ngấp nghé.
Minh bạch.
Tần Thắng gật đầu.
Bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không ai sẽ mắt không mở hỏi ta những thứ này.
Vân Sơn luôn cảm giác bị ám hiệu.
Lão sư, ngươi xuất quan buổi bạn.
Tần Thắng tiếp lấy nói ra, hiện tại Vân Lam tông chính là đại cán đặc biệt làm, kiên quyết tiến thủ mấu chốt thời điểm, mười phần cần ngươi cái này đấu tông chiến lược.
Lão sư
cũng phải vì ta làm công.
Lão sư, ngươi thật tấn thăng đấu tông.
Vân Vân kinh hỉ.
Ừm, miễn cưỡng đột phá.
Vân Sơn lạnh nhạt gật đầu.
Đột phá là đột phá, có thể lão sư cũng lâm vào trong nguy hiểm.
Tần Thắng nói ra, linh hồn của ngươi có vấn đề, bị người động tay chân, bình thường sẽ không chí mạng, nhưng lại sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tính cách của ngươi.
Động tay chân cái người kia nếu như nguyện ý, có thể tùy tiện khống chế ngươi linh hồn.
Vân Sơn nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó thần sắc chìm xuống dưới.
Quả thật sao?
Ừm, ta hiện tại lực lượng linh hồn còn muốn vượt qua bát phẩm luyện dược sư, sẽ không cảm ứng sai.
Vân Sơn cơ hồ không có bao nhiêu hoài nghi, liền tin tưởng Tần Thắng.
Một mặt là chính mình từ nhỏ dạy đến đồ nhi, một mặt là một cái cả ngày cười khẳng khắc quái dị, xem xét cũng không phải là người tốt ra hỏa, nên tin ai cũng không cần do dự.
Có hay không biện pháp giải quyết ta trên linh hồn thai hoàng ẩm?
Vân Sơn hỏi.
Có thể, rất dễ dàng.
Tần Thắng hỏi, bất quá ngươi là gặp cái gì?
Vân Sơn khẽ nhả một hơi, hướng hai người nói ra chính mình trải qua.
Bắt đầu bế tử quan xung kích đấu tông về sau, Vân Sơn phát hiện chính mình căn bản bất lực đột phá, thẳng đến vụ hộ pháp xuất hiện, lấy giúp đỡ phá cảnh làm lý do dụ dỗ hắn, Vân Sơn nhịn không được, mắc câu rồi.
Bọn hắn cũng đạt thành một hạng giao dịch, tìm kiếm tiêu gia.
Nguyên lai là hồn điện.
Tần Thắng nói ra, đây là Trung Châu bên kia một cái thế lực tà ác, một mực tại siêu tập linh hồn, vì thế không tiếc cố ý nhắc lên giết chóc, không phải người tốt lành gì.
Hồn điện hành động, luôn luôn tắm không được.
Vân Vân rất lo lắng, kia lão sư nên làm cái gì?
Tần Thắng nghĩ nảy ra ý hay.
Ta đề nghị,
trước không muốn giải quyết triệt để lão sư trên linh hồn vấn đề, mà là để cho ta trước tiên đem nó ngăn cách, sẽ không đối lão sư tạo thành ảnh hưởng là đủ. Tần Thắng nói ra, vụ hộ pháp không phải muốn tìm Tiêu gia sao? Tại gia Mã Đế quốc, chúng ta là hắn duy nhất đối tượng hợp tác. Lão sư ngươi có thể cùng hắn nói, đang toàn lực truy tra manh mối, nhưng cần ước điểm tài nguyên ủng hộ. Gia Mã Đế quốc lớn như vậy, chúng ta Vân Lam tông thực lực còn không phải rất đủ, không cách nào một tay che trời à? Vừa vặn ta cái này thất phẩm luyện dược sư về sau muốn ly khai một đoạn thời gian, mặc kệ vụ hộ pháp cho tài nguyên bên trong có cái gì chuẩn bị ở sau, ta đều có thể giải quyết. Chúng ta cứ như vậy trước kéo lấy hắn, tận khả năng nhiều từ chỗ của hắn ép chỗ tốt. Cái này gọi tổn hại hồn điện mà mập Vân Lam. Hiện tại xem xét, vụ hộ pháp tạm thời hoàn toàn không cần thiết giết, thậm chí nếu không phải là bởi vì chính mình có điểm mấu chốt, Tần Thắng cũng còn muốn cho vụ hộ pháp đưa chút công trạng, chờ hắn thăng quan đây. Hồn điện là hồn điện, cái người là cái người, ngươi vụ hộ pháp như vậy tận chức tận trách làm gì? Không sai biệt lắm liền phải. Không chỉ có như thế, kế này về sau, Tần Thắng còn có kế thứ hai, bất quá là tại Tiêu Viêm, Dược Trần bên kia. Vân Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy kế này rất hay. Vân Bận thì cảm thấy sư đệ thật là âm hiểm ác, vậy liền làm như vậy, ta cùng vụ hộ pháp chu toàn một phen. Nhớ kỹ là ta tìm kiếm dị hỏa, cái khác đều là thứ yếu. Tần Thắng nhắc nhở. Xử lý tốt Vân Lam sự vụ, cho Vân Bận lưu lại đầy đủ cường đại hộ thân thủ đoạn về sau, Tần Thắng mới ly khai ra Mã Đế quốc. Hắc Giáp vực. Nơi đây là đại lục nghe tiếng hỗn loạn chi địa, ở chỗ này không có pháp luật cùng trật tự, có chỉ là nguyên thủy nhất mạnh được yếu thua luật rừng. Trong Hắc Giáp vực không người tốt. Ở chỗ này thế lực đông đảo, cao thủ nhiều như mây, mà Dược Hoàng Hàn Phong thì là đứng ở đây đỉnh nhân vật. Lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đấu hoàng đỉnh phong tu vi, còn có một cái dược tôn giả làm lão sư, không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, xuất hiện ngoại lệ. Phong Thành, nơi này là Hàn Phong hang ổ Tần Thắng đạp không mà đến, nhìn qua tòa thành trì này, miệng khẽ động, thanh âm của hắn truyền khắp cả tòa Phong Thành. Hàn Phong, ra. Tương đạo đấu khí ba động từ bên trong thành nổ tung, đại lượng cường giả lên không, cùng Tần Thắng giằng co. Ai dám đến Phong Thành náo sự? Không muốn sống nữa. Dược Hoàng thế nhưng là lục phẩm luyện dược sư, vung cánh tay hô lên liền có thể đưa tới vô số cường giả. Các loại, người kia không có đấu khí hóa cánh, trực tiếp liền đứng ở trên trời. T, là đấu tông cường giả. Mau lui lại. Hàn Phong mượn lục phẩm luyện dược sư thân phận, tại Hắc Giáp vực lung lạc đại lượng người tu hành vì hắn hiệu lực, các phương đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Như hôm nay dạng này xem xét chính là kẻ đến không tiện tư thế, thật đúng là lần đầu xuất hiện, lúc đầu rất nhiều người đều chờ lấy chế giễu, nhưng tại phát hiện Tần Thắng thực lực về sau, lập tức chấn kinh. Đấu tông, tại Hắc Giáp vực là tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực. Hàn Phong bay phóng lên trời, mặc đại biểu thân phận tôn quý luyện dược bảo, tại nhìn thấy Tần Thắng về sau, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Gia Mã Đế quốc đan hoàng Tần Thắng. Hàn Phong nói ra, không nghĩ tới Tần huynh đã là đấu tông cường giả, như thế thiên phú, làm cho người kính nể. Tại Tây Bắc đại lục, bất luận một vị nào lục phẩm dược sư địa vị đều là phi thường cao, đồng thời sẽ có chuẩn bị cực cao nổi tiếng. Giống Tần Thắng còn trẻ như vậy đấu hoàng kiêm lục phẩm luyện dược sư, Hắc Giáp vực có tình báo của hắn không kỳ quái. Không biết rõ Tần huynh tìm tại hạ chuyện gì. Hàn Phong rất khách khí nói ra, nếu có cần tại hạ hỗ trợ địa phương, Tần huynh cứ mở miệng. Hàn Phong trong nội tâm kỳ thật rất biệt khuất, một cái tiểu đấu tông thôi, phải biết hắn còn đi theo Dược Trần lúc, liền đấu tôn đều sẽ đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Đáng chết lao đầu tử, người trước đây nếu là trực tiếp đem phần quyết cho ta như thế nào lại rơi xuống đến nông nỗi này? Nhận ủy thác của người, đến ngươi nơi này lấy đồng dạng đồ vật. Tần Thắng bình thản mở miệng. Cái gì? Hàn Phong trong lòng có dự cảm không tốt. Tính mạng của ngươi. Dứt lời, Tần Thắng trực tiếp xuất thủ, hỏa long gào thét, có phần thiên trừ hải chi uy. Tần Thắng, gia sư chính là Dược tôn giả, ngươi dám đối ta động thủ? Hàn Phong quát chói tai, đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng, bạo khởi phản kháng. Xanh nước biển hỏa diễm quét sạch mà ra, giống như là thật triệu hoán đến một mảnh biển lớn. Tần Thắng không nói, lực lượng linh hồn bạo dũng. Nắm ta lấy tính mạng ngươi, chính là Dược Trần. Hỏa long xông vào hải dương, đem nó từng khúc áp xúc, cuối cùng đi đến Hàn Phong trước mặt, đem vị này Dược Hoàng một ngụm nuốt vào.